Chương 1, xuyên qua giả thiên, trong thánh ngai cổ kim ô chương 1, xuyên qua giả thiên, trong thánh ngai cổ kim ô bầu trời sao rộng lớn, lúc không thể tận. Bốn phương trên dưới, không gian tuy có kỳ thực, mà không có nơi cố định có thể muốn nhờ. Năm tháng cắt chạy, thời gian khó lại độ. Từ cổ chí kim, chu tuy có tăng trưởng, không biết ngọn nguồn của nó. Thời gian cùng không gian khó mà miêu tả, nhưng ngôn minh trong ngộng lại sinh ra một loại ảo giác. Hắn tựa hồ đụng chạm đến hai loại vật chất. Trong ngộng hóa thành một cái nhỏ yếu bướm bướm, tại mênh mông vô biên trong hải vực gian nan bay qua, dưới thân đi qua là thời gian vết tích, phiền phức hoa văn nhanh chóng trải ra, phủ lên ra một đầu bảy màu đại đạo. Phía dưới hải vực bụi bặm bốc hơi, răng đầy ánh lửa, lôi đỉnh, hàn băng, hắc vụ, đâu đâu cũng có đáng sợ khí tức. Cùng mảnh này mênh mông biển cả so sánh, một con bướm quá mức nhỏ bé, quả là bé nhỏ không đáng kể, cuối cùng cả đời đều khó mà đến bị ngạ. Hồ điệp khó qua biển cả. Vì cái gì? Ta biết có dạng này một giấc mộng. Luân Minh ý thức mơ hồ, chỉ cảm thấy thân thể mệt nhọc, dương cánh trên có ảm đạm tơ máu, sinh mệnh tinh khí không ngừng tràn lan, mỗi một lần chớp động cánh bướm đều là một hồi thống khổ. Hắn trong hiện thực bất quá là cái sinh viên đại học bình thường, duy nhất chỗ đặc thù chính là tên họ. Tại trần thế có 22 đạo vết khắc, đối mặt một hồi không có điểm cuối cùng thí luyện, thực sự không có ý nghĩa. Cũng không biết trải qua bao lâu, bướm bướm rơi xuống, một luồng chết chìm hoảng sợ đánh tới, để hắn không kịp phản ứng, tất cả nhận biết nhanh chóng rút ra. Mộng sắp hết. Mơ hồ trong đó, Luân Minh giống như nghe được thở dài một tiếng, giống như là cách ngàn tỷ năm, có lưu lịch sử nặng nề cảm giác, nhưng lại mang theo quen thuộc. Hết thảy đều rơi vào mông lung hỗn độn, thật sâu tối tăm đánh tới, chậm chính là giống như chết tính mình. Giả thiên, sau hoang cổ thời đại, bắt đầu tinh vực, đông hoang thánh ngai chỗ sâu. Vào đêm, quần tinh sáng chói, ánh trăng đầy trời. Một phương cao lớn đen đỉnh núi đứng lặng, cực kỳ rộng lớn, vô biên vô hạn, đứng lặng tại thánh ngai phía dưới. Trên núi ngọn lửa ngút trời, kia là thái dương chân hỏa, từ trong địa mạch dâng lên mà ra, kinh khủng nóng rực gào thét trên trời dưới đất, tựa hồ muốn hết thảy đều thiêu cháy thành tro bụi. Nếu không phải nơi đây là từ cổ đại bên trong cấm khu cắt ra, tuyệt đối sẽ hóa thành cho tàn. Núi cao chỗ sâu nhất, một chỗ trong cổ động truyền đến thống khổ tiếng thở dốc. Ánh sáng điểm lành trung gian, một đầu ba chân thần điểu đang từ một đám lửa bên trong hóa hình, giờ phút này đã hoàn thành rồi một nửa, lông vũ lập lòe ánh sáng vàng, chảy xuôi ngôi sao ngọn lửa, sáng long lanh thần thánh. Đây là hỏa đạo thánh linh tại xuất thế, quá trình rất gian nan, trộn lẫn lấy máu cùng đau nhức. Trong huyệt động chảy xuống máu tươi, người xuyên việt trong mắt hướng tới điên cuồng, cơ hồ muốn bị loại này đục xương hình phạt tra tấn đến sụp đổ. Càng làm cho hắn khó mà chịu được là âm thầm bên trong cái kia đạo thăm dò tầm mắt, tràn ngập tấm lãnh, tà dị. Xoẹt. Đột nhiên, một tiếng quả reo, cả ngọn núi bên trên, những cái kia cổ động triệt để sôi trào, mấy trăm ngàn con hỏa thần nha bay ra, bao trùm bầu trời, vây quanh hỏa nhạc, cùng kêu lên gào thét, bộc phát ra rời núi lấp biển vì thế. Cách đó không xa, một đạo âm cái bóng không động, trong mắt tràn ngập án độc cùng hắc ám, thân thể bộc phát ra một luồng khí tức kinh khủng, kia là thánh uy, như vực sâu như ngục, chèn ép nhóm hỏa nha không ngừng lùi lại, rất nhiều quạ thần truy không, không chịu nổi thánh đạo chẳng ngực. Khắc khắc. Tựa hồ cảm giác được kim ô hóa hình bị ngăn trở, tà linh khỏe miệng lộ ra mỉm cười, nhưng nó không có vận động, đang từ từ chờ đợi, muốn cướp lấy hỏa đạo thánh linh tạo hóa. Đàn quạ đánh trống reo hò còn tại duy trì liên tục, trong cổ động thái dương chân hỏa sôi trào, Luân Minh thừa nhận cực lớn thống khổ, trên thân lông thần màu vàng nóng bay múa, đã hóa hình ra đến hơn phân nửa thân thể đều xuất hiện vết rách, muốn giải thể. Nhưng ánh mắt của hắn càng ngày càng rõ ràng, không còn hồn độn điên cuồng. Thái dương tàn quyển, thánh linh bí thuật, đỉnh núi màu đen. Ta xuyên qua đến giả thiên, nơi này là bất tử sơn vẫn là thánh ai? Cơ hồ là nháy mắt, Luân Minh thần niệm phóng ra ngoài, nhìn thấy ngoại giới tầng tầng núi đen, mấy cái tin tức tụ tập, thân phận của hắn vô cùng sống động. Hắn xuyên qua lúc, vừa vặn là nào đó điểm chư thần chiến đấu. Luân Minh xem như cán một vị vừa bị ưu hóa tốt nghiệp học sinh, cũng là lông đỏ dưới trướng fan hâm mộ, muốn hắn cho trên bảng danh sách giả thiên thế giới hoàn mỹ ném xong phiếu, đồng thời hướng lông đỏ tổ sư cầu nguyện một năm mới vạn sự như ý, về sau ngã đầu liền ngủ. Ai ngờ giấc ngủ này đầu tiên là hóa bướm vượt qua biển cả, để hắn ra rời bất lực, sau đó lại là hóa hình thống khổ đập tới, kém chút để hắn nằm ngay đơ. Thái Dương cổ quyết, thánh linh bí thuật, ngọn núi màu đen. Ta thế mà thành trong thánh nhai đầu kia kim ô. Luân Minh trong lòng tự nói, cái này khởi đầu có tốt có xấu. Nguyên bản tuyến thời gian bên trong, hắn trực diện đoàn nhân vật chính, cùng Lao Phong tử bày ra giao phong, không địch lại bay xa, tuôn ra tam cái lông thần cùng Thái Dương tàn quyết. Về sau liền không có miêu tả, thuộc về rất đơn bạc vai phụ. Luân Minh có thể nhớ tới đầu này thánh linh kim ô một là hắn nhìn qua vài chục lần ra thiên, không phải bình thường sách mê. Hai là nên kim ô tuy chỉ ra sân qua một lần, nhưng thực lực mạnh mẽ. Ra thiên tiền kỳ, cơ hạo nguyệt nho nhỏ tứ cực, dám ngang nhiên ra tay, tranh đoạt hỗn độn thanh liên. Hóa Long tu sĩ đủ để hoành hành một phương. Các đại thế lực người cầm quyền cũng bất quá là tiên hai đỉnh phong. Thánh ngai kim ô dám cùng lão phong tử chém giết, cứ việc bị thua, nhưng tuyệt đối là mạt pháp thánh nhân. Tại gia thiên tiền kỳ cực kỳ bắt mắt, thuộc về đông hoang phó bản bên trong mạnh nhất mấy vị một trong, chỉ cần có thể thuận lợi xuất thế, đủ để quan sát năm vực. Tin tức xấu là bị mấy thứ bẩn thỉu để mắt tới. Thánh ngai phó bản bên trong thánh nhân cấp tồn tại cũng không chỉ hắn một cái, ngoài núi đầu kia tà linh cũng từ lão phong tử trong tay chạy trốn, mà lại lai lịch cực kỳ người tiên. Dựa theo giả thiên miêu tả, nó khả năng làm hư không chém tới bất tử sơn cổ hoàng một cánh tay hóa hình mà ra tà dị, nhưng biểu hiện lực có chút yếu. Giờ phút này không tì vết chú ý hắn, Luân Minh báo nguyên thủ nhất, căn cứ thánh linh chuyển thừa cùng trong xào huyệt cổ kinh chỉ dẫn, gian nan thuế biến. Trận này hóa hình trọn vẹn duy trì liên tục một tháng. Từ vừa mới bắt đầu tập tên kéo bước, đến cuối cùng hắn nắm giữ thân thể, ra sức nhảy lên, từ bên trong lửa tránh thoát ra tới, toàn bộ quá trình có thể xưng luyện ngục, bên trong cái hang cổ máu vàng như thác nước, chính giữa hóa hình người cánh trái cắt ra, ba chân gãy mất hai chỗ, máu tươi chảy đầm địa, thế nhưng rất quỷ dị, thần dược, chân thể cũng không rơi xuống đất, vẫn tại nơi đó lơ lửng, khí tức cực kỳ yếu ớt. Hang động xó xỉnh bên trong còn có một cái thái dương quyền trượng, nhiễm lấy thần huyết, tản ra dạng rỡ ánh sáng vàng. Đây là hỏa tộc thánh linh cộng sinh bảo vật. Ô ô, khớp nhau, một luồng màu đen quái phong gào thét, tiếng cười âm lanh truyền đến, như vạn năm lệ quỷ tại thê thảm thét dài, nhường đen nhánh núi lớn run không ngừng. Và anh, từng sợi đạo ngân xuất hiện, hư không bặm mẻo, giống như là một mặt trống trận tại gióng lên, nổ vang rung động, một cái bàn tay lớn màu đen nô ra, bên trên lật lông dài, khủng bố mà khiếp người. Bóng tôi xuất hiện, bốn phía nổi lơ lửng lông thú, đạo văn ngưng tụ, tại lúc này phát động lôi đình một kích, muốn bóp chết thánh linh. Ông, vang vọng tận trời, điêu khắc trời xanh hoa văn cổ động nhanh chóng vỡ vụn, liền khối hư không sụp đổ, từng mảnh đạo văn di động, lấy không thể tưởng tượng nổi phương thức xen lẫn sắp xếp, đem nơi đây trở thành đáng sợ nhất hư vô cực điểm, kinh khủng loạn không cương phong gào thét không ngớt, quả là muốn diệt thế đồng dạng. Bên ngoài hỏa nhạn, vô số quả thần bay ra, mang theo thái dương chân hỏa muốn phải ngăn cản, nhưng ngay cả tiếp cận đều làm không được, chỉ có thể không ngừng gào thét. Khắc khắc, uy nghiêm đáng sợ tiếng cười vang lên lần nữa, nhường người dùng mình. Thời khắc mấu chốt, nôn minh thét dài, mở mịt dáng đỏ, gãy chi trở về. Từng đạo máu vàng hóa thành nguồn gốc, cưỡng ép tụ hợp thể xác, hắn còn có lực lượng thừa, còn lâu mới có được đến nọ mạnh hết đà. Ta linh ngạc nhiên, nhưng nên đón nó chỉ có một đôi con người băng lãnh. Ken, trong chốc lát mưa gió biến hóa, càn khôn điều đỉnh, luân minh bung lên màu vàng cổ trượng, quét về phía đến đây, vô tận thái dương chân hỏa so với vừa nãy nóng bỏng đến vạn lần, gặp hết thể đều thành cát bụi. Nguyên bản tuyến thời gian bên trong, lão phong tử ra tay sau trực tiếp vỡ nát cổ trượng, nhưng trước mắt đầu này tà linh rõ ràng không có loại thực lực đó. Ông, trăng tàn quạ kêu xương đầy trời, toàn bộ đêm dài vô cùng tĩnh mịch lạnh lẽo. Sau một khắc, một vòng màu vàng mặt trời tại trong cổ động dâng lên, bắn ra hàng tỷ đạo ánh sáng, mỗi một đạo đều như kim châm, hóa đêm tối là ban ngày. Cơ hồ là cùng trong lúc nhất thời, bên ngoài núi đen đám quạ thần lơ lửng trên trời cao, riêng phần mình bắn ra một tia ô quang, kia là bản mệnh của bọn nó lông thần một trong, tụ hợp tại một chỗ, dung nhập mặt trời. Phúc, hư không lập tức liền rách nát, một chiều ô vũ bắn một lượt, mang theo kinh khủng thái dương chân diễm, như một mảnh mây đen che đậy bầu trời. Tà linh kinh ngạc, nhanh chóng tránh né, nhưng vẫn là nhiễm phải một đám chân hỏa, đốt nó thống khổ khó nhịn. Theo thần diễm lan tràn đến toàn thân, nó phát ra phẫn nộ tiếng giống, sắc mặt oán độc vô cùng, đâm đầu thẳng vào trong biển xương trắng của hẻm núi phía sau, lưu lại một đoàn lông thú sau biến mất không thấy gì nữa. Chương 2, Thánh nhân tứ trọng thiên, Xích Long đạo nhân chương 2, Thánh nhân tứ trọng thiên, Xích Long đạo nhân bầu trời ngọn lửa cuộn trào mãnh liệt, một đôi con mắt màu vàng nóng hiện ra, lạnh lùng nhìn phía dưới, tràn vực trải rộng ra, bao phủ mấy chục tòa núi lớn, khí cơ túc sát dọa người. Hắn tại tuyên thể lãnh địa, bốn phía bọn quái vật nhanh chóng tối lui, mà bên trên thánh nhai truyền đến mấy đạo nhìn chăm chú tầm mắt, rất u lãnh. Trời ơi, đây là có thể so với viễn cổ thánh nhân tồn tại. Thánh ngay một đầu khác, một cái lông đen đạo nhân hãi hùng kiếp vía, cả người cơ hồ hóa đá. Hắn bỗng nhiên độn vào một cái trong hố máu, liều mạng thu liễm khí tức của mình, chỉ lo bên ngoài cái kia tồn tại chú ý tới mình. Cũng không biết trải qua bao lâu, ngoại giới khí cơ tràn lan, Xích Long đạo nhân cẩn thận từng ly từng tí từ trong hố tràn ra thần niệm, một lúc lâu sau mới chui ra ngoài, thở phào một hơi, cả người đầy bụi đất, sau đó vừa khổ cười. Mình bị địa thế vây khốn 1500 năm, giờ phút này đã đèn cạn dầu, hôm nay lại gặp đại hung. Bên trong hỏa nhạn, Luân Minh trở về cổ động, lấy thái dương chân hỏa tẩm bổ thương thế, đây là một loại cử động điên cuồng, cũng chỉ có hắn loại này hỏa đạo thánh linh có thể như vậy. Hắn tràn đầy máu cùng khe hở nhục thân, lấy được tẩm bổ. Đến ban đêm, hỏa nhạc giống như là biến thành một cái lô đen, thôn vệ địa mạch tinh khí, bắt giữ ánh sao ánh trăng, địa mạch chốt sâu, một đầu tam túc kim ô tắm rửa thần hỏa, rèn luyện thân thể. Đi qua nửa tháng khôi phục, Luân Minh khỏi bệnh, đồng thời dung hợp chuyển thừa ký ức, cũng củng cố cảnh giới của mình. Thánh nhân tứ trọng thiên, hắn cũng không phải là đại viên mãn thánh linh, hơn phân nửa thân thể cũng không diễn sinh máu thịt, vẫn là thần diễm hình thái, chỉ có cánh phải bao trùm máu thịt, gánh chịu nó đạo quả. Có lẽ đây chính là trong nguyên tắc hắn có thể từ lao phong tử trong tay chạy trốn nguyên nhân, thêm điểm toàn thêm tại độn thuật bên trên, thiên phú thần thông cũng là hóa cầu độn thuật. Gia thiên thánh linh nhất tộc đại khái chia làm ba loại, thạch thai thánh linh, nhân vật đại biểu thạch hoàng, xuất thế trước là cửu khiếu bát khổng thạch nhân, chất liệu không đồng nhất. Hỏa đạo thánh linh, như thánh ngai kim ô, tinh không cổ lộ hậu kỳ hỏa linh thương viêm, đại thánh đỉnh phong, ngoan nhân tại hỏa ma lĩnh diện sát hoàng đạo hỏa linh. Tinh khí thánh linh, như giả thiên F41 trong long mã, thần cư trí tôn linh hoàng, là một đạo tiên thiên tinh khí biến thành, lao phong tử tại tử vi tinh thể biến, hẳn là phá quan bước vào thánh nhân vương cảnh. Luân Minh tự suy ngẫm, khoảng cách nguyên bản tuyến thời gian cuộc chiến đấu kia nhiều lắm là còn có 10 năm, nếu như một mực tại thánh nhai tu hành, nhiều lắm là lại đến nhất trọng thiên. Càng đại khái hơn dẫn đầu là vô pháp tấn cấp, vẫn như cũ dừng lại tại thánh nhân tứ trọng thiên. Lao phong tử bước vào thánh nhai bắt đầu gõ là thánh nhân cảnh thất trọng thiên, thậm chí càng mạnh. Đối phương đụng phải Diệp Phàm sau thuế biến qua một lần, thái huyền môn ngủ say. Dạng này tính lời nói, chính mình có thể từ đối phương trong tay đào thoát, căn bản không phải là gì đó có đủ. Nói khó nghe chút, hiện tại Luân Minh, đụng phải thánh nhân nhất trọng thiên lão phong tử cũng phải đi trốn, thật có khả năng bị nghịch phạt. Bên trong giả thiên kỳ, đại thánh đỉnh phong thạch thai thánh linh ngao mãng, liền lão phong tử một quyền đều gánh không được, máu tươi bầu trời sao? Đây chính là nhất lưu thiên kiêu thê đội chiến lực, cho dù là cùng Doãn Thiên Đức, Thái Sơ, Nam Yêu đám người so sánh, lão phong tử đều không chút thua kém, thậm chí một số phương diện càng mạnh. Người ta là thật dựa vào chính mình khác loại thành đạo, không phải là mặt trăng lớn loại kia hàng lợm cạp váy đại đế. Nôn Minh vuốt ve trong tay cổ trượng, đây là hỏa linh cộng sinh đồ vật, chất liệu rất đặc thù, vì thái dương chân hỏa ngưng tụ mà thành, không giống với kim thạch loại. Đối cái này pháp trượng hắn ngược lại không có gì quá cao kỳ vọng, rốt cuộc trong nguyên tắc bị Lao Phong Tử một kích cắt đứt, biểu hiện lực cũng không mạnh mẽ. Nơi này tuy rằng tốt, nhưng vẫn là quá nguy hiểm. Nôn Minh than nhẹ. Nơi đây cách đó không xa có cái thánh nhân cảnh tà linh, lại cùng bất tử đạo nhân láng giềng, trên đỉnh đầu còn có cái mọc đầy lông xanh đại thành thánh thể. Mặc dù bất tử đạo nhân bị trấn áp, đại thành thánh thể đã chết, nhưng cái trước có thể ảnh hưởng cái sau, sát thủ thiên đỉnh thế hệ cuối truyền nhân chính là gặp chiêu này, bị sống sờ sờ bóp chết, đến nay còn tại cùng lông xanh thánh thể cùng quan tài ngủ chung. Sao chỉ một chữ thảm có thể diễn tả hết được? Đây là nguyên tắc miêu tả, lấy Nôn Minh thần niệm nhận biết, trong thánh ngai tối thiểu còn có mấy đạo thánh đạo khí tức, đến cùng là tiểu cấm khu phó bản, đại quái tụ tập. Gia Thiên hậu kỳ thần đỉnh phó giáo chủ, chuẩn đế tu vi vũ hóa thiên đều không thể leo lên đỉnh núi. Thánh ngai xa so với tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Tuy có bí chữ hành thiên đỉnh quân trượng, chuẩn đế ra người các loại bảo tàng, nhưng mệnh cách không cứng rắn không cần mơ mộng, bởi vì nghị cũng vô dụng. Đến mưu tính như thế nào chuyển hướng? Nôn Minh suy nghĩ muốn động một chút. Cứ việc mặt ngoài bình tĩnh, kỳ thực xuyên qua bắt đầu, Nôn Minh liền kêu gọi hệ thống, lấy hắn thánh nhân cảnh thần niệm, một hơi tầm đó gọi ra hàng trăm hàng ngàn câu thông đến. Thật đáng tiếc, thống tử không đến. Ép hắn bị ép chuyển hướng, rời đi thai nghén chính mình cố thổ. Xuyên qua một lần, nếu như lại làm cái nở tở cờ cho đoàn nhân vật chính nổ bà bối, cái kia thật sự phí công xuyên qua. Bất quá muốn đi ra thánh nhai cũng không dễ dàng, hơn 50 trọng quần núi cao, một tầng núi là một tầng quan, trong đó trận văn cải giang lượng. Hòa nhạc vừa lúc là đang đến gần thánh nhai khu hội tâm. Dù là Nôn Minh là nơi đây dựng dục ra đến, biết rõ địa mạch đi hướng, nhưng một phần bạn đụng phải vô thủy đại đế khắc họa giết chóc trận văn, đừng nói hắn là thánh nhân, chính là thánh nhân vương, đại thánh cũng phải thây nằm, nháy mắt liền sẽ chém thành bột mịn, không có cái thứ hai khả năng. Tốt nhất có thể tìm được một con đường sống, tránh đi khu hoạch tâm tầng tầng lớp lớp trận văn. Ý niệm tới đây, Nôn Minh tầm mắt rơi vào thánh nhai một đầu khác khô quắc đạo nhân trên thân. Thời khắc này Xích Long đạo nhân cùng đường bị lối, trên người mục nát khí tức che giấu không được, tử khí mọc lan tràn. Đầu này Xích Lao, nguyên bản còn có 100 năm thọ nguyên, chấn kinh sau đi loạn, nộ nhập một chỗ sát trận, chỉ là một chút cọ một cái, liền đem nó gần như luyện chết, nháy mắt liền đến vẫn lạc biên giới. Nhưng mà, quên co. Lão đạo nhân phát hiện một gốc cắm rễ ở đại thành thánh thể tinh huyết chỗ bảo dưỡng, bất quá tay cầm cao, đỏ xanh biết ướt át, dâng lên sinh mệnh tinh khí. Trời không quên ta Xích Long. Trên sườn núi, hơn 3000 tuổi lão đạo nhân lại khóc lại cười, phát tiết lấy nỗi thống khổ của mình, đi sâu vào tuyệt địa, hắn gặp phải áp lực không gì sánh kịp, hiện tại có hy vọng sống sót, làm sao không vui. Sau 3 tháng, một thân ảnh sừng sững như đỉnh núi, Nôn Minh trong mắt hoa văn xuất hiện, mắt thấy Xích Long đạo nhân hoàn chỉnh đi ra thánh nhai khu hội tâm, ánh mắt phức tạp. Đây chính là khí vận yêu quý, mọi việc đều thuận lợi. Thánh nhân cũng vô pháp thuận lợi đi ra tuyệt địa, cho một cái tiên hai lội phẳng. Nôn Minh trong mắt đóng mở, dựa vào chính mình biết địa mạch khu vực an toàn, cùng Xích Long đi qua khu vực, từng bước thôi diễn ra một đầu hoàn chỉnh thông đạo. Ngược lại là nhận ngươi một phần tình. Hắn nói nhỏ, trong lồng ngực ngũ khí triều nguyên, tia lửa nhẹ nhàng, mảng lớn ánh sáng vàng bay lả tả bay xuống, tại nguyên chỗ lưu lại một tôn thân ngoại hóa thân. Đám này hỏa nha tức tôn nó là chủ, liền không thể nhẹ vứt bỏ, chính mình thân là tộc chủ, nên che chở thuộc hạ. Giống như hồng bảo thạch quang văn phiêu tán rơi rụng, tiếng vang đinh thai nhức óc phát ra, tòa này núi lớn màu đen bay ra một đạo chói mắt ánh sáng vàng, một đầu ba chân cổ kim ô vũ cánh, toàn thân lượn lờ lấy thái dương chân hỏa, tại mấy ngàn sợi phù văn bên trong huyền hóa thành một sợi ánh sáng đỏ, lộn vào đường sống. Không bao lâu, Nôn Minh liền vượt qua tuyệt vực, xuất hiện tại thánh nhai tới gần vòng ngoài địa phương. Nơi này đối với người bình thường mà nói đồng dạng có đại hung nguy hiểm, nhưng Nôn Minh có thể độn vào địa mạch biển lửa, tới lui tự nhiên. Giờ phút này, Xích Long đạo nhân còn tại chậm rãi thôi diễn, không chút nào gấp gáp, nguy hiểm nhất thánh ngai đều đi xuống, càng đi về phía sau, hắn đi được càng chậm. Cũng không biết ngoại giới thế nào, đáng tiếc ta dần dần già đi. Xích Long đạo nhân tự nói, lời nói bên trong tuy có chịu giả ý tứ, nhưng ánh mắt rực cháy, vượt qua sinh tử kiếp, hắn tâm cảnh có tăng lên cực lớn. Nếu không phải mạt pháp thời kỳ, gông xiềng quá nặng, này yêu thậm chí có thể minh ngộ chẳng đạo, bước vào tiên đài tam trọng thiên. Nhưng bắt đầu mạt pháp còn ở chỉ có thể nói người anh em còn phải luyện. Sau một khắc, loạn thạch san sát, như muốn đâm thủng không trùng, bụi mù tràn ngập, kinh khủng ánh lửa ngút trời, như địa long xuất thế, lại như biển lớn cuộn trào mãnh liệt mà xuống, khuyết tán không bờ bến, đây quả thực là một hồi thiên hay. Địa mạch bộc phát. Hết lần này tới lần khác là lúc này, chẳng lẽ trời muốn gì ta? Xích Long đạo nhân sắc mặt lập tức trắng bệnh, trong lòng dâng lên rất nhiều không cam lòng, không kịp nghĩ nhiều, liền bị một đoàn ánh sáng vàng bọc. Một mảnh đáng sợ màu vàng đạo lực gợn sóng, thoáng cái vượt qua hư không mà đi, đánh về phía hư vô một đầu khác, làm hết thể khôi phục an bình lúc, thiên địa biến ảo, nghiêm túc không khí cuối cùng biến mất. Trời cao mê nhạt, Nôn Minh chân đạp hư không, quan sát trước mắt 55 trọng núi đen cấm khu. Tại đỉnh đầu, kiếp vân đang nổi lên, đây là thuộc về tại hắn mạn pháp thánh nhân kiếp. Thánh ngai có đế trận bao trùm, kiếp nạn vô pháp khóa chặt, nhưng ra tới đương nhiên phải tiếp nhận tiền kiếp tẩy lễ. Trước tiên tìm một nơi độ kiếp. Nôn Minh bước ra một bước, áng vàng sôi trào mãnh liệt, trước người đạo văn sen lẫn trung điệp, chui vào thâm không, đây là thánh nhân cấp chuyển rời hư không. Càng xa xôi, đại kiếp đã bộc phát, hỏa linh gào thét, thôn nạp thần quang, cùng với kịch liệt đối kháng. Mà kịch liệt ở giữa lại còn có một sợi cân bằng. Phát sinh cái gì sự tình? Ta đây là ở đâu? Bị băng ra tới Xích Long đạo nhân không rõ ràng cho lắm, tại nguyên chỗ ngây người một lúc lâu sau mới tỉnh hồn lại, hướng phía bốn phía cúi đầu, cảm kích tiền bối đem nó mang ra hiểm cảnh, sau đó lại đứng hầu thật lâu, thấy đại nhân vật không hiện thân, chỉ có thể rời đi. Đông Hoang Bắc Vực, thần thành. Độ xong kiếp ngôn minh chỉnh đốn khoảng khắc, trạm thứ nhất chính là nơi đây. Chương 3, một giấc chiêm bao 6000 năm chương 3, một giấc chiêm bao 6000 năm thánh thành, cũng xưng thần thành, Bắc Vực Châu con nơi, hội tụ Đông Hoang các đại thế lực. Liên Trung Châu hoàng triều, cổ quốc đều sai người ở lại, cực điểm phồn hoa, tại mấy chục vạn dặm đất đỏ trùng cực vì dễ thấy, cùng Tử Sơn chiếu lẫn, là Đông Hoang Bắc Vực hai đại nơi lạ, chiến lược giá trị khó mà nói nên lời. Nơi đây nhiều thạch phượng, cắt đá truyền thống bắt nguồn xa, dòng chảy dài, có thể truy tố đến cực cổ năm tháng. Mà trong đá ẩn tiên chân, phương này đại thế giới chân quý nhất đồ vật, cực đạo kinh văn, không cho mẹn, hoàng đạo pháp khí, không cho mẹn, tiên kim mẫu khí, đều tại trong thánh thành cắt ra tới qua. Luân Minh không tốn bao nhiêu công phu liền tìm đến nơi này, nhưng bản thể không động, chỉ là hóa ra hai cây lông vàng, ngưng tụ thiên địa tinh khí xem như thế thân. Một đạo tiến về trước Tử Sơn, đi tìm Ly Hỏa Thần Lô, Vô Thủy Đế Ngọc. Một đạo khác thẳng vào thần thành. Đến thánh nhân cảnh, linh hồn thủy biến, có xu cắt tị hùng đặc tính. Luân Minh trong tiềm thức cho là nơi đây có biến cho nên. Thứ nhất đại khấu lao bất tử cùng nơi đây có ngàn vạn tia quan hệ. Đối phương đến tiếp sau tại giao trì đại hội bên trong hiện thân, đứng hàng thánh cảnh, vì mặt pháp nhân tộc thánh hiền một trong. Thế giới giả thiên vĩnh hằng bất biến chủ đề là thô bạo chiến đấu không ngớt, đế lộ tranh hùng. Nhưng một ít lao nhân trải qua năm tháng, tâm cảnh thủy biến, ưa thích ngụy trang, xảo trá âm hiểm. Cuồn cuộn. Một chỗ rách nát thạch phường trước hơi nóng bức hơi, cũ kỹ bình đồng che toát ra, mảng lớn xương trắng mờ mịt, nước suối len keng, truyền ra một tiếng chào hỏi. Ngói vỡ tường đổ ở giữa, chẳng biết lúc nào có gió nhẹ vũ động, thổi lên lão nhân mái đầu bạc trắng, chợt nó hai mắt nhắm chặt chậm rãi mở ra. Khách nhân có chút lạ lẫm. Người giữ cửa nhìn thoáng qua khách tới. Đây là cái xem ra người rất đặc biệt, thân dài tiếp cận 1m85, khuôn mặt lạnh tuyển, đầu đội ngọn lửa quan, sợi tóc màu đen rối tung đến đầu vai, trên thân bên ngoài mặc một bộ quạ xanh áo khoác, bên trong có tuyến vàng lót, một đôi mắt đen sâu xa khiếp người, thần lực vận sức chờ phát động, cái này đi hệt là một tôn cái thế đại năng, nằm ở cường thịnh lúc, vị bắt đầu đỉnh phong hàng ngũ. Trước mắt khoảng thời gian này, đại năng chính là phiến đại địa này chủ nhân. Ban đầu thăm đến đây, lại ngại. Người vừa tới lên tiếng. Phương nhỏ đơn sơ, chỉ có điểm ấy nước trà. Người giữ cửa già yếu không còn hình dáng, thanh âm hắn khẳng khàn, con mắt mang theo đục ngầu, run run rẩy rẩy nâng vai ấm. Thấy thế nào đều là một cái yếu đuối, có thể bị nam thôn đám trẻ con lật tung láo giả. Nhưng địa điểm lại không có sai, đích thật là Thiên Tuyển thành phường. Luân Minh vào thành sau tâm huyết dâng trào, nghĩ đến nhìn một chút nơi đây người mạnh nhất. Người trước mắt này hẳn là người gác cổng vệ đại gia. Luân Minh trong mắt nhắm lại, vừa rồi nghĩ chỗ nào? Luận giả thiên thu bạo âm cả hai tính. Thế gian này, người tài ba xuất hiện lớp lớp, tiểu đăng dựa vào thu bạo như kim sĩ tiểu điểu vương, hầu tử. Lão đăng liền khó chơi nhiều, đại ẩn ẩn tại thành thị, từ thánh nhân đến chuẩn đế, một cái so một cái có thể diễn. Giả thiên tiền kỳ có thánh nhân làm thạch phường giữ cửa đại gia, hậu kỳ có tứ đại thần nhân một trong linh phi gánh quốc trồng trọt. Lại liên tưởng đến nào đó danh nghĩa bên trong cao thực vật việc lớn tiến đến lúc đào một đêm đất, mệt mỏi đầu đầy mồ hôi. Đây là thuộc về tại lão giả phản phát quy chân người trẻ tuổi rất ít có thể trải nghiệm. Suy tư thời khắc, một bàn tay nô ra, toàn thân khô cạn gầy gò, nổi gân xanh, chậm rãi dâng lên một cái đồng quỹ, mặt trên bao trùm lấy 5 tháng khí tước. Cảm ơn. Luân Minh yên ổn ngồi xuống, bình tĩnh tiếp nhận người gác cổng vệ đại gia đưa tới trà, đánh giá đá trong phượng, uống một hớp, từ bị nhà. Chỉ có thể nói không bằng không thêm, vừa đắng vừa chát. Nước trà này bọt quá nhiều, dù là luân hải tu sĩ cũng không nguyện ý uống loại này phế liệu. Nơi thô lậu, chỉ có những vật này, mong rằng quý khách rộng lòng tha thứ. Lão nhân thở dài, trên thân áo ngắn vải thô trắng bệnh, rửa qua rất nhiều lần. Trên mặt hắn che kín nếp nhăn, uống vào mảnh bụng, không có nửa điểm có nhịn, tầm mắt thỉnh thoảng hỗn độn, thỉnh thoảng mê ly, mang theo thật sâu dáng vẻ giản mua. Nhường Luân Minh sinh ra một loại thần bí ảo giác. Chính mình dù là không có xuyên qua thành thánh linh, vẫn là đời trước cái kia 21 tuổi sinh viên, một chân có thể đem lão nhân này đánh ngã, lại đoạt hắn. Một bữa ăn, một bầu uống, thân ở trong đó mà không thay đổi nó màu. Tốt một cái tiên truyền vệ dịch. Người này cảnh giới tuyệt không dưới ta, thực lực càng là tại trên ta. Luân Minh trong lòng mặc niệm, mảy may nhìn không ra người trước mắt tu vi. Dù là cảnh giới giống như đối phương tâm cảnh, lịch duyệt, thủ đoạn đều không phải chính mình có thể sánh được. Đây mới thực là mạt pháp thánh nhân. Chính mình chỉ có thể tính nửa cái, trong thánh ngai pháp tắc đặc thù, nhất là địa mạch bên trong, đại đạo tàn lụi cũng không như ngoại giới như vậy tàn khốc. Tối thiểu cao hơn nó tam trọng thiên mới có thể đối kháng, lục trọng thiên có thể chiến mà thắng, tốt nhất càng một cái lớn bậc thang, lấy thánh nhân vương thân chấn áp mới tính thỏa đáng. Luân Minh nhớ lại mới độ kiếp, đối với thực lực mình có một cái rõ ràng nhận biết. Thánh linh, thiên quyến người vậy, trời xanh tập trung, bộ phận thánh linh khi xuất hiện trên đời thậm chí không biết dẫn động lôi kiếp, nước đầy tự tràn, không cần tiên đạo hạ xuống kiếp nạn, thần thông đạo thuật nước chảy thành sông. Dù có kiếp nạn, cũng sẽ không xuất hiện sinh tử nguy hiểm. Truyền thừa trong trí nhớ nói rất rõ ràng, nhưng phúc lợi dừng ở đây, chính mình cái này thân cái này phối trí, có thể là bắt đầu yếu nhất cổ thánh. Nam vực Lao Phong, Bắc vực Vệ Dịch, Lão Bất Tử, Tử Sơn Khương Thái Hư, Thánh Nhân Cựu Trọng Tiên, Trung Châu Tần Môn xuất thân đạo nhân, hư hư thực thực Thánh Nhân Vương, địa ngục nhân thế gian sát thánh. Cái cửu lũ càng không cần nhiều lời, không có một cái trọng đuổi. Duy nhất có huyền niệm chính là man tộc đầu kia huyền quy, có thể cùng Luân Minh cùng một chỗ tranh đoạt ngược lại một. Nơi đây hoang vu rất nhiều năm, thuộc về ngày xưa một phương đại giáo, nhưng vật đuổi sao rời, sớm đã rách nát, khách nhân như muốn tuyệt thạch, có thể đi những cái kia lớn vượng, có lẽ có thể cắt ra thần chân. Vệ Dịch nói thầm, dùng ngón tay thành trung tâm phương hướng, đại bộ phận thánh địa thạch phường đều tọa lạc ở nơi đó. Ngày xưa Thiên Tuyển đã từng rực rỡ trong chốc lát, nhưng chung quy là một tờ mây khói liên đới lấy thạch phường cũng cô đơn. Chỉ còn lại có cái này mấy khối. Lão nhân liên miên, bên mình có cái thổ lộ hết người, liền bắt đầu hồi ức quá khứ đủ loại. Có người tiếc nuối cổ giáo biến mất, lưu lại cái này thạch phường, để ta ở đây giữ cửa. Luân Minh không nói, chỉ là vớt ve trong tay cổ quỹ, ý thức hơi có chạy không, cả người tản ra đặc thù đạo ngân. Tại trong tầm mắt của hắn, trước mắt lão nhân thân ảnh từng bước vào mèo, sương mù đống nhiên đánh tới, trong đó thời gian hoa văn hồi tưởng, giống như là hướng phía thời gian đi ngược chiều. Cái này, cái loại cảm giác này lại tới, lại là một giấc mộng. Đến cùng là cái gì, hai lần kéo ta nhập mộng. Luân Minh nhíu mày, nhưng không có phản kháng ý tứ, hắn đối xuyên qua bắt đầu giấc mộng kia có rất sâu nghi hoặc, muốn phải tra rõ. Cũng không biết trải qua bao lâu, một luồng hơi nước vào tới, mang đến hải vực khí tức. Luân Minh giống như là đứng tại mênh mông sương mù bên trong, tay áo theo gió tung bay, sợi tóc tùy theo bay tán loạn, hắn đứng ngỡ thẳng, kiên định đến nhìn quang lịch sông, muốn nhìn mộng cảnh này đến cùng chuyển hướng nơi nào. Sau một khắc, bí ẩn tiêu tán, hình tượng nhất chuyển, một chương kinh diễm làm cho lòng người chợt ngừng gương mặt chính đối hắn. Cái nhìn này chính là vạn năm, trong đó có phiêu miểu, có suy nghĩ, cũng có linh hoạt kỳ hảo, giống như không dính khói lửa trần gian, tùy thời muốn vũ hóa mà đi. Luân Minh hết hầu không tên có loại khát khô cảm giác, muốn phải nói cái gì. Tiểu sư đệ, âm thanh rất nhẹ, cũng rất ôn nhu, giống như chuông gió chập chờn, mang theo nhàn nhạt cỏ cây mùi thơm ngát, nhường dưới người ý thức muốn phải tới gần. Sư tỷ, Luân Minh run rẩy đáp lại, giống như là một lần nữa mở ra một đoạn nhân sinh, quá khứ lãng quên hơn phân nửa, mơ mơ màng màng đi theo sư tỷ rời đi. Ta tên Vệ Dịch, bái nhập Thiên Tuyển thứ 372 đời trưởng môn dưới trướng, về sau nhất định muốn đem Thiên Tuyển phát dương quang đại. Hình tượng bước qua, rộng rãi đạo điện bên trong, hơn 10 tuổi thiếu niên thần sắc kính cẩn, ủy sát tại trên bồ đoàn nhất kiến lịch đại tổ sư pho tượng, hai bên trưởng lao san sát, giống như hai hàng đỉnh hàng tượng đá. Luân Minh giống như là tại thể nghiệm một loại khác nhân sinh, cảm thụ được cỗ thân thể này sướng vui giận buồn, thỉnh thoảng thậm chí để hắn sinh ra một loại nào đó ảo giác. Hắn chính là thiếu niên này. Nghe nói Thánh Tử sư Minh mấy ngày gần đây đánh bại đại thành thân thể, danh chấn năm vực. Mười năm hào hoa phong nhã, đã từng non nớt thiếu niên đã nảy nở, anh tư như ngọc. Cây quế phong lan trôi nổi, hắn nghe các sư Minh trò chuyện, trong mắt có một loại sùng bái, nhưng cũng có phức tạp. Thiếu niên ái mộ không tật mà chết. Kinh diễm như đại sư Minh, đích thật là sư tỷ lớn vối. Vệ Dịch than nhẹ, chém tới trong lòng kia, sau đó nhân gian chỉ vì cầu đạo. Hắn leo lên một chỗ đỉnh núi, lấy xuống lá cây, loại bỏ một điểm, đặt ở chính mình mắt trái bên trên, xuyên thấu qua lỗ nhỏ, lọt vào trong tầm mắt tiên gia đầu tiên, một bước phát triển không ngừng cảnh sát. Chân chính mộng tưởng là vật gì? Ta Vệ Dịch, nguyện cả đời thủ hộ Thiên Tuyển, đến chết không hối hận. Cả giáo phi tiên, các sư trưởng mở ra cái gì tích kia, từ trong đào ra cổ đại thiên đỉnh tiên cung, trong đó lại có vài chục đạo bắc cực tiên quang, càng có tiên duyên. Dài răng giặt lại là vài năm, Thiên Tuyển thánh địa phát sinh một hồi đại biến, có người nghịch thiên từ hoang cổ cấm địa đào ra một tòa cổ thiên cung, liều chết cóng ra tới, tương truyền có dấu thành tiên đại bí. Thí duy tháng 9, thứ tự loại tam thu, giờ phút này giống như tàng kinh điện bên ngoài lá vàng đầy đất. Một cái áo gai đạo nhân đi ra, nhìn xem phóng tới tổ điện đông đảo sư trưởng, sư minh, trong lòng của hắn không tên dâng lên một luồng vẻ buồn rầu, nhưng nhớ tới thành tiên, loại này cấm kỵ tin tức rất nhanh hướng rơi sầu lo. Là cái này, hủy diệt căn nguyên sao? Cổ thiên đỉnh tiên họa chạy dài đến đây. Đột nhiên, một thanh âm vang lên, nhường đạo nhân ánh mắt nổ bắn ra, sau lưng kiếm dài ra khỏi vỏ, tiên đài hai tầng khí tức khuấy động, dị tượng bốc lên, trong đó tiên linh thét dài, giống như sau một khắc liền muốn bước vào nhân gian, hiện thánh uy linh. Là ai, dám can đảm nhìn trộm Thiên Tuyển? Danh môn đệ tử quát chói tai, ngắm nhìn một phía, lại không phát hiện chút gì. Sau một khắc, hắn thần sắc trì trệ, lãng quên mới đủ loại, trong lòng có loại thất vọng mất mát cảm giác. Ta, giống như quên đi gì đó. Một chuyện rất trọng yếu. Chương 4, Thiên Tuyển bộ chương 4, Thiên Tuyển bộ thời gian như cát, nhanh chóng lướt về phía tiếp theo cảnh. Tuổi trẻ thân ảnh đi rất chậm, nhưng cực kỳ tự tin, chỉ có đỉnh phong thế lực mới có thể bồi dưỡng được như vậy truyền nhân. Sư trưởng ở bên, uy áp thiên hạ, vì bác đấu đệ nhất cường giả. Sư tỷ phong hoa tuyệt thế, tu vi đạt đến siêu phàm, cốt linh chưa hơn trăm liền dẫn động thành thánh kiếp, thực lực đuổi sát người thế hệ trước. Đại sư Minh một người áp chế năm vực, chạm đạo sau chấn áp thu bạo đông hoang đại thành thần thể, chém thứ nhất cánh tay, hung danh hiển hách. Hắn tự thân mới ra đời, xem như Thiên Tuyển tổ sư đệ tử cuối cùng, đánh cho thế hệ tuổi trẻ không ngóc đầu lên được, vừa ở vào tiên đài hai tầng liền nắm giữ bát cấm. Ba người cùng hàng tam kiệt. Thiên Tuyển thánh địa chính vào cường thịnh, trước bác đấu các giáo hai châu. Hết thể sao mà tốt đẹp. Thẳng đến một ngày kia, thánh địa một ngày hủy diệt, tổ khí rách, vỡ nát thành vô số khối. A! Thiên Tuyển tổ sư thét dài, huyết khí ngút trời, dẫn động pháp lực đối kháng, nhưng vẫn như cũ không thấp, bị thành tiên trong động kinh khủng tiên quang thôn vệ. Đã từng phong hoa tuyệt thế sư tỷ sắc mặt trắng bệnh, đỉnh lấy xương mù mắc cầu rồng, muốn dẫn lấy Thiên Tuyển đám người thoát thân. Nhưng nàng dù cho là thánh nhân cũng không được, tại năm tháng pháp tắc ảnh hưởng dưới nhanh chóng già yếu, một thân đạo quả bị áp chế đến cực hạn. Đi! Một khắc cuối cùng, tiểu sư đệ bị văng tới, hắn cảm giác huyết dịch khắp người ngưng kết, một trái tim chợt ngừng. Không! Tóc đen đạo nhân hô to, trơ mắt nhìn xem cái thân ảnh kia bị xương mù thôn vệ, rơi xuống vực sâu, sau đó tay che ngực, gần như muốn ngạt thở, run giọng nói, sư tỷ. Trong mắt của hắn mở thật to, tim như bị đau cắt, không tự chủ được chảy huyết lệ, căn bản khống chế không nổi. Thiên Tuyển hủy diệt. Dưới vách núi, đâu đâu cũng có máu tươi, lọt vào trong tầm mắt đều là thi hải. Quen thuộc thân cố, qua trong giây lát cách xa nhau chết sống. Nguy cơ theo nhau mà tới, đã từng cùng Thiên Tuyển có thù thế lực hiện thân, mấy bị vương giả đặc không, muốn đem nó bắt giữ khảo vấn, muốn phải thu hoạch tiên tuyển kinh văn, đến cuối cùng, thậm chí có đại thành thần vương đi ra, muốn rửa sạch ngày xưa có đủ, đi theo phía sau một tôn nội tình. Bị hình trước giờ, Nôn Minh vang lên bên tai một thanh âm, một đạo gần như điên cuồng âm thanh. Ngươi dám? Ngay tại gào thét vang lên ngay mắt, cả bầu trời hỗn loạn, một luồng đáng sợ tràn bực quyết tán, lực xuyên ánh mặt trời, chấn động lục hợp khắp nơi. Hoang cổ cấm địa chỗ sâu, một đạo che kín khe hở người máu, đỉnh lấy hoang cổ cấm địa khủng bố sương mù, từ tử cảnh bên trong chật vật bò ra tới, kéo lấy trọng thương thân thể rằng có chư vương. Tiểu sư đệ, đừng sợ, sư minh vẫn còn ở đó, thiên tuyển còn tại. Một trận chiến này cụ thể không người biết được, cho dù là mộng cảnh cũng nhìn không rõ, nhưng cuối cùng một màn nương theo lấy mảnh vỡ thời gian bay ra, chiếu sáng thiên cổ. Trong đó dính đến cổ thánh, nương theo có truyền thế thánh binh bị hủy diệt, kịch liệt vô cùng. Một bàn tay lớn che đậy vòng trời, mang theo chiến hống, truyền khắp 3000 giới. Hống. Chiến trường trung ương sinh linh nửa điên, tóc hai bù xù, một tay nhấc lấy đại thành thần vương đầu lâu, một tay hóa thành xương trắng, chân huyết đốt hết, tiên tam tàn sát thánh, diệt đi một phương đại giáo nội tình, đến mức bắt đầu tuyệt âm thanh, các giáo run sợ. Cũng chính là sau ngày hôm đó, đã từng ôn nhuận như ngọc đại sư Minh Điên, thần hồn khi có khi không, trắng đêm tại hoàng cổ cấm địa thúc thiết. Mà những cái kia đã từng người xuất thủ, không còn xuất hiện, tất cả giáo phái không hẹn mà cùng lãng quên tiên tuyển tồn tại, không còn có người ra mặt truy sát tiên tuyển kẻ còn xuất lại. Đông Hoang thì lưu truyền một người điên truyền thuyết, chém giết thánh hiền, xé rách đại thành thần thể. Thiếu niên thì không ngừng lang thang, đi qua rất nhiều nơi. Không biết qua bao lâu, hắn phá vỡ mạn pháp gông cùng xiềng xích, chém tới đại đạo. Giờ phút này thở thiếu thời thành tu tuấn lãng không còn, chỉ có một cái gầy gò lão nhân quẳng lưng thân thể, hình dáng tướng mạo gần hủy. Lại về sau, trong thánh thành nhiều một cái người giữ cửa, canh trường sớm đã rách nát thạch phường. Ngẫu nhiên hắn sẽ đi nam vực, nhìn ra xa hoang cổ cấm địa, trong mắt mang theo đục ngầu nước mắt. Thiên tuyển, còn tại. Ngẫu tỉnh, Nôn Minh bờ môi khẽ nhúc đích, không chỉ là phân thân, liền bản thể đều chìm vào đi vào, hiện ra thần hy. Nôn Minh giống như tự mình kinh lịch 6000 năm trước trận kia lại biến, tiên đài bên trong linh quang hiện sóng lớn, bị bi ý bao phủ, tình khó tự đè xuống. Chờ hắn khôi phục tâm cảnh, chỉ gặp đối diện lão nhân tầm mắt không còn hỗn độn. Cặp kia trong mắt, giống như liền thiên địa ở giữa đạo tắc đều có thể hấp thu luyện hóa. Thậm chí, Nôn Minh tầm mắt tại nhìn chăm chú, đều cảm giác được tiên đài lung lay, thần niệm không ổn định, có phất phới mà ra dấu hiệu. Thật mạnh niệm lực. Nôn Minh trong mắt đóng mở, từ cảm xúc bên trong bước ra. Không hổ là mạt pháp bên trong cây còn lại quả to mấy vị thánh giả, không có một cái đơn giản. Mà vệ dịch càng kinh, bất quá hắn lịch duyệt quá sâu, một hồi đốn nộ còn không cách nào làm cho hắn lộ vẻ xúc động. Nôn Minh lại uống một hớp nước trà, nguyên bản khổ cùng chát chát dừng lại răng ở giữa, làm cho lòng người cảnh chạy không, gần như tự nhiên, các loại bụi nhiêu tất cả đều tiêu tán, chỉ còn lại có một viên nguyên sơ tâm. Minh tâm kiến tính, tâm cảnh của hắn đang chậm rãi tăng lên, liên đối lấy thần lực cũng thông thuận không ít. Đây coi như là một giấc chiêm bao tiên cổ sao? Mộng về 6000 năm trước, mà giấc mộng này thu hoạch. Nôn Minh nhớ lại trong mộng tâm pháp kinh văn, trong mộng hắn tu hành thiên tuyển thủy tổ, một vị chuẩn đế mở ra cổ kinh, nhưng bây giờ toàn bộ lãng quên. Bất quá còn có một phần không bị thời gian báo cắt ma diện. Thiên tuyển bộ nắm giữ bộ phận bí chữ hành huyền diệu đỉnh cấp độ thuật, vì đời thứ nhất thiên tuyển tổ sư, chuẩn đế cảnh, khai sáng đạo thuật. Trong trí nhớ tu luyện này thuật tràng cảnh tái hiện, sau tấm đạo đồ điệp ra hợp nhất, nhường nó nháy mắt liền đem này thuật chút thành tựu. Giấc mộng này, trừ những cái kia đau thương cùng thống khổ, liền chỉ còn lại có này thuật. Đây là bàn tay vàng, vẫn là thuộc về thân này thiên phú dị năng. Luân Minh suy nghĩ, càng có khuynh hướng cái trước, hắn lại nhớ tới trận kia điểm mộng. Lại nhìn bọn, đây cũng không phải là cao nát, mà là nhuộm dần một vị mạt pháp thánh nhân ý cảnh nước trà. Đây chính là vệ dịch đạo. Tại quá khứ đánh rơi bên trong thủ vững bản tâm, chấp niệm không tiêu tan. Đệ tử vệ dịch, nguyện cả đời thủ hộ thiên tuyển, đến chết không hối hận. Trong thoáng chốc, đã từng thiếu niên lời nói còn ở hai bờ, nhường người thổn thức không thôi. Nôn Minh lại nhìn về phía chén trong tay, uy bên trong trà. Đến mức đến cùng là vật này, vẫn là người trước mắt để cho mình nhập động, đáp án khó mà ngược dòng tìm hiểu. Đạo hữu thân ở này phòng, tâm không gông cùng xiềng xích, thân không dạo, tranh qua hồng trần, nhường người cảm thán. Nôn Minh đứng dậy, chân tình thực lòng chắp tay thi lễ. Hắn không có che giấu, cả người bắt đầu biến ảo. Một đôi mắt đen chuyển thành mắt vàng, sợi tóc hiện vàng, như mặt trời chói mắt, phát ra ba độ khủng bố, nhường người không dám đến gần, cho dù là một cái lông thần huyễn hóa phân thân, tiếp nhận đạo quả, đủ để cho chạm đạo nuốt hận, đại năng gây nằm. Đây chính là thánh giả uy năng. Vệ dịch tức khám phá thân này, hắn sao lại cần che che lấp lấp, thẳng thắn gặp nhau lại như thế nào? Đạo hữu như vậy ý vị, giống như là trong truyền thuyết bộ tộc kia. Đến mức lão hủ, thanh xuân không còn, cũng chỉ là chấm dứt cuối lời, giữ gìn lấy cái này sạp hàng cả ngày. Vệ dịch không người đáp lễ, mang trên mặt cười nhạt, cho dù là đối mặt một đạo phân thân cũng tuân thủ nghiêm ngặt lễ tiết. Bất quá, nó trong lời nói như lấy một loại nào đó lo lắng. Nôn Minh ánh mắt khẽ nhúc đích, biết rõ đối phương tại lo lắng chính mình thánh linh thân phận, bên trong tòa thần thành đi qua từng có thạch nhân bị cắt mở. Nếu như là cái khác thánh linh, tất nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua, đại khái dẫn đầu nhấc lên đại chiến. Ta sẽ không ở nơi đây chủ động ra tay. Vệ dịch gật đầu, có câu này hứa hẹn liền đầy đủ. Suy nghĩ một lát sau, hắn nói bổ sung, đạo nhất thánh địa tôn kia cửu khiếu thạch nhân, sau đó sẽ có người giao lại cho đạo hữu, còn lại xin cứ tự nhiên. Đây coi như là trước lễ, cân nhắc đến chính mình thánh linh thân phận, nhượng bộ ra một chút xíu lợi ích. Như chưa đàm luật khép, có phải hay không binh qua lập tức rơi xuống, nói không chừng bây giờ còn có những người khác cũng tại nhìn chằm chằm nơi này. Xem ra thành này cửa ra vào hẳn là có giám sát đạo văn, bằng không không đến mức vừa tiến đến liền bị khóa định. Bất quá đạo nhất thạch phường cái kia thạch nhân, Luân Minh hiểu rõ, cũng không có quá kinh ngạc, hắn đạo này lông vũ thân thực lực bất quá bình thường tiên tam, bị phát hiện cũng không còn quan trọng. Mà đối với cựu khiếu thạch nhân, hắn nói một tiếng không cần, lưu lại một khối thái dương hỏa tinh, liền phiêu nhiên mà đi. Hắn đồng thời không sợ hãi, bản thể ở ngoài thành vận sức chờ phát động, ly hỏa lâu ngay tại trên đường. Nếu như có biến, lớn không được nhấc lên ngút trời biển lửa, đánh chìm nơi đây. Thần thành dĩ nhiên không tổn hại, trong thành có bao nhiêu loại trận văn, nhưng các đại thế lực khai thác đá mỏ tuyệt đối sẽ bằng diện, thần thành cao tầng không chịu nổi loại tổn thất này. Mặt trời di chuyển về tây, đình nghỉ chân đường cổ, cỏ hoang không ngớt, chỉ để lại lao nhân một mình trông coi lò lửa. Trà khói lượn lờ, bị thái dương chân hỏa ngưng kết thành tinh túy chiếu rọi màu đỏ bừng nhiệt vàng. Vẹn vẹn khối này hỏa tinh, liền đủ để giá trị 340 vạn cân nguyên tinh khiết, luận đơn giá, viễn siêu thạch nhân. So sánh cùng nhau, bên này nhường lợi hoàn toàn chính xác hẹp hỏi. Bất tử sơn đi ra thánh linh sao? Trà uống tầm đó rơi vào đốn ngộ. Thời buổi rối loạn, lần này tính trả lại hắn một cái nhân tình. Vệ dịch than nhẹ, lấy ra một tấm lệnh bài sau đi lên khắc lục gì đó, về sau liền thu hồi không còn còn nhiều, như cũ trông coi suy bại thành phường. Hắn chỉ là cái vừa già lại yếu giữ cửa đại gia, để hắn đi trấn áp thánh nhân cảnh thánh linh, ta bộ xương già này có thể chịu không được. Người gác cổng dịch đại gia lắc đầu. Đạo nhất thạch phường hôm nay đến một cái khách không ngợi mà đến. Lần thứ nhất tiến vào thạch phường liền thẳng vào phòng chữ thiên khu vực, không người dám cản. Ở chỗ này đóng giữ lao đạo cô trong lòng run lên, hai chân vô ý thức kẹp chặt, bị cái kia cổ rực cháy mặt trời chân ý bức đứng dậy, nên đón tiếp lấy. Đây là cái nào sát tinh, cường đại như thế hỏa hành tu vi, bắc vực hẳn không có người như vậy. Sư tử con khó mà tranh phong. Vừa rồi cố khí thế kia, thật là ta cả đời chỗ thấy số một, mạnh như giao quang thánh chủ đều không bằng. Có người nghi hoặc, có lòng người rung động, trong lúc nhất thời trong vườn đá ồn ào, lui tới cùng tu sĩ, rất nhiều người đều nhìn sang, một vị tuyệt đỉnh cao thủ hiện thân, mang tới gợn sóng quá lớn. Chương 5, Bất Tử Sơn nhất mạch chương 5, Bất Tử Sơn nhất mạch rất nhanh, lại có tin tức mới truyền ra, trước vườn phát sinh tranh chấp, tiêu điểm thì tại cái kia tôn nhất giá 90.000 cân nguyên cựu khiếu bát khổng thạch nhân. Chỉ gặp áo xanh đạo nhân lấy thái dương hỏa tinh đổi 300.000 cân nguyên, sau đó vung tiền như rác, tay áo cuốn một cái, liền đem thạch nhân lấy đi. Mà bên cạnh hắn đạo nhất thạch phường trưởng lão nhắm mắt làm ngơ, giống như là không thấy được đồng dạng. Dựa theo thần thành quy tắc, nguyên thạch cần tại chỗ cắt ra, rất nhiều thân phận tôn quý người tới này cắt đá, đồng dạng phải tuân thủ quy định này. Người này thế mà trực tiếp lấy đi, vì quy thao tác nhường không ít người mở rộng tầm mắt, lần đầu tiên trong đời chỗ thấy. Chẳng lẽ là đạo nhất thánh địa ẩn thế đại năng? Có người nhỏ giọng lẩm bẩm. Ỷ vào pháp lực cường hành, liền tùy ý trà đạp thần thành pháp lệnh, mạnh như giao quang thánh chủ, địa vị cao như cơ gia thánh chủ đều chưa từng như vậy, yên tâm, hắn đi không ra khỏi thành môn. Trong bóng tối truyền đến một thanh âm, mang theo ác ý, muốn phải dẫn dắt dư luận, muốn làm cho đối phương trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Lời vừa nói ra, Nôn Minh chưa nói cái gì, đạo nhất thạch phường đạo cô sắc mặt biến hóa, chỉ lo đắc tội vị này nhân vật thần bí. Tại đối phương tiến vào thạch phường mấy mắt, thành chủ nhất mạch cho nàng truyền âm là, chớ đắc tội, chỉ cần không động thủ, tận lực nhường nhịn. Người này địa vị cực lớn, bối cảnh thông thiên. Đạo hữu, không bằng dạng này, ngài nhìn lên cái nào khối nguyên thạch, ta nhường người mang tới, để tránh những người khác nghị luận. Đạo cô đề nghị. Nôn Minh nhìn nàng một cái, giống như cười mà không phải cười, lại cảm giác trong thành cái kia cổ dương cung mà không phát khí tức cường đại, suy nghĩ mấy tức về sau, đồng ý hắn lần này nguyên bản không có ý định lấy đi hai gốc bất tử dược, tốt nhất là chờ trong thành lão bất tử rời đi lại đến lấy hàng. Trước mắt khoảng thời gian này vận khí không tốt, giờ phút này bên trong tòa thần thành tồn tại hai vị thánh nhân, dịch đại gia đại khái dẫn đầu sẽ không xuất thủ, nhưng lão bất tử liền không nhất định. Vị này là bắc vực thứ nhất đại khấu, không có gọi sai ngoại hiệu, lão bất tử đại khấu, ngươi có thể trông cậy vào hắn muốn mặt, đổi vị trí chỗ, đối mặt hai gốc thần dược, mình tuyệt đối biết từ đồ thiền tay bên trong mượn tới nửa địa khí, sau đó lén qua hư không, nửa đường đánh, gì đó đều là giả dối, lại sống một thế mới là thật. Trước mắt lao giả khách khí như vậy, một là kiên kỵ mình thực lực, hai là nghĩ lầm hắn là từ bất tử sơn cấm khu đi ra. Ý nào đó nói, cái suy đoán này không có vấn đề. Thánh ngai đã từng thuộc về bất tử sơn, bốn bỏ năm lên, chính mình cũng là bất tử sơn nhất mạch. Tin tức này bảo đảm thật, thật sự là hắn là từ núi đen bên trong dựng dục ra đến hỏa linh kim ố dạng này cũng tốt, tránh khỏi ta độc thủ. Luân Minh cũng không khách khí, lúc này bắt đầu tuyển thạch. Có dấu hình người bất tử dược nguyên thạch hình dạng không rõ, nhưng nguyên tắc có miêu tả, giá cả 3.000 cân nguyên, lại tảng đá thể tích không nhỏ, một chút sàng chọn một cái. Còn có 8 cái hư hư thực thực mục tiêu. Nôn Minh phất ống tay áo một cái, trực tiếp toàn bộ cầm xuống, sau đó nhìn thoáng qua quần chúng dư luận, lại hiện trường cắt ra tổng giá trị 100.000 cân nguyên vật liệu đá. Hết thể hơn 10 khối nguyên thạch, xuất hàng dẫn đầu rất thảm đạm, chỉ có 3-4 khối bên trong dấu dị chủ nguyên, cộng lại giá cả miễn cưỡng 20.000, chỉ toàn thua thiệt hơn 80.000 cân nguyên. 10 lần đánh cược 9 lần thua. Nếu như không phải là nhân vật chính, cái từ này thật đúng là không sai. Cực cho không được tựa như. Cái này sóng thao tác xuống tới, bắt đầu quần chúng tiếng nghị luận nháy mắt ít đi rất nhiều, dư luận từ trước tới giờ không đầy biến thành chế giễu, không ít người giống như là nhìn thấy ban đại đầu, trong lòng không biết cười thành cái dạng gì. Lại không biết đây là Ngôn Minh tận lực như vậy. Đạo nhất thạch phường đạo cô như mày, suy nghĩ một lát sau, truyền âm cho Ngôn Minh, biểu thị lần này tiêu phí có thể miễn phí. Có thể để cho phụ thành chủ đối đãi như vậy nhân vật, tuyệt đối đáng giá nàng lực mạnh lôi kéo, mấy chục ngàn cân nguyên ở thời điểm này không tính là gì đó. Ngôn Minh lắc đầu, căn bản không quan tâm những vật này. Thấy ngay hỏa nhạc địa mạch chỗ sâu, có không ít thái dương hỏa thúy, giá trị nổi bật. Lùi thêm bước nữa nói, hắn tùy tiện độ miệng thánh nhân khí, trên đầu rút cọng kia đều giá trị cực cao, căn bản không phải thiếu nguyên chủ. Đạo nhất xong chuyện, Nôn Minh lại đi rồi một chuyến giao quang thạch phường, lấy đi có dấu kỳ lân bất tử dược ma thai thạch, sau lại tiêu phí hơn 200.000 cân nguyên, xem như đối trùng lấy đi ma thai ảnh hưởng. Đến cuối cùng, hắn lưu lại một đám nguyên, cắt ra tế đàn máu một góc. Trong chốc lát băng ti mở mịt, tầng ngoài cùng băng tuyết nguyên xuất hiện, xanh thẳm sáng long lanh, một luồng hơi lạnh đập vào mặt mà ra, sương mù đầy trời, ánh sáng dịu dịu hoa sung ra, dao động ra một loại cực kỳ thần thánh cùng tường hòa lực lượng. Nguyên bên trong lại cắt ra một cái tuyệt đại giai nhân. Dù là băng tuyết nguyên chỉ lộ ra lòng bàn tay lớn nhỏ, xuyên thấu qua nguyên thấm, cũng có thể nhìn qua thần nữ dáng vẻ. Nó hình, da thịt như băng tuyết, yểu điệu như xử nữ, giống như là ngủ say băng công chúa, một chương hơi chạm vào là rách gương mặt xinh đẹp vô cùng cắt lợi tĩnh, phản phất đang say ngủ, không nhúc đích, nhường người thương tiếc. Phủ đuổi mấy triệu thái cổ vương nữ một lần nữa xuất thế, nháy mắt tại thần thành nhấc lên một luồng cực lớn gió bão. Xem như người mở thạch, Nôn Minh xem như một đao kinh thế. Liên một mực gần nút không ra phủ thành chủ đều bị kinh động, đi ra một vị người áo đen. Người này cực kỳ thần bí, mặc hắc bào thùng thình, toàn thân có tràng ngực bao phủ, trong đám người dù là có nguyên đạo cao thủ cũng vô pháp nhìn xuyên, bất quá lại ngăn không được Nôn Minh. Hắn vừa xuất hiện, liền nhường hiện trường im lặng, có mấy vị đại năng càng là có chút không tự nhiên, vô ý thức muốn lui về phía sau. Người này hỉ nộ vô thường, một ngày làm tức giận hắn, cho dù là tuyệt đỉnh cao thủ cũng khó thoát khỏi cái chết. Nguyên lai là bản thánh, khó trách biết thỉnh cầu vệ dịch. Nôn Minh trong lòng hiểu rõ, cả người nhẹ nhõm không ít, chính mình phía trước đánh giá cao đối phương. Nếu là đối phương cùng chỗ khác tại cùng một đại cảnh giới, dù chỉ là thánh nhân nhất trọng thiên, hắn cũng biết châm trước liên tục, cái này tuyệt không phải buồn lo vô cớ, thật sự có bị nghịch phạt phong hiểm. Bán thánh liền không giống. Nôn Minh chiếm giữ tứ trọng thiên, chiến lược hẳn là tại 4 năm cấm trung gian, cùng lao bất tử càng cách một cảnh giới lớn, đối phương chẳng lẽ còn có thể phát động thần cấm đi tiên. Ngươi cho rằng ngươi là nhân vật chính. Nôn Minh cái này 4 cấm nửa trận chiến lược lớn bộ phận đến từ hỏa linh thể chất. Nếu bàn về kinh văn, bí thuật, hắn duy nhất có thể đem ra được chính là thiên tuyển bộ. Chuẩn đế cấp đột pháp, nhưng đây cũng không phải là công phạt đại thuật, cùng hắn thiên phú bí pháp kim ô hóa hồng hiệu quả trung điểm, đôi chiến lược gia chỉ có hạn. Trong động vật cổ quyết, là thiên nhân, thánh nhân vương hoặc là đại thánh, lĩnh hội thái âm, thái dương hai bộ mẫu kinh lưu lại, không có trong ngộng cảnh tiên tuyển kinh loại kia huyền diệu tư vị, kém rất nhiều. Thể chất bốn cấm, mà khác thêm ra đến nửa cấm, hay là bởi vì mộng đạo cùng thiên tuyển bộ nguyên nhân. Trước mắt cái này bắt đầu, bốn cấm nửa thánh nhân tứ trọng thiên, đủ để cất bước thiên hạ. Nôn Minh cũng không kinh ngạc lão bất tử xuất hiện. Bắc vực 13 trung cước, thuộc về thần thành thế lực đối địch, nhưng cao tầng lẫn nhau có liên hệ. Thứ nhất đại khấu càng là địa vị siêu nhiên, thuộc về cần lôi kéo người. Xin hỏi đạo huynh tiếng tăm, đến từ phương nào? Lão bất tử chắc tay, thái độ rất khách khí. Ta tên Ngao Thịnh, đến từ trung vực phụ cận. Nôn Minh lo lắng nói. Đám người kinh ngạc, một nhân vật cường đại như thế, đi qua chưa từng nghe nói qua, trung vực có người này sao? Đạo huynh ở trung vực nơi nào? Ta chính là Tử Vi giáo người, cũng ra từ trung vực. Trong đám người một vị nửa bước đại năng mở miệng. Hắc Sơn, bất tử sơn đi chuyển 18 tuyến, nói, sau đó liền không nói. Chương 6, tìm bí giả thiên chương 6, tìm bí giả thiên. Trong lòng mọi người đều nghi ngờ không thôi, lão bất tử thì giật mình trong lòng, trong mắt nở rộ hào quang. Thật là bất tử sơn người tới. Bất quá tiếp theo giao lưu, đối phương không tiêu ngạo không tự ti, không có mảy may tiêu căng, cái này khiến lão bất tử trong lòng an tâm một chút, bắt đầu đi vào chính đề, nhìn về phía thái cổ vương bên trong băng tuyết nguyên. Hắn chính là bị vật này chấn động, nhìn không được hiện thân. Một phen nhận biết về sau, lão bất tử đầu tiên là bác bỏ tin đồn, biểu thị nguyên bên trong nữ còn tại nhân thế, nhường người bắc vực dân quần chúng nhảy cẫng hoan hô, từng cái kích động không thôi. Tin tức như đám mây nhanh chóng truyền khắp toàn thành, cũng không biết có bao nhiêu người vào tới, muốn thấy còn sống thái cổ tổ vương phong thái. Nhưng rất nhanh, lão bất tử quan sát một lúc lâu sau, thở dài một tiếng, kết luận vị này thái cổ vương nằm ở sát chết di động trạng thái. Ánh mắt của hắn rất độc, dù là tế đàn máu cũng không lộ ra toàn cảnh, cũng nhìn ra nguyên bên trong người trạng thái. Nguyên phá thì mệnh hồn trôi qua, trừ phi có một gốc bất tử dược. Nói đến phần sau, lão bất tử chính mình cũng lắc đầu, rất đáng tiếc. Dù có bất tử dược, ai sẽ đi cứu thái cổ tổ vương? Đối phương khôi phục sau đại khái dẫn đầu huyết sát thiên hạ, chính mình tìm cho mình không thoải mái. Dù là chính mình nóng mắt đối phương trong đầu ký ức bảo tàng. Đám người một trận trầm mặc, cái này tin nhảm mở cùng không có mở. Muốn bất tử dược tới cứu, cái này cùng chết khác nhau ở chỗ nào? Đây xem như trường hợp đầu tiên, trong đá thần nữ, sinh cơ chưa ngừng, hôm nay có thể coi là chuyện kỳ. Cũng liền chỉ có thể làm cái pho tượng thưởng thức, hoặc là dùng tới. Nơi nào đó nơi hẻo lánh, một cái béo đạo nhân ngoài miệng thở dài, không được lắc đầu. Khối này nguyên tương đương với một tòa thái cổ tổ vương đại mộ, đáng tiếc lấy không được trong tay mình. Đối diện đầu kia rồng sang sông quá mạnh, nghe rất nhiều người, so giao quang thánh chủ đều mạnh, tương truyền có địa vị lớn, nếu như chỉ là bình thường tiên đại, hắn còn có thể nếm thử một hai. Giao quang trong vườn đá, Nôn Minh thần sắc bình tĩnh, một cái xé ra cái khác ra đá, một cán hung mâu hiện ra, nháy mắt sát ý ngút trời quyết tán, nhường đại năng biến sắc, nhưng cô ba động này rất nhanh liền bị chấn áp. Một cái tay áo lớn bay ra, xoắn nát không gian, cắt đứt chiến mâu, binh tướng thương gốc dễ nắm trong tay. Liền chiêu này, liền nhìn mọi người tại đây kinh hãi, này thành không thể cùng tranh tài. Người khác tránh không kịp sát ý, áo bào đen đạo nhân lại có tâm nhắm mắt nắm chắc cảm ngộ. Thân cách tuyệt vực ném ra một mâu, mục tiêu không chết không thôi, mang theo một vị bậc đại thần thông ý niệm. Thật hung. Nôn Minh thân thể run lên, giống như nơi xa một cán chiến mâu phá không, sát khí dâng trào, muốn đem hắn đinh giết đồng dạng. Không hổ là đỉnh cao nhất đại thánh một kích. Hắn cười cười, đem thân mâu lấy đi, đây coi như là một loại hy hữu thánh đạo tài liệu, trong nguyên tắc hầu tử đem lưới mâu san bằng, trở thành cây gậy dùng một đoạn thời gian. Toàn bộ quá trình, lão bất tử một mực tại nhìn hắn, muốn xem ra gì đó. Đến cùng là nghịch thiên đỉnh cao nhất đại năng, vẫn là Trảm Đạo Vương. Trong đám người, một người mặc áo dài xanh nhạt lão nhân con ngươi sâu thẳm, nghĩ rất sâu, hắn đến từ Khương gia. Luân Minh không có để ý, dù bận lung dung nhìn qua nữ bên trong băng, thậm chí có tâm tư so sánh lên đối phương cùng Thiên Tuyển Thánh Nữ người nào càng động nhân. Sau đó thức hải cùng thân thể nhanh chóng làm ra phán đoán. Tam nữ dù tốt, sao cùng thiên nhân? Cái sau thiên nhân phong thái, hào hoa phong nhã có một không hai một đời. Dù là thần tam nữ có màu tím vận bị ra chỉ cũng kém không ít. Cũng không biết Diệp Thiên Đế hiện tại nơi nào. Luân Minh suy nghĩ biển vông, thậm chí suy nghĩ lên Lâm Giai, Lý Tiểu Mạn dung mạo vấn đề. Gia Thiên bên trong đối nữ tử bề ngoài miêu tả rất mơ hồ, rất khó bình xét. Bất quá liền Luân Minh suy đoán, Lý Tiểu Mạn thua ở Lâm Giai, Lâm Giai thì thua ở trà sữa. Lâm xem như đại học hệ hoa, Lý chỉ có thể tính tiểu ban hoa cấp bậc. Gia Thiên lại thế nào thổi hai người kia, đều rất khó chịu trà sữa muội muội một cửa ải kia, cái sau dù sao cũng là công nhận hoa khôi của trường cấp bậc, đang học lúc liền trêu đến rất nhiều rất có của cải nhân sĩ thành công truy cầu. So sánh cùng nhau, Lâm Giai kém không ít, Lý Tiểu Mạn thì càng sau. Mà Ngôn Minh trước mắt ngủ say thần nữ, dung mạo trội hơn trà sữa xa rồi. Xem ra ta Diệp Thiên Đế cũng chưa ăn qua cái gì tốt thịt heo, ân. Hắn còn bị Lâm Giai cự tuyệt qua, lùi lại mà cầu việc khác mới tìm Lý Tiểu Mạn, sau đó lại bị Lý Tiểu Mạn chủ động chia tay. Nghĩ đến Diệp Phàm hắc lịch sử, Ngôn Minh lắc đầu, yên lặng cười một tiếng, giống như là làm rõ rất nhiều sương mù, đối trong trí nhớ giả tiền có không giống lý giải. Hắn hiện tại bước vào thế giới này, có rất nhiều cơ hội đi nhận biết trong trí nhớ những người kia, những sự tình kia. Một, Diệp Thiên Đế bị Lý Tiểu Mạn bung thời điểm, Lý Phải Trăng đã cùng người phương Tây bổ chân. Vấn đề này rất trọng yếu, dính đến Diệp Thiên Đế phải chăng mang qua nón xanh, không thể không tra. 2. Lý Tiểu Mạn du học trong lúc đó, giao qua mấy đời bạn trai. 3. Lâm Giai vì sao lại cự tuyệt Diệp Phàm, đến cùng không lọt mắt Diệp điểm nào. 4. Mặt trăng lớn tài nghệ thật sự như thế nào, cùng với nó phải chăng đối với mình là leo lên cặp váy đi lên hiện thực có tự mình hiểu lấy. 5. Nhan như ngọc cái gọi là hoàn mỹ vô khuyết dung mạo, có thể cảm động đến loại tình trạng nào. 6. Bị thư hữu gọi là già thiên thứ nhất kỹ sư, nhường Diệp Thiên Đế thử nghiệm khó quên an diệu ý ý, đến tột cùng là cỡ nào phong tình. 7. Thiên hoàng tử cùng tiểu tiên hoàng do ai sinh ra, vẫn là bất tử thiên hoàng tự mình đẻ trứng. 8. Linh phi trận chiến cuối cùng, đi đâu cấm khu, đến cùng cùng vị nào chí tôn giao thủ, chiến quả như thế nào? Chiến lược đảng biểu thị rất gấp. 9. Hiệu bí cuối cùng hai bí số lâm đến cùng là cái gì hiệu quả? 10. Chín màu tiên kim bên trong thiếu cam bạch chỗ gọi tên gì? Tiên kim áo nghĩa lại là cái gì? Xuyên qua trước ở trong bảy cùng thư hữu lặp đi lặp lại tranh luận bí ẩn, bây giờ đều có cởi ra cơ hội. Tà dương như máu, vẩy xuống đầy trời hào quang màu đỏ, đem lại địa đều nhiễm lên một tầng đỏ ửng. Giao quang thạch phường đại năng dùng thủ thế, rất nhanh liền có người rời đi, đi chuẩn bị. Không chỉ là hắn, mấy vị khác đại năng đồng dạng có bố trí. Trong tràng, Luân Minh thưởng thức đủ rồi, tay áo cuốn một cái, đem băng tuyết nguyên thu hồi, đã là của chính mình rồi, có thể mang về từ từ xem. Hình người dược, kỳ lân dược tới tay, hôm nay có thể nói là thu hoạch lớn, tối thiểu trải bằng hắn thông hướng thánh nhân vương con đường. Dựa theo Luân Minh phỏng đoán, hắn hỏa linh lai lịch đại khái dẫn đầu dừng bước thánh nhân vương, tại chất bên trên kém xa Long Văn Hắc Kim kiếm thánh nhân. Cái sau nếu như có thể thuận lợi xuất thế, đại khái dẫn đầu đỉnh cao nhất thánh, thậm chí càng cao. Không phải vậy đều có lỗi với nó mi tâm ngụm kia tiên kim kiếm. Mà Ngôn Minh cộng sinh bất quá là một cán thái dương tinh kim pháp trượng. Nhìn phía diện, có thể thấy được chút ít. Tiên tiên có bù, làm hậu tiên ham hở tiến lên. Không biết tầm nữ có thể hay không trợ lực ta nhập ngộng thái cổ. Ngôn Minh chắp hai tay sau lưng, nghiêm túc suy nghĩ. Mình bây giờ thiếu nhất kinh văn. Tức tới đây giới, không truy đuổi cực đạo, nghịch cảnh thành tiên, như thế nào tính người giả tiên. Chính như chính thức lâu đài, bắt nguồn từ một tí, tu hành bước đầu tiên, chính là trúc cơ kinh văn. Trên thực tế, thích hợp nhất Ngôn Minh hẳn là thái dương kinh, chiếu rọi mặt trời ý. Thả tận hỏa đạo huyền diệu, nhưng kinh này không tồn tại ở bắt đấu, hắn tìm đều không có địa phương tìm, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, tìm hàng vũ kinh. Hàng vũ lấy lửa thành đạo, nó kinh văn áo nghĩa rất thích hợp hỏa linh. Đối với cái này Luân Minh sớm có mưu tính. Sắp trời dần dần rơi, ta nhìn bên trong hư ghế mà đợi, không biết có thể hay không gặp thực hiện quý nhân nên, toàn giao quan tâm ý. Một thanh âm đem Luân Minh gọi trở về. Lão bất tử đối đạo nhân thất thần không thèm để ý chút nào, ở trong đó sinh linh liền nên là như vậy tư thái. Đồng thời những thế lực lớn khác người làm chủ đạo ảo mở miệng mời Luân Minh dự tiệc. Bất tử sơn phân bộ, thấy ngay, hỏa nhạc bộ bộ trưởng ngắm nhìn một phía, đến cùng thịnh tỉnh không thể chối từ, liền lao bất tử đều tại khiêm tiệu, liền cùng kính không bằng tuân mệnh. Ân, bất tử sơn làm chứng. Hắn tuyệt đối không phải là bởi vì trên yến hội sẽ có rượu dục cam truyền nhân mới đi. Chương 7, ánh sáng ban ngày phai dần chương 7, ánh sáng ban ngày phai dần mama, ta không muốn đi. Nhã các truyền đến cố sự, rèm châu lưu động, mặt trên tỏa ra lăn tăn ánh hồ, mặt trời lặn về hướng tây, đỏ tươi ánh nắng chiều bao trùm chung quanh cung điện rũa trên đỉnh, màu băng lam mặt tường cửa sổ bên trên, nhường trong cung đình thân ảnh càng thêm màu sắc sáng tỏ, giống như một tôn điêu khắc, liền cái kia một đầu mái tóc đen nhánh đều bao phủ lên một tầng ánh sáng thần thánh, lượn lờ đỏ ánh bình minh. Chỉ cần một bóng lưng, liền hiện ra như thế nào mỹ như thế nào thuộc tiêu điểm hòa. Còn chưa bắt đầu chuẩn bị sao? Có phụ nữ từ màn rơi nô đầu ra, thấy đối phương chưa thay đổi chính trang, thẳng lắc đầu. Nàng thoát giày, chỉ mặc tuyết trắng tơ lụa vớ liền đi vào, nghiêng đầu, nhìn qua nữ tử trước mắt, nói: "Giao Quang Tông môn trưởng lão đích thân tới, thực sự từ chối không được." Một trận trầm mặc về sau, thấy lầu các người không nói, phụ nữ âm thanh vang lên lần nữa, mang theo thở dài, thực sự không được, liền nói ngươi bệnh, chỉ bất quá tương lai biết ác giao quang thánh địa, cuối cùng không bị đẹp. Phụ nữ tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Trước khi đi do dự, mở miệng nhường nữ tử nghĩ thoáng chút. Lúc này sắc trời u ám, trong điện tia sáng ảm đạm, một cái chặt chẽ tuyết trắng tay mang tới trúc giả, còn có một đạo nhỏ không thể tra âm thanh. Dù sinh ô trọng, nhưng cũng muốn gặp thế gian kinh diễm số 1. Thiếu nữ tự lẩm bẩm, ánh mắt bên trong mang theo rất sâu chấp niệm. Nàng muốn tìm có đế tử, đủ để danh chấn các vực sinh linh. Chính mình sẽ trở lấy hắn, mà người kia con đường, tuyệt sẽ không dừng bước tại ngày nay bắt đầu. Ánh sáng 3 ngày phai dần, đêm tối tương lai, trống trải đỉnh rơi bên trong truyền ra một khúc sáo, bay lả tả, mang theo không tên cảm xúc, có tương tư, có bàng hoàng, còn có thương cảm, giai điệu âm điệu khuyết tán, truyền rất xa. Trong điện nữ tử đầu kia mềm mại nồng đậm tóc mai theo gió đêm bay múa, duỗi ra gọn hành đầu ngón tay đỡ lấy cái bàn, cặp kia mắt hạnh sớm đã ửng đỏ, mang theo mỏng như sương mù thanh lệ, gương mặt làn da nhỏ phấn, như phi ngọc tươi đẹp. Rõ ràng là cảm giác lúc tổn thương mùa thu, nhưng trên người nữ tử lại bày biện ra một bức động lòng người vũ xinh đẹp. Thế bị đến mỏng như sa. Tường bên trong người, bị xuất thân gông cùng xiềng xích, cũng không biết lúc nào có thể đánh phá rào. Một chỗ khác gác cao bên trong, chư hiền tất đến, thiếu dài mạn tụ tập, tham dự tụ hội không có một người bình thường, thánh địa trưởng lão, tông môn đại năng, cổ thế gia đệ tử đi truyền, Trung Châu hoàng tử vương tôn. Một mực có người mang theo hậu bối chủ động đến đây thăm viếng, dâng lên bái thiếp liên đới lấy giới thiệu bản thân thế hệ tuổi trẻ, dùng cái này dương danh. Trong đó có mấy người tiếng tăm khá lớn, như cung tiên yêu truyền nhân yêu người không, hoang cổ cơ gia dòng chính đệ tử cơ bích nguyệt mấy người. Luân Minh xem như mặt hướng nam mà ngồi, cùng lao bất tử đặt song song, một luồng đặc thù chàng bước quyết tán, nhường hai người không gian chung quanh tựa hồ cũng ngưng kết, đây là bậc đại thần thông vận chuyển chu thiên phản ứng tự nhiên, nhường chúng tu sĩ sợ hãi thán phục liên tục. Nếu như phía trước vẫn là suy đoán, hiện tại thì khẳng định. Một tôn trạm đạo vương a, không hiện xu hướng suy tàn, thanh xuân cường thịnh, nó cốt linh tuyệt đối không tính lớn, không có thế hệ trước khí tức. Có người mở miệng, có áo ước tươi đẹp, cũng có xấu hổ, nhìn xem tóc trắng phơ mà tâm cảnh phức tạp. Giống đạo huynh như vậy nhân kiệt, trước đây thanh danh không hiện, thật là nhường người kinh ngạc. Xem như chủ nhà, giao quang một vị trưởng lão nói bóng nói gió, nghĩ hỏi thăm hắn chân thực lai lịch. Chẳng lẽ nhất định muốn thanh danh hiển hách mới làm nhân kiệt? Thanh âm thanh thúy vang lên, đây là một tên tiểu bối, tuổi tác tại 15-16 ở giữa, nhưng dáng người cao gầy, cực kỳ gợi cảm, da thịt non mịn tuyết trắng, một thân váy lục mang theo nồng đậm sinh mệnh khí tức. Có người ẩn thân rừng núi, ở thế ngoại đầu tiên, nhưng ngộ ra chi đạo, đuổi sát tiên hiền, dù đông hoang lớn, kẻ có thể bằng có mấy người. Nữ tử mỉm cười, giang ngọc thiệt lộ, lúng đồng tiền như mẫu đơn. Thấy chủ vị người quăng tới tầm mắt, nàng lại nói khẽ chào, cơ gia, cơ bích nguyệt, gặp qua đại nhân. Thi lễ sau uống vào một thương. Nàng bên cạnh cơ gia bà lão lên tiếng ngăn lại, sau đó lại nhìn về phía giao quang lão giả, biểu thị là tiểu bối không biết điều, còn mong rộng lòng tha thứ. Đây là nâng mắt tổ hai người. Luân Minh nhìn sang, mặt như hồ phẳng, hắn vẫn luôn rất tỉnh táo, giống như là chuyện gì đều khó mà để hắn sinh ra nỗi lòng gợn sóng. Đối thẳng danh con chó xiếc, hắn thấy rõ, không có gì hơn là muốn mượn đại nhân vật dựng danh, tranh đoạt cơ gia nội bộ danh phận. Khoảng thời gian này, cơ gia thế hệ tuổi trẻ tranh giành rất kịch liệt. Bất quá, cùng ta có liên can gì? Luân Minh khẽ miệng khẽ mím môi. Nó mưu bạch không tại cơ gia, tộc này sẽ có đế tử xuất thế, đại thánh hộ đạo, lại nhiều âm mưu quỷ kế cũng vô dụng. Thời gian chuyển rời, hắn cùng lao bất tử đàm luận một chút cổ sự tình, lẫn nhau có xác minh. Bà ngọc bên trên, một phương lam ngọc bình xương mù lờ lờ, ánh sáng lộng lẫy lờ lờ, gánh chịu lấy giới này nổi danh nhất nước trà, trà ngộ đạo. Xuyên thấu qua sáng long lanh bình bích, có thể nhìn thấy trong suối nước ba phiến lá bay múa, thần dị phi phàm, hình dạng từng cái không giống, mỗi một viên đều đến từ bất tử sơn cấm khu trà đạo tổ căn, ngộ đạo cổ trà thụ. Đây là trời xanh kỳ tác, ngộ đạo thần trà lá trời sinh đạo đồ, mỗi một mảnh đều có một loại pháp tắc khác nhau, đại biểu giữa thiên địa một loại nào đó không đổi chí lý. Trong đó một mảnh giống như tiểu đỉnh, ba chân hai thai, lưu động ánh sáng lộng lẫy, có đạo hoa văn đang đan xen. Một mảnh khác dáng mây xanh lấp lóe, giống như một phương mâm ngọc tại chìm nổi, tràn lan ra trận trận tiên hoa văn, thần hy từng sợi, cấu trúc thành này lá hình dạng. Mảnh thứ ba là một cái toan nghê, lượn lờ xét tím, ánh sáng trong suốt, chung quanh lượn lờ lấy một tia ánh sáng đen, dính đến hai loại không giống đại đạo pháp tắc, là quá khứ cường đại chủng tộc bị thiên địa lạc ấn, hiện ra tại ngộ đạo tổ thụ bên trên. Hai vị đại tu sĩ dự tính, giao quang thạch phường lấy ra vật này cũng coi như hợp tình lý. Liên Luân Minh cũng âm thầm nhìn chăm chú, đối với cái này vật có rất lớn nhu cầu. Đáng tiếc duy nhất chính là, không phải là kim ô hình thái trà, bằng không hiệu quả khẳng định sẽ tốt hơn. Luân Minh yên lặng, cảm thấy mình có chút lòng tham. Tức đến lũng, lại một lần nữa nhìn thuộc chỗ này. Luân Minh cẩn thận hồi ức, lại cảm thấy kim ô hình dáng lá ngộ đạo cũng không phải là không được tìm kiếm. Thiên hoàng tử có một gốc trà ngộ đạo quan, bên trên lật 3000 lá ngộ đạo, mỗi người đều không cùng, là ngộ đạo tiên tụ một cái đại luân hồi chỗ sinh, chứa buộc 3000 đại đạo. Kim ô lá khẳng định cũng tại trong đó. Suy nghĩ ở giữa, nước trà vào miệng, nháy mắt bị một luồng thái dương chân hòa bọc, bị hoàn mỹ bảo tồn lại. Lúc này Luân Minh chỉ là một cái lông thần biến thành, uống vô dụng. Ao ào hỗn loạn một canh giờ, Luân Minh diễn dịch hỏa hành bộ phận huyền diệu, hóa ra một bức đạo đồ, xem như đối giao quang dâng lên tràng ngộ đạo thù lao. Cũng không biết vì sao, hắn từ đầu đến cuối không đợi được cái kia mong đợi tiết mục, để hắn có chút hoang mang. Rõ ràng người của giao quang hướng đi đâu rồi? Được rồi. Một đỏ phấn cô lâu, đại trưởng phu làm đuổi thiên hạ. Luân Minh lắc đầu, cũng không có nhiều động tâm, trước mắt cam đoan hai gốc tiên dược bình an ra khỏi thành mới là trọng yếu nhất. Vì trang ngộ đạo dừng lại một canh giờ đã coi như là phá lệ. Đến mức rượu ngọc am, Bên dưới thân tạm chưa diễn sinh máu thịt, có chút thanh tâm quả dục, muốn nhìn An Diệu Y thì phong thái cũng là tâm huyết dâng trào, sức mạnh tiêu tán liền lại bình tĩnh trở lại. Quyết định, Nôn Minh sấm rền gió cuốn, giảng đạo sau trực tiếp hướng lao bất tử đưa ra cáo tử. Lại thoáng quay qua về sau, Nôn Minh bước ra một bước, ánh sáng đỏ như thác nước, chín cái hư không đạo hoa văn hóa thành một thang, sau đó lại trùng điệp tại một chỗ, lại đi nhìn, đạo nhân đã biến mất tại trong bầu trời đêm mênh mông, đêm đó, chính nồng đậm cực kỳ, phảng phất muốn thôn phệ hết thảy. Chương 8, trưởng quan tiên dược chương 8, trưởng quan tiên dược Bắc vực Tử Sơn phụ cận. Ly Hỏa giáo, một cái rất nhỏ môn phái, người mạnh nhất bất quá tứ cực. Khôn cùng trong bóng đêm, giáo này thái thượng giáo chủ trên thân đột nhiên giấy lên một đoàn đạo hỏa, hắn mặt lộ kinh sợ, chưa kịp kêu gọi, liền tại yêu dạ trong ngọn lửa hóa thành cho tàn. Trong mặt thất, một phương cổ pháp lọ rơi xuống, bị một cái thiêu đốt lên lửa vàng tay nắm chặt. Đắc thủ, người xuất thủ cười nhạt. Một lát sau, nơi đây phát sinh đại hỗn loạn, ánh lửa ngút trời, đám người hét to tứ tán bốn ba. Đạo nhân áo khoác đen thì nắm chặt một khối cổ ngọc, ngẩm nhìn làm trăng, biến mất tại tĩnh mịch trong bóng đêm. Đương thời trạm đạo a, có thể để cho ta linh hồn run rẩy tồn tại. Thần thánh lui tới trong dòng người, một cái thiếu niên mặc áo lam dừng lại, hắn khuôn mặt xinh rất tuấn dật, khí chất không tầm thường, như mây trôi, như gió hưu hưu thổi, cho người cảm giác không linh mà lại mờ ảo. Giờ phút này, hắn nhìn chăm chú ban đêm cái kia bôi còn sót lại ánh sáng đỏ, có một loại không thực tế mơ màng. Nếu như mình nắm giữ thực lực như vậy, có lẽ liền có thể thoát khỏi đám người kia áp đặt cho hắn vận mệnh. Khi còn bé, chính mình trở thành ma thai ngày đó nhìn thấy cái kia áo bào đen lão nhân, tuyệt đối không có hôm nay người đạo nhân này mạnh mẽ. Nghĩ đi nghĩ lại, Hoa Vân Phi ánh mắt ảm đạm, giống như rõ như diệt ánh đến, đem ảo tưởng xé nát, lưu lại nghiêm túc cùng nặng nề. Chính mình là vận mệnh cầm tù người, lấy hắn cái này mơ hồ thân thể, như thế nào thoát khỏi nhất mạch kia Trảm Đạo Vương? Cái kia thế nhưng là liền giao quang thánh chủ đều kém xa tồn tại, một người liền có thể khuất phục Thái Huyền. Chỉ có mượn dùng ngoại lực, người kia cũng không phải là vô địch, khẳng định có sơ hở. Hoa Vân Phi thì thầm, biến mất tại trong bóng tối đi tới. Ngoài thành, một chỗ hoang sơn giá địa chỗ sâu, nương theo lấy ánh sáng vàng bay qua, hóa thành hai cây lông vũ, giao hòa hư không, trong bóng tối một thân ảnh hiện ra, đây mới là bản thể. Hết thảy thuận lợi. Luân Minh trong mắt đóng mở, nhìn xem trước người lưu động, cổ ngọc, lại dò xét hai khối nguyên thạch, nhịn không được thoải mái cười to. Đây mới là nổi lên nền tảng a. Luân Minh thần lực khẽ động, xé rách ra đá, nháy mắt hai đạo hoàn toàn khác biệt tiên quang bạch phá vĩnh hằng. Một sợi thiên ảnh, trắng toát, vô cùng thần thánh, lượn lờ lấy Luân Minh bay múa, vô pháp phóng hướng chân trời, nơi này đã tràn ngập bao trùm, dị tượng kỳ cảnh không vì ngoại giới biết. Một đạo khác tử kim tiên quang chảy xuôi, lóa mắt thần hà quay vòng, màu vàng thần nguyên bên trong tí vấn linh hoạt kỳ ảo, châu xương chiếu rọi, sáng long lanh sáng loáng điểm lạnh lạc cấn hư không, hiện lên kỳ lân hình, đem bốn phía bao trùm lên một tầng tiên sương, hết thảy đều rơi vào trong mông lung. Hoàn chỉnh kỳ lân chủng, không chọn vẹn hình người tiên dược, nội ẩn cực đạo trận văn đồ vật. Tiên chân nơi tay, hào khí vượt mây. Mặc dù đã là thánh nhân, nhưng Luân Minh vẫn là có loại ảo giác, rất không chân thực. Cổ hoàng chuyên môn tiên dược, đại đế tự mình khắc họa đạo văn đạo binh, hiện tại rơi vào trong tay hắn. Ông nguyên bên trong một đầu tiểu kỳ lân sinh ra tổ long vậy, khoát trên người tiên tiên đạo đồ, dù là chưa xuất thế, chỉ là tới gần, đều để Luân Minh cơ thể có cảm, toàn thân thần lực đánh trống gieo họ, thậm chí liền linh hồn đều bị xúc động, vô ý thức muốn phải trân trọng thương tiếc vật này. Đây xem như bất tử dược bị động đặc tính, phòng ngừa bản thân miết bàn lúc bị hủy diệt. Một cái khác khối băng tuyết nguyên bên trong bịt lại màu lam nhạt dược thân, phía trên là một đôi màu trắng bạc hình khối dược thân thể, không quá nửa chỉ dài, hiện lên hình chân người, sáng long lanh óng ánh. Luân Minh tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không tên nghĩ đến nếu như lời trước những cái kia thư lưu tại, có lẽ đã hô to chân ngọc, căn bản sẽ không quản là nam hay là nữ. Qua xong mắt nghiện, hai khối nguyên bị Luân Minh thu vào tiên đài, gửi hy vọng bất tử dược khí tức có thể đẩy thần niệm tiến hóa. Mà Ly Hỏa Lột thì nhìn không ra tốt xấu, dù là lấy Luân Minh thánh nhân cấp pháp lực thôi động, biểu hiện lực cũng rất bất ham, tùy ý một điểm liền có thể tại trên vách đồng nô ra một ngón tay mấn. Một điểm này ngược lại là cùng gia thiên miêu tả đồng dạng không hay, chân thực hiệu quả chỉ có thể đến tiếp sau lại nghiệm chứng. Sau một khắc, Luân Minh ánh mắt sâu thẳm, nhìn qua Tử Sơn phương vị, tức có tiên dược, nước suối từ lâu đến. Thích hợp nhất bất tử dược sinh trưởng địa phương chính là Thần Tuyền Nhãn, nhưng cái sau xuất hiện tại sinh mệnh cấm khu, là cửu thiên thập địa phẩm chất tốt nhất nguồn nước. Cấm khu tự nhiên không tại cân nhắc bên trong, kể từ đó, liền chỉ còn ba cái lựa chọn. Giao chỉ địa điểm cũ dưới mặt đất suối tầng thứ 10, Tây Hoàng cùng đại thành thánh thể thi hải cũng tại trong đó. Thứ hai là thần bực linh bảo thiên tôn vẫn là đất, thiên tôn thần tuyển dịch đủ để tới tiêu trường sinh dược. Nguyên bản tuyến thời gian bên trong Diệp Phàm chính là như vậy, tại bị ngạn thần tuyển khôi phục kỳ lần hạt giống. Cái thứ ba vì thiên hoàng tử cộng sinh thần tàng, phương địa cất giữ ngộ đạo trả thụ quan con suối. Nó trên bản chất vẫn là phù văn, vô cùng có khả năng ra từ bất tử thiên hoàng tay, có thể ngưng tụ thiên địa sinh mệnh tinh khí hóa thành linh tuyển, tẩm bổ thảo mục chi linh. Đối Ngôn Minh đến nói, một hai lựa chọn có thể bài trừ. Hai cố chí tôn thi, hắn cũng không phải nũng nịu Diệp Phàm, có không nhìn đế uy tiểu niết niết thủ hộ. Cầm dao chỉ cựu địa căn bản không có cách nào. Chỗ kia chết qua một đám thánh nhân, chính mình đầu này hỏa linh nhét vào, khả năng liền cái tiếng vang đều không có. Mà thần bực bị ngạn quá mức xa xôi, thời gian ngắn là đuổi không đến. Đổi tới đổi lui, còn phải là thiên hoàng tử. Mặc dù loại thứ ba lựa chọn nước suối tinh chất độ chênh lệch, nhưng hẳn là có thể tẩm bổ bất tử dược. Luân Minh cùng bất tử đạo nhân liền nhau mà ở, xem như lân cận bạn, đối phương tại thánh ngai du học 80.000 năm, chính mình xem như dân bản xứ, mặt dày xưng một câu đạo huynh hẳn là không quá phận. Mà thiên hoàng tử theo lý hẳn là gọi bất tử đạo nhân giả phụ, hoặc là thúc thúc. Chuyển đổi tới, chính mình gọi thiên hoàng tử một câu đại chất tử không quá phận. đến mức đại chất tử ăn thiệt thòi, thúc thúc đây cũng là bất đắc dĩ. Ai bảo liền hắn dễ khi dễ đâu, bất tử thiên hoàng lưu lại nội tình bị vô thủy đánh tan qua một lần, thiên hậu chấn kinh, không dám xuất thế. Thánh ngai vị kia hàng xóm, nếu như không có xảy ra bất chắc, sẽ là thiên hoàng tử lớn nhất nội tình chỗ dựa. Bất tử thiên hoàng cho thiên hoàng tử lưu lại phối trí là cử đi chí tôn. Nhưng người đời sau không nói võ đức, thừa dịp hắn không tại khi dễ cô nhi quả mẫu, đường đường thái cổ thứ nhất hoàng, sau khi đi liền đạo tràng, thiên hoàng bất tử dược đều cho đối phương chiếm đi. Chọn ngày không bằng đụng ngày, đêm nay liền ra tay. Luân Minh hít sâu một hơi, mắt tách ra thần diễm, sấm rền gió cuốn, bắt đầu hành động của mình. Ngoài núi, một cái người trẻ tuổi ngay tại du đãng, ánh mắt của hắn hoàng hốt, giống như là mê tâm hồn. Nó thân phận không tầm thường, là bác vực 13 chùm cướp bên trong nào đó một vị con cháu, bị Luân Minh thu lấy linh hồn, ngắn ngủi khống chế lại. Một phen gặng hỏi về sau, nam giáp người lộ ra ra đổ phi tin tức. Luân Minh gật đầu, sau đó lại hỏi thăm đối phương, nhưng có ước hiếp tầng dưới chót, không phù hợp bắt đầu tuân thủ trật tự công cộng cử chỉ. Thanh niên cấu đầu, từ 13 tuổi diệt đi một chỗ thế lực nhỏ nói lên, liên quan đến mạnh mẽ nạp tiểu môn phái nữ đệ tử làm tỷ nữ, đến người khác chỗ tốt đứng đài, bước tử lương nhân, tại thần thành phụ cận cho vay nặng lãi, yêu cầu mã phỉ dâng lễ đủ loại. Thiện. Luân Minh vỗ tay, xem như cởi ra trong lòng một cái bí ẩn. Diệp Phàm tại bắt đầu, cùng đại khấu thế lực ở chung cực kỳ thân mật, một chút tiểu thổ phỉ thậm chí lẫn vào đoàn nhân vật chính, có tất cả tạo hóa, không thiếu chuẩn đế, thậm chí cùng tiên đỉnh chung bất hủ. Nhưng tiếp nhận 9 năm giáo dục bắt buộc Luân Minh từ đầu đến cuối có hoang mang, tức vì giặc cướp thật sẽ là người tốt. Hiện tại xem như chấm dứt trong lòng nghi vấn, cùng hắn tưởng tượng không sai biệt lắm, thiên hạ trộm cướp đều đen, nạp gì đó đại bạch thỏ đây. Một ngày là kẻ cướp, cả một đời đều là kẻ cướp. Dù là lẫn vào đoàn nhân vật chính, cũng là kẻ cướp. Luân Minh tự nói, trong mắt thần hỏa bắn ra, một đoàn thái dương chân hỏa vẩy xuống, nháy mắt liền đem người trước mắt hòa tan, một hơi sau chỉ còn mấy sợi cho tàn. Làm xong những thứ này, hắn xoay người xé rách một đạo không gian môn, sau một khắc đã xuất hiện tại cực kỳ nơi xa xôi. Đêm nay chính mình nhất định phải gối lên thôn tiên ma bình chìm vào giấc ngủ. Chương 9, rời hỏa hoàng lạc chương 9, rời hỏa hoàng lạc một tôn hỏa linh thánh nhân bày ra tiến công chớp nhoáng, tốc độ nhanh chóng nhường người run rẩy. Ba hơi lướt qua, thái hư nứt ra, một thân ảnh dáng lâm thanh giao vương có tiểu thế giới, lặng yên không một tiếng động chui vào, không người nhận ra. Nơi đây là từ một vị đơn tu luân hải bí cảnh thành thánh thánh thể mở ra, sau bị đại khấu thứ tư thanh giao vương phát hiện chiếm cứ, luyện hóa thành động thiên phúc địa. Xem ra vị kia thánh thể hẳn không có đạt đến thánh nhân lục trọng thiên trở lên. Luân Minh phán đoán, tiểu thế giới không gian vết tích rất thô ráp. Mở ra phương tiểu thế giới này tồn tại đại khái dẫn đầu là tán tu, không có đạt được gì đó cao thâm truyền thừa. Nhảy lên như vậy, khả năng tại sao hoang cổ dựa vào đơn bí cảnh thành thánh, tài tình đầy đủ có thể đạo. Đổi vị trí chỗ, chính mình không nhất định có thể tại cái kia khắc nghiệt hoàn cảnh lịch đạo thành thánh. Đáng tiếc, xuất thân quá kém, cơ duyên lại không được, dừng bước tại thánh nhân cảnh. Ý nghĩ hôn tạp dứt bỏ, Luân Minh tế ra một phương trận văn, dung nhập thâm không, trải ra màn đêm, phong bế tiểu thế giới này. Đây là tại thánh ngai lúc liền vẽ xong, có thể nói, xuyên qua bắt đầu hỏa linh liền vì giờ khắc này làm chuẩn bị. Chuyện gì xảy ra? Giới bên trong người kinh hô, bên trong tiểu thế giới đột nhiên đen nhánh, tiểu yêu bối rối, đám người thất thố, ào ào bay lên trời cao, chỗ sâu nhất dừng lại ở đây đại khấu đều biến sắc, phát hiện thiên địa đều giống như tối sầm xuống, vô cùng kiềm chế, nhưng lại rất nóng bỏng. Ảnh hưởng thiên tượng, chứa buộc một giới. Cuối cùng là cỡ nào tồn tại? Đám người không dám nghĩ sâu, sợ chính mình liền chống cự tâm đều không có. Ông. Sau một khắc, một vòng đen nhánh mặt trời dâng lên, hùng vĩ, đen nhánh, có một loại đoạt người tâm phách, chém người linh hồn khí tức bén nhọn, chấn động 3000 giới. Đây là viễn cổ thánh uy, đại biểu thiên địa ý chí, cuồn cuộn sát khí giống như là biển gầm sôi trào, nhường lục hợp bát hoang đều sợ run. Tại cái kia mặt trời bên trong, ngừng chân lấy một cái thân ảnh vào nóng, hắn bao phủ thái dương chân hỏa, một đôi mắt vàng bên trong có ngôi sao huyễn diệt, đạo văn phiền phức đến cực hạn, bình đẳng áp bách lấy tiểu thế giới này toàn bộ sinh linh. Hắn tay trái cầm vàng dòng quyền trượng, lòng bàn tay phải nổi lơ lửng một phương lưu đồng, hết thảy hai ách đều bắt nguồn từ thân này. Bản tọa ngao thịnh, tới đây giới, lấy đế khí, không có mảy may che giấu, Luân Minh đường đường chính chính hiện thân. Trong chốc lát, mặt pháp thánh nhân thần âm gột rửa hư không, chấn động mảnh này kỳ dị tiểu thế giới, ba chân cổ kim ô hư ảnh gào thét, tại trên trời cao kích thích vô số gợn sóng, vô số chữ vàng lưu chuyển, băng lãnh ngạt thở, mang theo kinh khủng thánh uy. Lên. Rất nhanh, chính phía dưới bên trong khu cung điện, bộc phát ra cái thế uy áp, ngăn chặn luật được. Trong tiếng giống giận dữ, một phương bình gốm dâng lên, miệng bình có mặt trời, mặt trăng và ngôi sao hư ảnh, thần văn bắn ra, lưu chuyển ánh sáng đen, bị mấy cái đại khấu liên thủ thôi động, đối kháng thánh uy. Đây là một hồi đại năng cầm bán đế binh cùng thánh nhân đối kháng, nương theo lấy đáng sợ nhất gợn sóng xung kích. Đối mặt khôi phục ra bộ phận cực đạo đế uy bình ổn, trên trời cao, Luân Minh thần sắc lãnh khốc, đồng tử bên trong mang theo dầu có tính công kích ánh sáng. Khiếp sợ, hắn khẽ quát một tiếng, cường thế thôi động lòng bàn tay lò, đem nó đánh ra ngoài, trực diện sâu xa như lô đen ánh sáng đen. Phương này được từ Ly Hỏa thần giáo rách dưới lưu đồng bay tròn bay ra, uy thế bình thường, bề ngoài cũng có nhìn, mặt trên còn có Luân Minh đè xuống mấy chô dấu tay long xuống. Một vị thánh nhân toàn lực thôi động, nó uy năng còn không bằng Thái Dương quyền trượng, cái này khiến Luân Minh trong lòng bồ chồn, lại tự mình an ủi. Bình thường mềm không có việc gì, thời khắc mấu chốt nhất định mới cứng. Sau một khắc, ly hỏa lô tiếp xúc đến đế uy nháy mắt, lò không ngừng kêu run, nội bộ ánh lửa rạng rỡ, đột nhiên xông ra một mảnh hoa văn, đồng dạng có đại đạo ý vị, nghịch thiên mà lên, phóng tới trời cao, đón đánh ánh sáng đen, tiêu tán trong đó vạn cổ chân ý. Vành, Thần lô tự chủ khôi phục, ly lửa gào thét, quá khứ bên trong 5 tháng hàng vũ đại đế khắc họa trận văn bị thôn thiên ma bình kích phát. Kết quả này làm cho tất cả mọi người biến sắc. Cực đạo binh khí không có lại công, liền bức lui đối phương đều không làm được. Đây là đại đế trận văn. Đồ Thiên run sợ, nhận ra trên bầu trời huyền ảo đạo lạc, quá to, ngươi đến cùng là ai? Thời gian quá ngắn, thần thành sự tình chưa truyền đến nơi này. Tại bên cạnh hắn, đại khấu thứ tư Thanh Giao Vương cùng thứ sáu đại khấu Liêu Phong Cơ hổ thành người máu, sắp bị thôn thiên ma bình bình thân rút khô pháp lực. Ba người đều là so sánh thánh chủ tuyệt đỉnh cao thủ, tại quá khứ tung hoành đông hoang, có thể cùng thánh địa cùng hoang cổ thế gia tranh phong, sao mà phô trương? Nhưng đối mặt một tôn cổ thánh thật khó sánh địch, dù là có cực đạo vũ khí ngăn trở, vẫn là tại trước tiên đấm máu, kém chút bay ngang. Trước mắt bất quá là lấy mạng cược, hy vọng thứ nhất đại khấu lao bất tử có thể nhanh chóng đuổi tới, cứu vãn cục diện. Nhưng theo đế uy mất đi hiệu lực, loại này vùng vây dây chết lộ ra rất trắng bệnh, không có bất kỳ ý nghĩa. Dù là không có kỳ vật triệt tiêu cực đạo thần uy, đối mặt một tôn cổ thánh đột kích, bọn hắn cũng rất khó chống cự, nửa cái đế khí muốn phải thôi động ra đủ để áp chế cổ thánh nhân uy thế, đại giới đủ để bao phủ bọn hắn đám này tiên đài hai tầng tu sĩ. Chính xác kéo ra phương thức là trước tiên trốn chạy, trốn không thoát chỉ có thể chờ đợi chết. Tốt thần lô. Quả nhiên, này binh nội bộ cấm chế đủ để chống lại đế uy. Hắc Diệu bên trong, Nôn Minh hoàn toàn yên tâm, trong lòng cuối cùng một tia lo lắng tiêu tán, nắm chắc thắng lợi trong tay. Bên trong Giả Thiên cái này tại Diệp Phàm trong tay khoe bay, lại bị Khương Thái Hư thu hồi lưu động, dù chất liệu bình thường, nhưng nội ẩn hoàng đạo hỏa văn. Cùng Giả Thiên hậu kỳ, Diệp Phàm trong cơ thể gốc kia hỗn độn thanh liên, có thể chống lại đế binh, đối chủng cực đạo uy thế, thuộc về số một kỳ vật. Diệp Phàm đánh giết Long Nữ bằng ngắn, trong cơ thể thanh liên chống cự vạn Long Linh đế uy, dẫn đến Long Nữ ách nạn. Nôn Minh phân chấn, dù là Ly Hỏa Lô vô pháp chủ động công kích, nhưng liền phòng ngự hộ thể, đối chủng đế uy một điểm này, liền đủ để cho hắn long bộ bắt đầu quan sát chư hùng. Hắn bước vàng chiếm thượng phong. Thế công càng thêm khốc liệt, bước bách Đồ Thiên duy trì liên tục khôi phục bình ổn, không cho hắn khoảng khắc nghỉ ngơi, muốn sống sinh sinh đem nó rút khô. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Pháp trượng quay vòng, đối với một phương lưu đồng bên trong liên tục bay ra chín đạo thái dương chân hỏa, trong chốc lát, một mảnh vô cùng rực cháy biển lửa từ trên cao rủ xuống, như là một đạo hoa mỹ thần lực thác nước, hóa thành màn long mà xuống, từ cựu thiên rơi vào bên trong tiểu thế giới, đem hư không đều đốt bắt đầu vặn mèo. Bất quá mấy tức, phía dưới vang lên truyền âm. Thánh nhân, thu thần thông đi. Chúng ta nguyện hàng, dâng ra cực đạo binh khí. Đồ Thiên ba người mặt lộ tuyệt vọng, triệt để bị đánh gục, đối với trời cao kêu gọi, đây là hành động bất đắc dĩ. Giờ phút này bình gốm chạy xuôi ra ánh sáng đen đã không có phía trước như vậy loa mắt, lộ ra ảm đạm, nguyên bản tràn ra ngoài ánh sáng đen từng mảnh thu nạp, chỉ có thể phù hộ lấy bọn hắn không bị biển lửa đốt diệt. Tiếp tục đánh xuống, không đợi lao bất tử đến rút, bọn hắn liền phải hóa thành tro khô, một cái đều sống không được. Huống hồ, thôn thiên bình có linh, đối mặt hoàng đạo hỏa văn khiêu khích, nếu như khôi phục tiến hành đại đối kháng, một cái hô hấp bọn hắn liền muốn toàn bộ chết đi. Chỉ có thánh nhân mới có thể chân chính khiêu động cực đạo vũ khí lực lượng, tiên đài hai tầng kém nhiều lắm. Thật không được. Xoẹt. Mặt trời treo cao, Nôn Minh mặt như hồ phẳng, phản phất gì đó đều không nghe thấy, chín đầu hỏa long trường âm, sen lẫn phát áp, duy trì liên tục tấn công mạnh. Một hơi về sau, ánh sáng đen rơi xuống, bị biển lửa bọc, Đồ Thiên đám người phát ra tiếng kêu thê lương, tầng tầng lớp lớp ngã sấp xuống tại Bất Lão Điện bên trên. Quả kêu trời cao, mảng lớn thái dương chân hỏa ngưng tụ thành tam túc kim ô, nhanh nuốt uy nghiêm đáng sợ, cánh chim chấn động, mỏ chim sẽ mất đi thần lực quán thâu bình đen cưỡng ép đoạt lấy. Kim ô hàm bình, gào thét thiên hạ. Đồ bật lên không, tựa hồ còn có khư phục, mang theo một chút đế uy, bị tam túc kim ô đầu nhập bên trong Lý Hỏa Thần Lô rèn luyện. Theo nắp đồng giữ lại, lư đồng vang lên một tiếng thanh thúy tiếng vang. Đùi bầm lăng xuống. Xong rồi. Nôn Minh trên mặt lộ ra cười nhạt, trong mắt lập lòe khiếp người ánh sáng. Một thế ngoan nhân cái cổ trở xuống thân thể, đã thu thập. Chương 10, ma bình giữa trời chương 10, ma bình giữa trời còn lại cái kia nửa cái đế khí, vì ngoan nhân một thế thân đầu lâu biến thành. Bây giờ, chỉ cần tìm tới nắp bình, liền có thể tập hợp đủ nữ đế một thế thân thủ xử lý. Bất quá cái này thành tựu khả năng rất khó đạt thành. Cái nắp tại độ kiếp thiên tôn chuyển thế thân trong tay đối phương có bao nhiêu lá bài tẩy, ai cũng không biết. Còn nữa, thôn thiên bình tại bên trong Giả Thiên rất yêu, có khác chủ xu thế. Đồ Thiên đến bình thân, liên tục gặp nguy hiểm. Đằng sau bình thân trên thực tế tính đổi chủ đến Diệp Phàm trong tay, nắm giữ quyền sử dụng. Đoạn Đức cầm nắp bình, hắc ám náo động bên trong trả giá nửa cái mạng, lấy ra thiên tôn chân huyết xin nữ đế quý vị, chấm dứt nhân quả. Người kia đồ vật, không phải là dễ cầm như vậy, mệnh cách không cứng rắn, rất dễ dàng thân chết đạo tiêu. Bất quá lúc này, Nôn Minh có thể quản không được nhiều như vậy. Trước nắm bắt, nhân quả ngày sau hay nói, nhưng sau này có biến. Nay khí phản vệ mà đến các loại nhân quả, ta Nôn Minh một vai gánh. Mắt vàng thanh niên ngữ khí lên kèn, vào giờ phút này, hắn xem như hăng hái, rất có nhìn chừng chừng Đông Hoang Ý Ly Hỏa Lô chủ phòng ngự, nửa cái thôn thiên bình chủ công phạt, lại tăng thêm bản thân hắn thánh nhân cảnh giới, đây mới là nổi lên nền tảng. Đế khí tới tay, Nôn Minh nhìn thoáng qua phía dưới hủy diệt dãy cung điện. Hai cố đế bi va chạm, thánh hiển tiểu thế giới tại ban đầu liền phân giải, đến tiếp sau ngọn lửa trận văn kiên trì mấy tức sau sụp đổ, nơi đây gợn sóng quyết tán, rốt cuộc giấu không được, nháy mắt chuyển khắp bắc vực. Xem ra rất nhiều người đều ngồi không yên. Nôn Minh cười cười, nô ra tay phải, mang theo từng tia từng sợi thái dương chân hỏa, trực tiếp bao phủ màn trời, lòng bàn tay hoa văn nhẹ nhàng, trong hư không lay động lên gợn sóng, giống như là trong truyền thuyết trưởng Trung Phật Quốc, cực lớn cuối cùng, mỗi một cây ngón tay trùng quanh có tam túc kim ố hư ảnh vờ quanh, vô cùng chân thực. Hắn một tay tóm lấy nơi đây Bất Lão Điện, đem trong điện sinh linh toàn bộ đánh ra. trong này có một tôn thánh nhân cảnh thánh thể sát lột, lại điện này có chậm lại thời gian hiệu quả. Chỉ có thể nói đến đều đến rồi, không nhặt có chút có lỗi với mình. Lấy đi Bất Lão Điện, Nôn Minh liếc qua nơi nào đó hư không, khoe miệng khẽ mí môi, sau đó chợt đánh ra một đạo ngọn lửa đại thủ lớn. Vâng, thánh uy như ngục, bao trùm đêm dài, từng đầu vàng đỏ đạo tuyến cắt chém hư không, ngưng tụ chân nhất, hình thành vạn trượng cao tay ấn, che khuất bầu trời, giống như là một tòa thiên sơn đập xuống, các loại biến hóa đều ở một trường ở giữa. Lập tức thâm không bên trong ẩn tàng đám người loạn cả một đoàn. Chẳng ai ngờ rằng đối phương sẽ như vậy nổi lên, muốn toàn diện bọn hắn, đây thật là không kiêng nể gì cả. Một nháy mắt, màu đen hư không thành cho, mười mấy người giống thả lưới con cá, toàn bộ ném ra ngoài, nháy mắt liền có sinh tử nguy hiểm. Ông, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một cái người áo đen phát ra vạn trượng ánh sáng, càn quét toàn bộ đêm biên cương, như một tôn thần linh màu vàng nóng, toàn thân lượn lờ lấy từng tia từng sợi thánh uy. Sắc mặt hắn phức tạp, không nghĩ tới ban ngày lúc còn cùng ngồi đàm đạo người, muộn liền binh qua tương đối. Một bên khác, Khương gia thánh chủ trần chờ một lát sau, theo sát lấy đánh ra một đạo hỏa quang. Leng keng, tiếng vượng hấp động, hoàng huyết xích kim đúc thành tiên lô tia sáng vạn trượng, một đầu hỏa hoàng xung ra, ly hỏa ngút trời, thái dương chi tinh phân tán, tan rã thánh uy, chiếu sáng tất cả hắc ám, chuyên thuộc về khí thế của đại đế cổ đại bốc lên, thoáng cái nhường toàn bộ thế giới đều bắt đầu run rẩy. Hàng vũ lô ra, ngao thịnh tiền bối, ngài trong tay phương kia thần vật, cùng tộc ta ngày xưa tổ khí ly hỏa thần lô giống như. Khương gia thánh chủ hiện thân mở miệng, hỏi thăm ly hỏa lô. Hắn rất chấn động, không nghĩ tới hôm nay tại bên trong tòa thần thành cắt ra thái cổ thần nữ, thế mà là một tôn thánh hiền. Bất quá dưới mắt song phương có lẽ muốn đứng tại mặt đối lập. Mới, toàn bộ Khương gia đều bị phía trước cái kia cổ hoàng đạo hỏa văn kinh động, có lão nhân nhận định là Khương gia quá khứ đánh rơi nội tình thánh vật, tự nhiên không biết từ bỏ ý đồ. Khương gia đi qua vì thế vật trả giá cực lớn đại giới, 4000 năm trước thậm chí có một vị đại thành thần vương đi tìm, cũng rốt cuộc không trở về. Cho nên trước tiên liền có Khương gia thánh chủ cùng hai vị đại năng mang theo Thái Dương thần lô mà đến, muốn tìm về tổ khí. Nôn Minh cũng không nghĩ tới Khương gia đám người này đến nhanh như vậy, đang buồn bực đây. Bên trong Giả Thiên Diệp Phàm mang theo cái này bếp lò nát khắp nơi chuyển động, cũng không có người phát hiện, như thế nào đến lời khác người nào đó trên tay, Khương gia liền giơ chân. Xem ra hẳn là Hàng Vũ lâu khôi phục, cảm thấy được ly hỏa đế văn. Nôn Minh nghĩ thông suốt tồn tại, vật này tại Diệp Phàm trong tay chưa hề bộc phát qua đại đế uy thế, nhưng lọ là không thể nào trả. Cái này thế nhưng là hắn nhận được, ly hỏa giáo thái thượng giáo chủ có thể làm chứng, cùng Khương gia đám người này có quan hệ gì? Lớn không được làm qua một hồi. Lần sau ẩn tàng thời điểm nhớ tới thu liễm ký tức, quá rõ ràng. Nôn Minh ánh mắt lạnh lùng, phê bình Khương gia thánh chủ một câu. Sau đó tế lên sơ bộ luyện hóa thôn thiên bình, đứng ở dưới đêm trăng, một người độc đấu chư hùng. Một sợi ánh mắt, vệ nghệ đông hoang. Chỉ một thoáng, khí tức túc sát càn quét khắp nơi, một luồng vạn cổ không dễ đế uy dâng lên, mênh mông khủng bố, tất cả mọi người run rẩy. Nửa cái thôn thiên bình, tại một tôn cổ thánh thôi động xuống nhanh chóng khôi phục, cùng mới hoàn toàn là cách biệt một trời. Đại đế cổ đại khí tức tràn ngập, cho dù là một đám đỉnh cao nhất đại năng cũng đều sắp không nhịn nổi quỳ sát xuống, toàn thân khung xương sắp nát. Lấy Nôn Minh thực lực, đủ để đào móc ra nửa đế khí uy năng, tung hoành thiên hạ. Trong lúc nhất thời, nguyên bản bị Hàng Vũ lô thắp sáng màn trời lần nữa rơi vào hắc ám, một phương bình gốm chìm nổi, miệng bình sâu xa vô cùng, sau đó phủ văn lưu động, huyễn hóa ra một hố đen to lớn, mấy vạn cây đen nhánh đạo tuyến lấy một loại nghe rợn cả người tốc độ bay ra, lít nha lít nhít, một chốc liền lan tràn 10000 dặm hư không. Ông Thái Dương thần lô kêu run, ánh lửa không ngừng tụ lùi, phủ văn gào thét, đang đối kháng với rơi vào thế yếu. Lão bất tử tiền bối, Khương gia thánh chủ không ngời, cương nghị quả quyết, trực tiếp làm ra quyết đoán. Thứ nhất đại khấu trầm mặc, vẻ mặt nghiêm túc, xoay người nhanh chóng tiếp nhận Thái Dương thần lô trưởng không quyền, liền muốn ra tay. Liên quan đến nửa cái cực đạo binh khí, Bắc vực đại khấu liên minh ỉ bảo, làm sao có thể bỏ qua? Nhất là đối phương tựa hồ cùng Khương gia có đại thủ, nhường Khương gia cho mượn Hàng Vũ lô, đêm nay chỉ có tiến không có lùi. Lên! Lão bất tử ánh mắt đen nhánh, hét lớn một tiếng, toàn thân sinh mệnh tinh khí dâng trào, thôi động Hàng Vũ lô, nhường cái này cực đạo đế khí chân chính triển lộ ra sắc bén, trong chốc lát khói dáng như máu, trời quang mây tạnh, tỏa ra ánh sáng lung linh, hoàng huyết xích kim thánh huy bao phủ mấy vạn dặm thổ địa. Giờ khắc này, Hàng Vũ lô cùng thôn tiên bình hóa thành trận ngực, cắt chém trời cao, lấy ngân nguyệt làm giới hạn, bên trái đen bên phải đỏ, dây dưa cùng nhau. Vâng. Hai cố ngút trời thánh uy bộc phát, Nôn Minh cùng lão bất tử đại chiến bắt đầu, bọn hắn xông lên mây xanh, thi triển hết vô tận thủ đoạn. Một trận chiến này, không người có thể thấy, song phương cất bước tại trong hư không tan nát, tiến hành chính là đại đạo đối kháng, so với mới quyết đấu muốn hung hiểm vô số lần. Ông, hư không như một bức tranh, bị thánh giả giật ra, run rẩy kịch liệt, đại đạo pháp tác lực lượng phá diệt hết thảy, đánh xuyên qua đỏ đủ. Hống. Nôn Minh thét dài, sau lưng một đầu cực lớn ba chân cổ kim ô bốc cánh, gieo động không gian, thiên phú tổ văn phát sáng, sau lưng kim ô hai cánh bút qua, ánh sáng đỏ như thác nước, nhanh khó có thể tưởng tượng, ly hỏa đại đạo đầy trời, tiến hành quyết đấu. Hắn cũng không phải cổ tộc tổ vương, có thể bị bán thánh lịch phạt. Chương 11, chân đạp hoang cổ thế gia chương 11, chân đạp hoang cổ thế gia hai người thân cách một cảnh giới lớn, lại có tứ trọng thiên làm hạn định, đừng nói một cái lao bất tử, chính là rồng đến cũng phải thật tốt của lại. Lao bất tử không nói, chỉ là một mực câu dẫn đại đạo. Hắn thế yếu rất rõ ràng, cho dù hoàn chỉnh Thái Dương lô mạnh hơn nửa cái thôn thiên bình, nhưng đối phương trong cơ thể có kỳ vật, có thể tan ra đế uy, Hàng Vũ thần lô ưu thế có thể nói không còn sót lại chút gì. Một trận chiến này rất gian nan. Rất nhanh, trên bầu trời xuất hiện một phương tiên cung, giống như là thời đại viễn cổ thần vực, ở vào cựu trọng thiên, uy nghiêm không thể xâm phạm, quan sát hồng trần đủ loại. Đó là cái gì? Trên trời Bạch Ngọc Kinh, 12 lầu ngũ thành. Đây là thứ nhất đại khấu tiên đài dị tượng. Có đại năng nhớ tới một chút nghe đồn, nhận ra phương này dị tượng, cảm thấy lao bất tử càng thêm khủng bố, liền trong cổ tịch tuyệt tích truyền thuyết dị tượng đều có thể tu ra. Bạch Ngọc Kinh, cho dù là tại Táng Đế Tinh, đều có thật nhiều truyền thuyết. Theo cổ tịch ghi chép, đây là một phương thượng cổ tiên cung, ở vào trong trời đất, là đế giả thống ngự chư thiên tiên thành. Đây là một loại không biết dị tượng, lao bất tử thân là thứ nhất đại khấu, quả nhiên danh bất hư truyền, nhường người rung động. Liền Khương gia thánh chủ đều biến sắc, trong lòng đau buồn, người này thật thành thánh, có thể cùng thánh nhân chiến thành bộ dạng này. Một vị thánh nhân xuất hiện, đối Bắc vực cách cục sẽ có ảnh hưởng to lớn, Khương gia thạch phường lợi ích có lẽ sẽ bị hao tổn. Nhưng trước mắt không để ý tới, mời về tổ khí mới là vị thứ nhất. Tất cả mọi người bị trấn trụ, vị trên 9 tầng trời Bạch Ngọc Kinh áp bách, cảm nhận được khó nói lên lời đáng sợ uy áp, giống như là phàm nhân đang ngước nhìn tiên vực đồng dạng. Trở về từ cõi chết đồ thiên, Thanh Giao Vương càng là sắc mặt trắng bệnh, không tự chủ được run rẩy, đây là một loại trời sinh áp chế, là nguồn gốc từ linh hồn bản năng e ngại. Đại huynh có thể thắng sao? Thứ 6 đại khấu Liêu Phong mở miệng, rất lo lắng. Không có ai biết, thế lực khác đại năng hai cố run run, muốn phải thoát thân, nhưng nơi đây bị hai cố cực đạo đế uy bao phủ, so như cấm chế, hoàn toàn là một phương lồng giam, nhường đám người không ngừng tê khổ. Đây là gì khổ đến nữa a? Bắt đầu nhân dân quần chúng cái này xem náo nhiệt thói quen, có đôi khi thật biết hại người chết. Ngươi bất quá bàn thánh, còn kém xa lắm. Đột nhiên, trời cao truyền ra một đạo băng lãnh thần âm, giống như đại đạo thiên âm, rung động lòng người. Đủ loại pháp tắc trật tự dâng lên, hỏa đạo không ngớt, một đầu ba chân cổ kim ông ngưng tụ thành ấn, điêu khắc kinh khủng tiên thiên hoa văn, đập một người khác rơi xuống trời cao, thân thể kịch chấn, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, vẩy xuống mãng hoang. Phúc. Bạch Ngọc Kinh danh xưng kiên cố vô cùng, thế nhưng tại nuốt thiên đạo tuyến xé rách phía dưới, lại lập tức liền bị xuyên thủng. Gì đó cổ đại dị tượng, tiên vực thần thành, vào thời khắc này đều lộ ra yếu đuối, không đáng nói đến mà thôi. Cốc cốc cốc. Đêm không giới hạn, sâu xa trời cao rất chặt chẽ, Nôn Minh đi bộ nhàn nhã, đỉnh đầu thôn tiên bình, từ thâm không đi ra, tuyệt thế sát cơ càn quét 10.000 dặm, ngắm nhìn bốn phía, chỉ còn lại có chính mình một người, chư hùng bệ nễ. Hắn một thân quạ xanh áo lông cửu phiêu động, lượn lờ thần diễm, mỗi một sợi đều vô cùng yêu dã, tam túc kim ô hư ảnh rủ xuống, ngưng tụ hắc diệu, đem hắn chiếu rọi phảng phất giống như thái dương thần. Hắn thành vì thiên địa trung tâm. Tất cả mọi người ngây người, bị một màn này trấn trụ, một chút người nhỏ yếu càng là thần hồn rung động, nhịn không được muốn giật đầu, đôi cái hướng kia yết yến. Lão bất tử bại. Có thế lực ở bên ngoài quan chiến, thông qua thiên địa pháp mục thấy cảnh này, nháy mắt tin tức như là thủy triều, khuyết tán lướt qua trời cao, từ đông hoang hướng ra phía ngoài khuyết tán. Các giáo đều là động, nam vực bị kinh, đông hoang các nơi đều tại động đất. Đi thôi. Bán thánh cầm thái dương thần lô đều không địch lại, ngao thịnh thánh nhân thật muốn vô địch thiên hạ. Có người đứng xem trong lòng run sợ, đoán được đến tiếp sau sẽ có thanh toán, nhanh chóng đem mọi người ôm vào trước người, chính mình đi thẳng một mạch. Vô địch. Nôn Minh lắc đầu, hắn nhưng không có loại này hảo giác. Hoang cổ thế gia, cực đạo thánh địa không thể nhẹ. Nhà của ngươi nội tình mới ra, nhà ta liền phải chạy trốn. Thật nhảy ra cái thọ nguyên không nhiều lao đại thánh, mang theo cực đạo đế binh mà tới. Loại này thuộc về tại giả tiên cùng bố, người xuyên việt cũng chịu không được, sẽ bị chém thành bụi. Vừa nghĩ như thế, Nôn Minh tâm cảnh yên tĩnh, chỉ là chiến bại một cái hạ cảnh giới bản thánh, cần gì tiếc nuối. Cực đạo chưa chẳng đến, hỏa linh vẫn cần cố gắng. Một bàn tay lớn bay ra, thánh uy vô lượng, giống bắt gà con, đem sắc mặt tái nhợt Khương gia thánh chủ bắt đi, treo tại Nôn Minh trước người. Mới cho mượn Thái Dương thần lô, có thể nghĩ lấy được hiện tại. Hắn lạnh lùng nói ra, mắt vàng ngậm lấy từng tia thần diễm. Mình bây giờ hỏa khí rất lớn, cũng chính là lao bất tử kém một tuyến thành thánh, không phải vậy hôm nay tuyệt không có dễ dàng như vậy. Lời nói ở giữa, bàn tay lớn khép lại, để ép Khương gia thánh chủ xương cốt răng rắc rung động, có máu chảy ra, một giọt rơi xuống. Đây là một loại rất khinh miệt tư thái. Được xương tụng nhục nhã, đem hoang cổ thế gia tôn nghiêm trả đạm tại dưới chân. Thái Dương thần lô len ken rung động, ly hỏa chân tinh không ngừng bộc phát, còn nghĩ tái chiến, nhưng mà ma bình giữa trời, trấn áp hết thảy. Ô, miệng bình hóa thành lỗ đen, từng đầu ô kim xiềng xích bay ra, vô hình đế uy hóa ra, hình thành không gì không phá sắc bén, oanh kích mà xuống. Oanh! Thái Dương thần lô rơi xuống, hoàng huyết xích kim đập đầm ầm trên mặt đất, rơi vào lão bất tử bên mình, ngàn vạn sợi lửa tinh chảy ra, đem một chỗ ốc đảo đốt diệt thành sa mạc, sóng nhiệt đốt trời, hồ lớn nháy mắt bị sấy khô, đây quả thực là trạng thái nạn lớn. Ô, thương gia đám người kêu khóc không ngớt, cho là đối phương muốn giết chết thánh chủ, nhu đoạt hàng ngũ lô, chỉ cảm thấy trời sợ, đây là gánh nặng không thể chịu được nổi. Ngao Tịnh thánh nhân, ngươi đoạt tộc ta tổ khí còn không vừa lòng, lại mưu tộc ta Thái Dương thần lô, Khương gia đem cùng ngươi không chết không nứt. Khương gia một vị đại năng mắt hổ ẩn nước mắt, chỉ cảm thấy còn sống vô vọng. Hôm nay sẽ vì Khương gia ngàn năm qua thứ nhất nguy cơ lớn. Sau một khắc, một cái chân to bay tới, như vậy trực tiếp trà đạp mà đến, vô cùng ngưng thực, lực xuyên hư không, phá diệt hàng vũ lô chạy ra đến ánh lửa, đem nó hai tay đánh gãy, dấu chân liền như vậy trà đạp tại Khương gia đại năng trên mặt. Đây là trần trụi nhục nhã. Không nói một lời, một chân trà đạp hoang cổ thế gia cao tầng. Đế tộc mấy trăm ngàn năm tích lũy tôn nghiêm, hôm nay xem như quét sạch. Phía trước đứng tại Khương gia thánh chủ bên cạnh một vị khác đại năng hít sâu một hơi, giáng chống đỡ nói, "Ngao Thịnh thánh nhân, đế khí không thể nhẹ. Mạnh như ngươi cũng vô pháp cấp đi." Đây là một cái bộ dáng hơn 30 trái phải trung nhân nhân, Khương Xuyên, bên trong giả thiên muốn mưu đoạt diệp phạm vạn vật mâu khí Khương gia cao tầng một trong, tại Khương gia thế hệ trước bên trong xếp hạng 13, là Khương gia thực quyền phái một trong, chỉ cái này tại Khương gia thánh chủ tồn tại, có tiến thêm một bước khả năng. Giờ phút này, thanh âm hắn càng thêm u sầu, đối mặt cổ thánh, dù kính không sợ, tự có nó lực lượng tại. Mấy trăm ngàn năm đến đế tộc, không phải là một cái thánh nhân cầm nửa đế khí có thể dung chuyển. Như thánh chủ bất lạc, ta Khương gia nội tình lực lượng chắc chắn sẽ xuất hiện, đến lúc đó không cần nói thân ngươi ở nơi nào, đều trốn không thoát phần này nhân quả. Ta là thánh nhân, há lại nhận uy hiếp? Đây là ngôn minh lời nói, lạnh lùng mà vô tình, như là thiên đạo đè ép xuống tới, muốn hủy diệt vạn vật, chấn sát mà xuống. Nguyên bản hắn chỉ tính toán trừng phạt nhỏ một phen, nhưng đến tiếp sau Khương gia lời nói, để hắn cải biến tâm ý, thần sắc lạnh lẽo đáng sợ. Đều loại tình trạng này, còn dám uy hiếp? Đến cùng là bắt đấu người trên người, đánh không lại còn muốn nói dọa. Đây không phải bình thường gia tộc, nhất định phải ra trọng quyền. Ông, một đạo thái dương chân hỏa bay ra, đem vung lời muốn thanh toán cái kia Khương Xuyên nhấc lên, pháp tắc ngưng kết trưởng thành côn, phá không mà xuống. Vành, chỉ gặp bóng sáng lơ lửng trăng, nhanh không thể tưởng tượng nổi, gậy ngón tay liền vung ra 6 côn, đánh người chim này nửa bên gò má sụp đổ, dòng máu chảy ngang, thê thảm vô cùng. Cứng rắn chịu 6 côn cũng không phải là cái này Khương gia trưởng lão cực hạn, mà là Ngôn Minh một hơi liền đánh ra 6 côn. Chương 12, hỏa, Linh Nhi khó mà tranh phong. Chương 12, hỏa, Linh Nhi khó mà tranh phong. Khương Xuyên gào thét, thứ nhất côn lúc liền được, nhưng không đợi nói chuyện, cái kia 5 côn liền rơi xuống, đem hắn mồm miệng đánh rớt, đã mất đi ngôn ngữ năng lực. Tổ gia gia, Lao Thập Tam. Biển lửa tiếp theo mảnh quỷ khóc sói gào truyền đến, Khương gia đám người hoảng sợ mà hoảng hốt, không nghĩ tới Thập Tam trưởng lão sẽ bị đối đãi như vậy. Ngao, một cái nửa bước đại năng xông ra, tức giận không thôi, hò hét trời cao, muốn cứ gọi thẳng thánh nhân tên, dù chết cũng không thể chịu được a. Vâng, nhưng mà không chờ hắn nói ra tên đầy đủ, một cái chân to, cường thế mà bá đạo, một chân đem nhảy nhót từ này trên bầu trời đặt xuống, đặt trên mặt đất. Một màn này nhường người sợ hãi, tất cả mọi người mắt thấy, chỉ nhìn đều cảm thấy đau nhức, vị kia nửa bước đại năng mặt, thân thể đều biến hình, cơ hồ không thành hình người. Cái này Khương Xuyên, đến lúc nào rồi, còn ai, xem ra kế hoạch muốn biến. Trong hư không, một cái lão giả áo xám lắc đầu, cảm thấy thời giờ bất lợi. Chính mình mới đánh vào Khương gia không bao lâu, chưa chọn tốt thần thai hạt giống. Nếu như Khương gia đánh rơi Thái Dương thần lô, bên này hết thảy mưu tính đều sắp thành không. Không, trước mắt chính là cơ hội. Mượn cơ hội này, có lẽ có thể có ý nghĩ không ra thu hoạch. Một người khác đưa ra ý kiến khác biệt, cảm thấy hôm nay rất có triển vọng. Người nói là, người áo xám nghi ngờ không thôi, sau đó tầm mắt lửa nóng nhìn qua nở rộ dáng đỏ hàng ngũ lô, quyết định, vậy liền ra tay. Sau một khắc, cực đạo đế uy xung kích đêm dài, một đầu hắc long khôi phục, đánh xuyên qua bầu trời, sinh động như thật, đại đế cổ đại thần năng lại xuất hiện, giống như xuyên qua quá khứ, hiện tại, tương lai, chấn động bắc vực đại địa. Long văn hắc kim đỉnh hiện. Trời ơi, kiện thứ 3 đế binh. Giao quang thánh địa cũng tham chiến. Vừa rồi kia là thánh uy. Nơi xa, đám người hãi hùng kết vía, không ngừng mà bay ngược, nơi này căn bản không thể ở lâu. Đông, ánh lửa ngút trời, trang vực tầm đó kịch liệt va chạm một phát, giao quang cao thủ trực tiếp xông đi qua, đánh ra cực đạo thần uy, chiến đấu nháy mắt liền tiến vào căng thẳng nhất. Nôn Minh thét dài, đánh nhau thật tỉnh, biết rõ Long Văn Hắc Kim đỉnh là ngoan nhân nhất mạch cường giả tại chủ đạo, liên tưởng đến rất nhiều. Một cái đại thành vương giả, một vị bản thánh. Đối phương cùng Khương gia tầm đó nhân quả phức tạp. Gia Thiên hậu kỳ, Khương Dật Phi bị Diệp Phàm hỏi thăm, nói ra một đoạn bí ẩn. Ngày xưa ngoan nhân nhất mạch cũng không chỉ cắm rễ giao quang thánh địa, có người ẩn nút Khương gia, chọn chúng đế huyết khôi phục, chiến bại thần thể Khương Dật Phi. Nhưng những người này đằng sau dã tâm quá lớn, bị Khương gia nhận ra, mời ra một tôn nội tình, đánh giết dã tâm người. Không nghĩ tới hôm nay sẽ bị Ngôn Minh dẫn ra. Từ trong tựa hồ cũng có thể nhìn ra vì cái gì Khương gia dám mở miệng uy hiếp, đối mặt ngoan nhân nhất mạch đại thành vương giả bọn hắn đều không có mảy may nhượng bộ, đối mặt Ngôn Minh tự nhiên cũng không biết quá mức mềm yếu. Có lẽ lúc này Khương gia đã có người tại tỉnh lại nội tình, muốn tới chấn áp hắn. Ngôn Minh không làm suy nghĩ nhiều, thật đến như vậy mà cảnh, lớn không được lấy thôn thiên bình hành kích ly hỏa lô, triệt để giải phóng đế hoa văn, ngọc thạch câu phần. Và anh, mấy tức bên trong, trời cao hai người quyết đấu mấy kích, đánh trời xanh thoải mái, chẳng được gào thét. Không thể không nói, đối diện cái này bán thánh cực mạnh, quả là muốn đột phá thánh đạo hàng rào, một thân thủ đoạn thần bí khó lường, mà lại nó cùng Long Văn Hắc Kim đỉnh rất tinh tường, tâm ý tương thông, bộc phát ra cực đạo thần uy như đại dương mênh mông cách nhập, tuyệt thế khủng bố lớn. Thậm chí, đối phương tụng niệm cổ chú, ngược lại muốn phải câu thông thôn thiên bình. Muốn phải vật này, vậy liền để mạng lại đổi. Luân Minh gào to, tóc dài dựng thẳng, hiện ra chân thân, làm lửa đạo thánh linh ba chân cổ kim ô, đây quả thực là tôn ngọn lửa thần linh, toàn thân đại bộ phận đều là từ Thái Dương chân hỏa cấu thành, rực cháy đến cực hạn, có thể thiêu hủy toàn bộ thế giới. Cổ kim ô một chân gắt gao nắm lấy thôn thiên bình, phòng ngừa bị đối phương triệu hồi, bộc phát ra liên miên đen thủy triều, như một vầng tinh hà rủ xuống không, cắt đứt thiên địa. Nó bản thể là kim ô. Có người nghi ngờ không thôi. Không, đây là tiên tiên thánh linh. Ly hỏa ẩn thật đen, tốt một đầu hỏa linh. Long Văn Hắc Kim đỉnh bên trong truyền ra một đạo thanh âm lãnh khốc, người trưởng cũng là một cái tóc đen mắt đen láo giả, hắn không chỉ đang đối kháng với thôn thiên ma bình, còn tại kiểm chế chấn áp Thái Dương thần lô ánh sáng đen, thần lực so lão bất tử hùng hồn rất nhiều. Theo ngoan nhân nhất mạch hạ tràng, thế cục tạm không rõ ràng. Lão bất tử thân mang trọng thương, trong cơ thể Thái Dương chân hỏa tứ ngược, khó mà ra tay. Đại chiến bên trong, ngoan nhân nhất mạch một vị khác đại thành vương giả thân như bị mị, dựa vào Long Văn Hắc Kim đỉnh yểm hộ đi vào biển lửa, muốn tiếp nhận Thái Dương thần lô, nhảy chơi một trận chiến, lấy hai cái cực đạo đế binh đặt vững thắng cục. Tầng tầng lớp lớp ánh sáng đen bên trong, Nôn Minh xoay người nhìn thoáng qua bị trói buộc ở bên cạnh Khương gia thánh chủ, quát lớn: "Ngu xuẩn, ngươi hôm nay dẫn vào người gây họa, ngày mai liền có tu hú chiếm tổ chim khách sự tình." "Ta..." Khương gia thánh chủ giật mình, ngũ bị tạp trần, có kinh ngạc, cũng có lo lắng. Không nghĩ tới đối phương đối Khương gia tình huống nội bộ hiểu rõ như vậy. Nhưng, xác thực như lời nói, những người kia nắm giữ Thái Dương Thần Lô sẽ cho Khương gia mang đến cực lớn tai họa ngầm, nhưng hắn hiện tại này tấm tình cảnh. Tự hỏi ý đồ của đối phương, Khương gia thánh chủ trong mắt lần nữa dấy lên một vệt hy vọng, nhanh chóng nói, mong rằng tiền bối chỉ giáo. Đây là hy vọng bỏ qua chuyện hôm nay. Đông Hoang tư tưởng của người ta đều là điều hòa, ngươi cầm nó tổ khí, đối phương đuổi đánh tới cùng, không đổi trở về thể không bỏ qua. Nhưng ngươi nói có người muốn cho Khương gia đổi giống. Hắn liền ngoảnh đầu không được nhiều như vậy, tổ khí cũng phải tha một bên. Ngươi đi dẫn dắt hàng vũ lô, đừng để lão già kia nắm giữ. Nôn Minh âm thanh lạnh lùng nói, một ngón tay điểm ra, thời gian nó trói buộc, suy nghĩ một chút, cảm thấy dạng này có chút quá tiện nghi hắn. Chính mình cũng không có gây Khương gia, đối phương vừa lên đến liền muốn chơi hắn. Chợt ngưng tụ hỏa năng hóa thành một bàn tay lớn, ẩu đả Khương gia thánh chủ một quyền, đánh cho hắn máu mũi chảy ròng, một con mắt nháy mắt đen nhánh xanh xám. Nôn Minh liếc qua, cảm thấy không đúng lắm sưng, lại cho một quyền, đem Khương gia thánh chủ đánh rất trời cao. Chuyện hôm nay tính chấm dứt, cũng không quản đối phương phải chăng có thể nghe thấy, Nôn Minh không quan tâm hắn, quay tới ứng đối lại địch. Theo thời gian trôi qua, hắn trong mắt tràn đầy túc sát, tiên tiên hỏa linh hung tính lộ ra, đánh ra từng đạo phát ác, chói lọi như cầu đồng, cùng Long Văn Hắc Kim đỉnh không ngừng chém giết. Đối diện lão giả kia không đơn giản, mặc dù vẫn giấu kín, nhưng nó tu hành kinh văn đại khái dẫn đầu vì bất diệt thiên công vì giao quang thánh tử người hộ đạo. Trước mắt thiên địa chưa biến, đối phương liền cơ hồ muốn phá vỡ mà vào thánh cảnh, có lẽ chừng 2 năm nữa, người này liền có thể thuận lợi thành thánh. Gia thiên hậu kỳ, giao quang thánh địa cải thiên hóa nhật, tân thánh chủ tiên linh nhãn vi vi lấy lôi đỉnh thủ đoạn thanh lý ngoan nhân nhất mạch, lại nắm đế đỉnh, cầm tù ngoan nhân nhất mạch đại thánh. Trước mắt người này, có lẽ chính là cái kia bị cầm tù tồn tại. Nhưng đó là về sau. Hiện tại khoảng thời gian này, ngươi còn không thành thánh đâu. Ngươi làm sao dám chọc tới ta? Bị một cái bán thánh chủ động khiêu khích công phạt, Nôn Minh ánh mắt uy nghiêm đáng sợ, giờ phút này giận dữ đêm dài sụp đổ, hiện ra hỏa linh loại thứ 2 thiên phú, chạm đến thời gian phát tác. Kim ô một veo, khuấy động 5 tháng. Lại thật ảnh hưởng 4 phía thời gian, nhường Long Văn Hắc Kim đỉnh bên trong bán thánh thần sắc khẽ biến. Vào giờ phút này, Nôn Minh bản thể ánh sáng đỏ ngàn vạn, toàn thân nở rộ bất hủ ánh sáng thần thánh, từng sợi thái dương chân hỏa cuốn quanh, như tiên linh giáng trần, chỉ là huyết khí gợn sóng liền nhường thế nhân run rẩy. Thôn Thiên Bình bị khôi phục đến một mức độ đáng sợ, ánh sáng đen đầy trời, hỏa vân như ma, từng cây trật tự dây xích len ken rung động, cực đạo pháp tắc che ngập bầu trời mà xuống. Đại chiến đến trình độ này, Nôn Minh trong cơ thể ly hỏa lô cũng bị kích phát, trước kia yên tĩnh lại tiên tiên hỏa đạo hoàng lạc lần nữa xung ra, phiền phức liền diệu, sen lẫn phát hỏa tại ba chân cổ kim ố trên thân, vạn pháp bất xâm. Long Văn Hắc Kim đỉnh mang tới đế bi xung kích, tại ly hỏa đế văn trước mặt trừ khử, giống như là dòng nước đụng phải bờ đê, căn bản không xông qua được. Kết quả này là ngoan nhân nhất mạch bán thánh không có dự liệu, kinh hại đến biến sắc. Phía trước còn tưởng rằng lao bất tử không được, cầm hoàn chỉnh cực đạo binh khí, cho dù cảnh giới bị áp chế, cũng không nên như vậy nhanh chóng bị thua, nhường người xem thường. Thật đến tiên hắn đến chiến, mới biết được thứ nhất đại khấu đối mặt hiểm cảnh. Người đánh hắn mặt đất bao là vô tung ảnh, hắn đánh người đế bi trời dáng khó đề phòng. Hai người một đường đánh tới sa mạc khu vực, Nôn Minh huyết khí ngút trời, ra sức một kích, càn quét mảng lớn mảy rồng, lập tức đầu kia đen nhánh đại long phẫn nộ gào thét, bị thương rất nặng. Hỏa, linh nhi khó mà tranh phong. Đáng tiếc ta chưa phá cảnh, không phải vậy chính là có tu đế kinh thánh linh đến ta cũng giết không tha. Lão giả áo bào đen thở dài, miễn cưỡng trèo trống, khóe miệng có sáng rực ngân huyết tràn ra, sáng long lanh rạng rỡ, tản ra thần thánh khí tức. Cùng lúc đó, Nôn Minh trong cơ thể sinh ra một loại nào đó biến hóa, ly hỏa lô khôi phục trình độ đang hạ xuống, tiên thiên lửa lạc hậu lực không kế, để hắn đột nhiên bừng tỉnh. Chương 13, Thánh chủ, không thể lại do dự. Chương 13, Thánh chủ, không thể lại do dự. Đạo cung tâm tàng bên trong, thần lô tỏa ra hào quang bảy xuống, tiên thiên hoa văn ảm đạm, thần dị giảm bớt, có yên lặng xu thế. Nôn Minh thần sắc siết chặt, một trái tim đang chìm xuống. Ly hỏa lô là hắn cầm không sợ đế uy mấu chốt ỷ vào, một ngày mất đi hiệu lực, sẽ tạo thành phiền phức lớn. Hắn nhanh chóng suy nghĩ đủ loại độ khả thi, tìm được một vệt linh quang, ẩn ẩn đoán được vấn đề nguyên nhân gây ra. Chẳng lẽ là bởi vì ta không có hàng vũ huyết mạch, chỉ có thể ngắn hạn sử dụng. Nôn Minh cảm thấy không ổn. Chính mình cùng nguyên tắc ly hỏa lâu người sử dụng Khương Thái Hư so sánh, tu vi có lẽ có không giống, nhưng cùng hàng thánh cảnh. Trước mắt càng khó thúc dục nửa cái đế binh còn tại khôi phục, ly hỏa lâu khôi phục độ khó không có khả năng cao hơn thôn tiên mài bình. Loại bỏ thần lực nhân tố, đáp án liền vô cùng sống động. Nôn Minh không phải là hàng vũ hậu duệ, vô pháp cùng ly hỏa thần lô làm đến huyết mạch tương liên, thôi động khiêu động nó thần năng. Không đạt được Khương Thái Hư cầm ly hỏa lô như vậy biểu hiện lực. Hết lần này tới lần khác là hiện tại. Nôn Minh ánh mắt bên trong mặt trời mặt trăng và ngôi sao quay vòng, trước mắt không kịp đi giải quyết vấn đề, đại chiến chỉ có tiến không có lùi. Cầm. Chỉ gặp Thái Dương chân hỏa sôi trào mãnh liệt, hắn há mồm phun ra một đạo vàng sáng thánh huyết, xem như thôi động nửa đế khí tuổi, ra tay càng phát ra khốc liệt. Cái này bếp lò nát còn có thể trèo chống khoảng khắc, chỉ cần tại nó triệt để đỉnh công chức giải quyết đại địch, hết thể có thể ổn định. Thánh linh huyết dịch xuyên bánh luận, xuyên vào bình gốm mặt ngoài về sau, thôn thiên bình nó càng thêm sâu xa, bình thân ở không ngừng tiêu run, uy năng lại lên một tầng nữa, chín cái trật tự dây xích hiện ra sắc bén, gào thét giữa trời. Một bên khác, áo đen lão giả một trái tim cũng tại nhanh chóng chìm tới đáy, tình huống thật không tốt. Hắn đã có hối hận, không nên chen tay vào đêm nay vắng cửa. Một tiếng chống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt. Lực chiến không có kết quả, liền làm bị thương đối phương mảnh lông vũ đều làm không được, ngược lại để cho mình rơi vào vũng bùn, khó mà thoát thân, tình huống không ổn. Đây là thời khắc nguy cấp nhất, liên quan đến cực đạo va chạm, một ngày bị thua, hậu quả khó mà lường được. Lão nhị làm sao còn không có trưởng khống hàng ngũ lô? Lão nhân nóng nội, hắn bị Ngôn Minh quấn lấy, sớm đã thoát ly ngay từ đầu phương vị, căn bản không biết đến tiếp sau phát sinh biến cố. Nhưng hắn trực giác cho là không thích hợp. Rõ ràng là Khương gia cùng kẻ này có đại nhân quả, vì sao diễn biến thành chính mình mạch này cùng đối phương sinh tử quyết đấu? Ngẩn công biến chủ công, dính đến một phát ra đế hoa văn đồ vật, hoàn toàn có thể để cho Khương gia mời ra cổ đại nội tình. Khương gia vì sao còn không động đâu, đến cùng xảy ra chuyện gì? Lão nhân rất là không giải, trong lòng thầm mắng Khương gia một đám bọn chuột nhắt. Lúc này nếu có một vị Khương gia nội tình xuất hiện, chấp Thái Dương thần lô tương trợ, cái này Hỏa Linh chỉ có thể ôm đầu tán loạn. Mời ra nội tình, chuyện tối nay không thể bỏ qua. Bắc vực hoang cổ Khương gia tổ địa, thanh âm tức giận xé rách đêm tối màn che, trong cung điện đèn đuốc sáng trưng, bộc phát cực kỳ cãi vã kịch liệt. Phái cấp tiến biểu thị muốn tỉnh lại một tôn thánh nhân vương cổ tổ, bình định hết thảy, đoạt lại Ly Hỏa thần lô, dùng thánh linh huyết tẩy soát Khương gia lần này quất đủ. Đối phương có thể tới từ cấm khu, lại là thánh linh, nếu như sau người có người mạnh hơn, hậu quả khó mà lường được. Lý trí phái ra âm thanh, cũng không bị phẫn nộ choáng váng đầu óc, phân tích tình thế, không khuynh hướng tỉnh lại cổ đại nội tình. Thật muốn đánh lời nói, một vị thánh nhân vương nội tình không nhất định có thể ổn định cả thôn, Hỏa Linh rốt cuộc nắm giữ nửa cái thôn Tiên Bình cùng Ly Hỏa thần lô, không thể coi là bình thường thánh nhân. Còn nữa, Hỏa Linh sau lưng khả năng còn có thánh linh, như nhảy ra một tôn đại thánh, đây mới thực sự là tai nạn. Cùng một cảnh giới, nội tình là so ra kém đương thời người, sẽ bị kéo chết. Mà Khương gia đã không có nắm chắc bao nhiêu lần. Quá khứ bên trong 5 tháng Hằng Vũ đế tử hao tổn hầu như không còn, mỗi lần đều có nội tình đi theo đế tử xuất thế, khó mà tiếp tục kéo dài. Bất Tử Sơn lại như thế nào? Khương Duệ, Khương Giật thần tổ ra, thần sắc lạnh lẽo dọa người, hắn không có tham dự ngoại giới trận chiến kia, cũng không thụ thương. Nhưng hắn cùng lão thập tam như thể chân tay, thấy Khương Xuyên như vậy thảm liệt, làm sao không giận, hắn vốn là bá đạo người. Đầu kia xuất sinh như vậy làm nhục tộc ta, chẳng lẽ thật muốn nén giận? Ngoại giới đều đang nhìn chúng ta cho cười. Khương Duệ lạnh giọng nói, đều như ngươi như vậy mềm yếu, ta Khương gia còn có mặt mũi nào đứng ở Đông Hoang? Lời vừa nói ra, trong điện cái khác trưởng lão gật đầu, cùng chung mối thù. Lão Lục, ngươi cho rằng ta tổn tư tâm sao? Khương Vân trên mặt có một tia nộ khí, nội tình cũng không phải là vô địch. Thế nào là chết hết tổ động những lao tổ kia tự phong lúc thọ nguyên không nhiều, chỉ có gia tộc sinh tử tồn vong thời điểm mới có thể đi mời. Khương Vân đau nhức trần lợi hại, thấy trong điện đa số trưởng lao không tán đồng, chỉ có thể thở dài. Chính mình lại làm sao không nghĩ cầm lại Ly Hỏa thần lô? 4000 năm trước hắn mạch này đại thành thần vương chính là vì vật này biến mất, đến mức nguyên bản tại Khương gia vô cùng hiển hách nhất mạch suy bại, rốt cuộc không trở về được phía trước như vậy địa vị, ngày nay chỉ còn hai cái đại năng, trong đó một cái, đại khấu thứ 9 Khương Nghĩa, còn mưu phản gia tộc, có thể nói đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, nhường mạch này càng thêm suy thoái. Thánh chủ, không thể lại do dự, mời ra nội tình, bình định các địch. Trong lúc nhất thời, chín thân ảnh cùng nhau đứng dậy, nhất trí yêu cầu thanh toán, nháy mắt một luồng cực nặng cảm giác gáp bách càn quét thần điện, nhường không khí biến vô cùng tốc sát. Khương gia thánh chủ trầm mặc, lại nghĩ tới giao quang thánh địa trợ trận chạm đạo vương giả. Người này đối không thể nắm giữ đến Hàng Vũ lô sinh lòng bất mãn, không ngừng thúc giục bọn hắn tế ra Hàng Vũ lô tham chiến, càng là có mấy vị trưởng lao vì đó hò hét, rõ ràng đã bị lung lạc. Ngoan nhân nhất mạch, Ly Hỏa thần lô. Khương gia thánh chủ mày nhíu lại rất căng, đứng dậy đi hướng hậu phương, trong lòng làm ra lựa chọn. Gia tộc nhất định phải cùng ngoan nhân người thừa kế giữ một khoảng cách. Đêm nay đối phương muốn chấp trưởng Thái Dương thần lô, bị hắn kịp thời ngăn cản, tại một khắc cuối cùng gọi về đế binh, vị kia đại thành vương giả kém chút động thủ tranh đoạt. Những người này dã tâm quá lớn. Vực ngoại đế binh chiến còn tại duy trì liên tục, hai người một đường chém giết, đại chiến không ngừng, từ bắc vực đi ngang qua trời đoạn sơn mạch, một đường đánh tới nam vực, ven đường cũng không biết hủy diệt bao nhiêu hình dạng mặt đất. Một trận chiến này so năm đó Khương Thái Hư đánh chết Trung Châu Thái Dương Vương kinh khủng hơn, liên quan đến cực đạo va chạm. Ngoan nhân nhất mạch bán thánh không chỉ một lần nghĩ thoát thân, muốn độn về giao quang thánh địa. Nhưng bị Ngôn Minh thi triển Kim Ô Hóa Hồng chi thuật, thiên tuyển bộ kéo chặt lấy, cái kia cổ giết hắn tâm rõ rành rành, không chết không thôi. Đạo hữu, mới tồn tại hiểu lầm. Hiểu lầm? Cái này chẳng lẽ không phải là ngươi gia tổ khí? Trước đây vân đoạn sơn mạch, Nuôn Minh trong mắt ánh sáng lạnh lẽo xa xôi, hai cánh chấn động, 3000 dặm khuấy động núi sông, thôn thiên ma bình hóa thành một đạo vĩnh hằng ánh sáng đen, nhanh chóng mà ra, đánh hắc long không ngừng gào thét, đế đỉnh bên trên tia sáng đều ảm đạm rất nhiều. Ngươi, áo bào đen lão nhân phun ra một ngụm tinh huyết, kinh hãi đến biến sắc, bị lời nói chấn nhiếp, trong chốc lát vậy mà thân rung động, khí tức không xuống sẻ, lộ ra một chỗ sơ hở. Ông, Nuôn Minh ánh mắt sáng loáng, bắt lấy sơ hở, dung nhập ánh sáng đỏ, trong đó không chỉ có hóa cầu đồng thuận, còn có thiên tuyển bộ, vì bí chữ hành phía dưới thế gian thần tốc. Một độn phía dưới, giống như đạp ở dấu vết của thời gian bên trên, chạm đến năm tháng. Kim Ô phi ảnh lướt qua, lông vũ vàng sáng, oanh kích thập phương. Chương 14, đạo hữu, như thế nào mới có thể bỏ qua chương 14, đạo hữu, như thế nào mới có thể bỏ qua một đạo pháp tắc nổ tung, kia là Thái Dương chân hỏa áp xúc đến cực hạn, thông qua thôn thiên bình đánh ra, mang theo tiên thiên thánh linh ý chí, hùng vĩ vô cùng, mang vũ trụ thiên địa vạn vật thần uy mà tới. Một tiếng ầm vang, hoàn toàn mờ mịt, nhiễm ánh sáng đen lửa đèn quần quần mà ra, vẻ gãy nghiền nát, đánh vỡ hết thảy ngăn cản. Đến cuối cùng, ngay cả bầu trời đều bị đánh vỡ. Hàm hư xuất hiện một cái kinh khủng hàng lớn, xuyên qua hướng vực ngoại tinh không. Dù có Long Văn Hắc Kim đỉnh ngăn cản, vẫn là có bộ phận đế uy thẩm thấu đi qua. A! Ngoan nhân nhất mạch lão giả quát to một tiếng, rất thê thảm, toàn thân rạn nứt, một kích này đánh trúng nó cánh tay trái, không được đầy đủ hỗn độn máu văng khắp nơi, rực rỡ bạc như trăng, tựa như một chuỗi sáng long lanh chân châu, tại dưới đêm trăng tươi đẹp sáng chói. Thắng lợi cây cân phát sinh nghiêng, đến đây lại không lo lắng. Lão nhân trong mắt điên cuồng, biết rõ trước mắt chính là sinh tử cảnh, nhịn không được giống to. Hắn thực sự không cam lòng. Đối diện đầu này hỏa linh chỉ có thể tính bình thường, thần lực bên trong không có loại kia tu hành qua đế kinh đặc biệt khí tức, thần thông cũng không tính được đỉnh tiêm, không có cực đạo bí thuật. Đơn thuần một điểm này, đối phương cho dù là cấm khu xuất thân, địa vị cũng không biết quá cao. Chính mình thế mà bị loại này thánh linh bức đến tuyệt cảnh. Nếu là cùng giai, dù là hắn chỉ là thánh nhân nhất trọng tiên, cũng không sợ kẻ này, đại khái có thể yên ổn rời đi. Đạo huynh, như thế nào mới có thể bỏ qua? Thế công quá gấp, làm cho ngoan nhân nhất mạch vị này bán thánh truyền âm cầu hòa, nguyện ý lấy ra một quyển kinh văn xem như đền bù, thực sự là cùng đường bị lối. Đạo hữu thân là ngoan nhân người thừa kế, thân mang hai bộ đế kinh, lại chỉ nguyện lấy ra một quyển kinh văn. Luân Minh hừ lạnh, thân hình lóe lên, hóa thành hình người, trong mắt tia sáng nổ bắn ra, cùng hai đoàn ngọn lửa đang nhảy nhót, bốn phía đế uy tràn ngập, hóa thập phương vị tuyệt cảnh. Tà ma hàng ngũ phải bị chu diệt. Luân Minh mở miệng, nghĩa chính ngôn tử, đỉnh đầu bình gốm đen như mực, lượn lờ pháp tắc đạo văn, áp bách lấy long văn hắc kim đỉnh không ngừng lùi lại. Tình cảnh này, lời này, nhiều người không phân rõ ai là chính phái, ai là nhân vật phản diện. Ngoan nhân nhất mạch lão nhân trong lòng thầm hận, biết rõ đối phương nhu cầu gì đó, chỉ được nhịn đau biểu thị nguyện ý lấy ra một cuốn đế kinh. Nhưng sau một khắc, tấn manh đế uy đánh tới, kém chút để hắn rơi xuống, gân mạch muốn nước. Người đang ép ta a? Hắn gào thét, hai mắt đỏ bừng. Hắn đã hạ thấp tư thái, có thể cái này đáng giết ngàn đao hỏa linh quá mức tham lam. Chính mình thiếu khuyết thời gian, mặt pháp gông cùng xiềng xích quá nặng, không phải vậy hắn sớm đã thành thánh. Lại cho hắn mấy năm, phá vỡ thánh cảnh, cái gọi là thánh linh tính là gì? Dứt bỏ ngoại vật, đều có thể giết. Luân Minh không nói một lời, biết rõ đối phương còn không phục, thôi động nửa đế khí, chấn áp thô bạo. Đến từ ngoan nhân nhất mạch bán thánh thân mang thương thế, không tiếp tục trốn, lúc này đây lựa chọn phản kích. Phía trước hắn một mực tại tranh né, không dám chính diện giao phong, nhiều lắm là dẫn động cực đạo thần uy tương công. Hiện tại thì lại khác, muốn làm chó cùng dẫn dậu. Vâng. Đột nhiên, người áo đen trên thân bộc phát ra một luồng phiêu nhiên đạo khí, cực điểm thần thánh xuất trần. Ngoan nhân truyền thừa mới ra, giữa thiên địa ánh sáng vạn đạo, đúng như có người tại phi thăng lên trời, loại lực lượng này siêu việt nhân thể cực hạn, thật muốn đánh vỡ rào thấy bất hủ. Đây là phi tiên lực lượng, kinh thế vô song lực công kích vượt qua trời cao, lại dữ dội đối cứng thái dương chân hỏa, chủ động vào, muốn đánh vỡ phong tỏa. Đây là. Luân Minh tầm mắt sáng lên, nên đón tiếp lấy, từ thiên linh cái xông ra một chùm vô cùng ánh sáng hừng hực, khủng bố gợn sóng tràn ngập trời xanh. Vâng. Hai người bày ra kịch đấu, thôn thiên ma bình lần nữa phát sáng, đen thủy triều không ngớt, che đậy trời cao. Kết cục rất nhanh rõ ràng. Ngoan nhân người thừa kế mặc dù dữ dội, nhưng vẫn như cũng bị áp chế, chiêu thứ nhất liền bị Luân Minh đánh ra một đám máu bắn tung tóe, rất là thảm liệt. Một ngày không thành thánh, liền không thể đối kháng thánh uy, đây là một loại phách tuyệt thiên địa uy thế. Dù là dựa vào phi tiên quyết ngắn ngủi bước vào lĩnh vực bát cấm cũng vô dụng, bởi vì rốt cuộc không phải chân chính thánh nhân, thánh vực hàng rào ngăn trở hết thảy. Chỉ có thần cấm mới có thể nghịch thiên. Nếu như ngay từ đầu kẻ này liền thi triển ra thiên công bí thuật, có lẽ có cơ hội bỏ chạy, nhưng bây giờ muộn. Thế cục biến hóa không theo nhân lực mà đổi. Không có ngoài ý muốn, 13 chiêu khai bên ngoài, áo đen bán thánh rơi xuống trời cao, ngực bị xuyên thủng, máu tươi 3000 thước, màu đỏ tươi một mảnh. Hắc long gào thét, bị lỗ đen thôn phệ, xé rách thân thể, uy nghiêm đáng sợ lân giáp vẩy xuống đầu đầu cũng có, tia sáng bên trong, một cái hắc kim đỉnh bay ra. Đập ầm ầm tại một chỗ trên ngọn núi, trong chốc lát vật chất đều nát. Một bàn tay lớn bay ra, một tay che trời, đem đế binh người trưởng khống xé rách ra tới. Thôn Thiên Bình bị Nôn Minh đánh ra, nhanh chóng biến lớn, Thôn Thiên Phệ Địa cưỡng ép đem đế đỉnh giữ được, tạm thời chấn phong lên. Thần phục. Người áo đen tóc thai bù xù, sắc mặt cho sát, bị mạnh mẽ đè xuống cúi đầu, biểu hiện ra thần phục. Nôn Minh thì đứng chắc tay, huyết khí ngút trời, một bức còn có dư lực người thắng tư thái. Kỳ thực, hắn một cái tay tại ẩn ẩn phát run, bị Long Văn Hắc Kim đỉnh kích phát ra đến đế bi làm bị thương. Đại chiến hậu kỳ, ly hỏa lỗ mất đi hiệu lực. Luân Minh hoàn toàn là dựa vào nửa cái thôn tiên bình lực áp cường địch, đối cứng hoàn chỉnh cực đạo binh khí, mặc dù tốc thắng, nhưng cũng trả giá cái giá đáng kể. Bất quá hết thảy đều là đáng giá. Các hạ, tại sao lại đối ta mạch này quen thuộc như thế? Người áo đen mở miệng, tính toán như thế nào tự vệ? Chính mình trước mắt còn không thể chết, đệ tử chưa trưởng thành, thánh đạo còn chưa khám phá, hắn làm sao có thể ngã xuống? Đại thế sắp mở, tất cả bố trí vừa mới bắt đầu a. Luân Minh không nói, ánh mắt toát ra khí tức nguy hiểm, giống một đầu hoang cổ hung thú, nhường thân thể người căng cứng, như đến vực sâu. Hai người cứ như vậy nhìn, trong lúc nhất thời không khí thế mà quỷ dị yên lặng lại. Lão giả sắc mặt có chút cổ quái, bị nhìn run rẩy, đối phương dường như đang nhìn một kiện hiếm thấy chân bảo, tầm mắt quá rực cháy. Đạo hữu hẳn là cũng không nghĩ thân phận của mình bị bại lộ đi. Luân Minh đạo: "Ngươi muốn cái gì?" Lão nhân mặt trầm như nước, chần chờ mở miệng: "Thôn Thiên Ma công, Bất Diệt Thiên công, lấy thêm ra 5 loại cực đạo bí thuật, ngươi liền có thể đi." Luân Minh kim ô mở rộng miệng, lộ ra răng trắng như tuyết, rất là gió nhẹ mây bay, giống như là lại nói 5 cân nguyên tinh khiết đồng dạng. Giết người này cũng vô dụng. Siêu hồn nhiều lắm là có thể móc ra một điểm rách rưới, không bằng làm cái giao dịch. Bên trong giả thiên diệp phàm chém vương đằng, cơ hồ cái gì cũng không có lấy được. Luân Minh thể nghiệm qua phi tiên quyết uy lực, một cái khó quên, thế tất yếu lấy được. Vậy ngươi vẫn là động thủ đi. Lão nhân mặt tối sầm. Hai bộ đế kinh cộng thêm 5 đạo cấm kỵ thần thuật, đáng chết hỏa linh là muốn đem hắn móc sạch. Đầu này ước đổi lão Phật ra đến cũng không dám ký. Ta mạch này còn có những người khác, Long Văn Hắc Kim đỉnh có linh, nửa cái đế khí chấn áp không được bao lâu. Hắn cứng cổ, không chịu khuất phục. Thôn Thiên Ma Công tạm thời không đề cập tới, Bất Diệt Thiên Công tuyệt không cho phép có sai lầm, là hắn mạch này căn bản. Đối phương yêu cầu kinh này, không khác đào hắn mộ tổ, không được đáp ứng. Nhìn đối phương này tấm tư thái, Nôn Minh trong lòng an tâm một chút, biết rõ hiện tại chính là thu hoạch thời điểm, chỉ là nhiều cùng thiếu khác nhau. Như không có cần phải, hắn cũng không muốn cùng ngoan nhân nhất mạch không chết không thôi. Loại này nắm giữ đế cấp truyền thừa thế lực, mặc dù rách nát qua một lần, nhưng trùng 100 chân, chết cũng không hàng, ai cũng không biết người ta phải chăng còn có át chủ bài. Một cái ban thánh, một cái trảm đạo chưa hẳn chính là bọn hắn tất cả. Chương 15, Vân Đoạn Sự Tình Không Xa Rồi. Chương 15, Vân Đoạn Sự Tình Không Xa Rồi. Đảo mắt lúc nửa đêm, yên lặng như tờ, trời xanh biến càng thêm nặng nề, đám mây đã tăng ra, một vòng trăng sao giữa trời, tung xuống mỏng như khói xa ánh trăng, phiêu miểu vô cùng. Tầm mắt rút ngắn, một phương cao trăm trượng ma bình chế trụ mặt đất, chung quanh thần văn lưu chuyển, điểm lành mờ mịt, tản mát ra từng tia từng sợi khí tức khủng bố. Ngẫu nhiên có mấy đạo tiếng vang truyền ra, như kim qua va chạm, âm thanh ngột ngạt, giống như thời đại hồng hoang mà đến tiếng trống trận, làm cho tâm thần người muốn ngã, linh hồn đều muốn rơi xuống. Đạo hữu, nghĩ như thế nào? Nóng dục thái dương chân hỏa phân tán, nhưng đạo thanh âm này lại rất yêu, mang theo trương dương ác ý, đập vào mặt. Người muốn nhiều lắm. Người áo đen lắc đầu, trước mắt đối phương điều kiện giảm xuống không ít, nhưng vẫn là quá cao. Như yêu cầu Bất Diệt Thiên Công, dù chỉ là cuốn một cái, hai cuốn đều không được. Kinh văn này là bọn hắn mạch này tự phụ căn bản, đương thời nắm giữ nó sinh linh không đủ một tay số lượng, làm sao có thể giao cho đại địch? Còn có phi tiên quyết, cũng là hắn không thể chịu đựng được. Thay cái điều kiện. Lão nhân còn muốn nói điều gì? Một cán quyền trượng, phần đuôi sáng chói chói mắt, từ trong ngọn lửa nhô ra, đâm rách nó lồng ngực. Cái này quá đột ngột. Cái sau thống khổ dãy động, màu bạc chân huyết dâng trào, rơi vào trên người sền sệt mà ấm áp. Nôn Minh sợi tóc rối tung, đột nhiên ra tay, đem ngoan nhân người thừa kế đóng đinh giữa trời, máu tươi dọc theo nóng rực thân trượng chảy xuôi, sáng long lanh tinh trắng, nhìn thấy mà giật mình. Ngươi, lão nhân áo đen máu tươi chảy đầm đìa, cũng không chết đi. Rõ ràng, hắn rất khiếp sợ, không nghĩ tới hỏa linh biết nổi lên. Mới, hắn cho là Nôn Minh không biết giết hắn, đối đế kinh có tham nghiệm. Cố ngôn lời nói dù mềm, nhưng thực tế kiên cường, muốn tận lực giảm bớt tổn thất. Cái này một đinh giống như nước lạnh suối đầu, để hắn nhớ tới chính mình vẫn là tù nhân hiện thực, căn bản không có vốn để đàm phán. Xem ra đạo hưu vẫn là có lo lắng. Thấy đối phương vẫn như cũ không nhìn rõ cảnh ngộ, Nôn Minh than nhẹ, chuẩn bị lại giúp đối phương thanh tỉnh một chút. Rơi vào trong tay chính mình, muốn chết cũng khó khăn, Thái Dương chân hỏa tra tấn chân linh thế nhưng lại nhất tuyệt. Ông. Sau một khắc, Nôn Minh đồng thời ngón tay làm đao, chém ra một đạo trắng bệnh ánh đao, phá không mà ra, đem nó chặt ngang chặt đứt, nháy mắt mảng lớn ngân huyết phun ra ngoài, thê diễm vô cùng. Lão giả kêu rên, một đao kia có dự cảm, nhưng thân lâm kỳ cảnh vẫn như cũ khiến người sợ hãi, trơ mắt nhìn xem nửa người dưới của mình thân thể bay ra. Đạo hưu tựa hồ còn chưa kinh lịch qua toái thể kiếp, ta tới giúp ngươi bổ sung. Nôn Minh trong mắt đen nhánh, hắn lần thứ nhất hóa hình mà ra, mấy trăm ngàn năm thai nghén mang tới thiên địa gặp chắc trở, nhường hỏa linh nhiều lần toái thể, kém chút băng diệt. Giờ phút này, Nôn Minh thay trời trưởng hình phạt, bắt đầu bảo chế tù nhân. Đầu tiên là tử hình, thứ yếu tẫn, phí, tiếp theo hai tay đều đoạn, thân thể nứt thành bốn mảnh. Toàn bộ quá trình, lão nhân từ đầu đến cuối không có hét thảm một tiếng, chỉ là kêu rên, rên gì? Trong mắt mang theo nhấn lại, hắn là bản thánh, loại này ngoài thân tổn thương còn không cách nào làm cho hắn khuất phục. Hắn đang đánh cược, thành công mới không dám giết hắn, tiền đặt cược thì là cái mạng này. Nhưng hắn có một chút không biết, nắm giữ ngoan nhân truyền thừa cũng không chỉ hắn một cái, như chuyện không thể làm, Nôn Minh cũng sẽ không lưu tình, giết liền giết, cũng không có cái gì thật đáng tiếc. Đây chính là không hoàn chỉnh hỗn độn máu sao? Nôn Minh tay áo cuốn một cái, hút tới một cái đấm máu tay cụt, chỗ lỗ hồng nóng ánh sáng rực. Dòng máu màu bạc, màu vàng mạch lạc, ngọc chất có thủy. Cái kia cổ thuộc về tại Bất Diệt Tiên Công đặc thủ khí tức quyết tán, phủ lên bốn phía một mảnh thần thánh. Hắn nhìn cái này cánh tay, lại liếc qua sau lưng Thôn Thiên Bình, yếu ớt nói, có vật này làm chứng, ta chỉ cần chấn áp Long Văn Hắc Kim đỉnh một ngày. Một ngày đủ để cho Đông Hoang các giáo diện toàn bộ các ngươi. Ngươi. Nghe vậy ngoan nhân nhất mạch bán thánh trong lòng vừa sợ vừa giận, nhưng cái này sát thực bóp bên trong nó mệnh mạch, đối phương thật có khả năng làm ra chuyện như thế, làm cho hắn không thể không kiến bước. Phi tiên quyết có thể cho ngươi, nhưng hắn còn nghĩ ra điều kiện. Đạo hữu không cần thiết sai lầm, Vân Đoạn Sự Tình cũng không xa xôi. Luân Minh không đổi, tiếng như sét, đề cập quá khứ ngoan nhân nhất mạch bị diệt cố sự. Đây là cuối cùng nhắc nhở. Vân Đoạn Sơn Mạch, ngày xưa ngoan nhân nhất mạch tổ địa. Đương thời bọn hắn có được thượng cổ thôn tiên ma bình, thân mang hai bộ đế kinh truyền thừa, như mặt trời ban trưa, nhìn xuống thiên hạ. Cơ hồ đắc tội bắt đầu tất cả thế lực, cuối cùng bị của công, chủ mạch bị giết sạch sành sanh. Hơn 10 năm trước kia, đồ tiên chính là tại Vân Đoạn Sơn Mạch nhặt đến thôn tiên ma bình bình thân. Còn lại cá lọt lưới trở về từ coi chết, công việc thảm đạm, cắm rễ ra quang, mới có hiện tại. Chỉ một thoáng, trong sơn cốc hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có thôn tiên ma bình trấn áp Long Văn Hắc Kim đỉnh ảnh hưởng còn lại. Chớ có sai lầm. Bốn chữ này như thiên đạo tiên âm, lời nói ầm ầm như tiếng sấm, đi sâu vào tiên đài, vang vọng tại lao nhân thứ hải. Hắn thần sắc dây rủa, thở dài một tiếng, không còn đề cập cái khác. Hoàn chỉnh thôn tiên ma công bí cảnh cuốn, một cuốn chỉ định Bất Diệt Thiên Công bí cảnh thiên, cùng với hai đạo chỉ định thần thuật. Đây là hắn có thể lấy ra danh giới cuối cùng. Về sau mặc cho hỏa linh tiếp tục bức bách, thậm chí muốn đánh ra một đạo Thái Dương thần hỏa, muốn thiêu đốt nó hồi quang, mà lão giả chỉ cầu chết nhanh, tuyệt không chịu đủ. Rơi vào như vậy tình cảnh, càng nghĩ xuống tiếp, chỉ biết nghĩ một đường, làm một nẻo, thủ vững bản tâm mới có một chút hy vọng sống. Luân Minh suy nghĩ khoảng khắc, không còn ra tay, tương phản, đem quyền trượng cùng Thái Dương chân hỏa đều thu hồi lại, lại đem gãy chi thiết về. Lão nhân áo đen khí tức suy yếu, trên thân trải rộng vết thương, vết máu, một thân tinh huyết sói mòn hơn phân nửa, rất thê lương. Tin tức tốt duy nhất chính là thần hồn còn ở, không có nhận bao nhiêu tổn thương. Nhưng dù vậy, muốn phải khỏi bệnh cũng không đơn giản, trong đó dính đến đế uy nhập thể tứ ngược, cũng không phải là đơn giản ngoại thương. Tối thiểu cần bế quan mấy năm mới có thể khỏi hẳn. Cảm thụ được toàn thân truyền đến kịch liệt đau nhức, lão nhân hít sâu một hơi, trầm giọng nói, các hạ cần đối thôn thiên ma bình phát ra đạo thể, bỏ qua việc này, thả ta cùng đế binh rời đi, bên ta có thể chuyển kinh văn, trao bí thuật. Như vậy phát thể. Luân Minh hỏi thăm, đây là thật không biết. Lấy đế binh vì liên hệ, phát ra đạo tâm lời thể thuộc về tu hành giới tri thức, thánh linh trong truyền thừa chỉ có thiên đạo lời thể. Giữa hai bên hẳn là tồn tại một chút không giống. Bán thánh không nói lời nào, truyền ra một đạo thần niệm, kỹ càng báo cho như thế nào cấu kết đế khí phát ra đạo tâm lời thể. Hắn trước làm mẫu một lần, đối Long Văn Hắc Kim đỉnh lập thể, chỉ cần ngao thịnh thủ đức, liền sẽ đem kinh văn, cổ thuật truyền thụ. Nay thuật cùng tên họ không quan hệ, trực tiếp cấu kết phát thể người khí tức, không chỉ liên quan đến thiên địa, trong cõi u minh sẽ có nhân quả đối ứng. Luân Minh không để ý lắm, thẳng thắn cứng rắn phát đạo tâm lợi thể. Lần này không còn còn có ngày sau, lần sau tiếp tục là ngoan nhân nhất mạch. Một phen hữu hảo, vạch mặt, điều giải hiệp thương, uy hiếp tra tấn. Về sau, áo đen lão giả đại biểu giao quang thánh địa mô phỏng đối bất tử sơn, thánh ngai chi mạch, hỏa nhạc tiến hành sơ bộ hạng mục đầu tư. Đầu tư hạn mức là thôn thiên ma công năm quyển, luân hải tiên đài, bất diệt thiên công tiên đại quyển, phi tiên quyết, chẳng ngã minh đạo quyết. Luân Minh xem như hỏa nhạc bộ bộ trưởng đối với cái này biểu thị nhiệt liệt hoan nghênh, phát biểu biểu thị đi qua phát sinh một chút lịch sử tính sự kiện không cho truy cứu. Song Vương ứng dắt tay cùng tiến, đi hướng tương lai, Song Vương đặt thành sơ bộ quan hệ hợp tác. Chương 16, Thôn Thiên Kinh, Phi Tiên Quyết chương 16, Thôn Thiên Kinh, Phi Tiên Quyết ta hiện tại. Cho đạo hữu truyền kinh. Thấy Hỏa Linh phát hiện, lão nhân ánh mắt phức tạp, xương trán phát sáng, bay ra một cái thần niệm tiểu nhân, bắt đầu tụ quyết. Chờ truyền kinh kết thúc, một đêm này đã đi qua, túc sát không còn. Phương Đông trắng bệnh, sơn gốc một mảnh sương mù minh minh cảnh tượng, mang theo ướt át gió mát. Thái dương mới lên, chân trời sớm mây màu ửng đỏ, từng sợi ánh nắng rơi xuống, ánh vàng rực rỡ, chiều khí phồn thịnh. Chiếu rọi chân trời uy hoàng khắp trốn, tràn ngập tràn đầy sinh cơ. Luân Minh đứng ở tia sáng phía dưới, cả người giống như là bị đúc cứng bên trên một tầng vàng dòng xương, huyết khí cường thịnh, hô hấp ở giữa mạch tinh khí phun trào, dãy núi đều tại hô ứng. Hắn đã lấy được trong hiệp nghị cổ kinh bí thuật, giờ phút này khí tức nội liễm, cả người cùng đại đạo càng thêm gần. Nhưng ngược lại, trong sơn cốc lao nhân khí tức suy bại, vẻ bại không còn hình dáng, đêm qua hao phí hắn quá nhiều tâm lực, tinh huyết. Lần này là trên chiến lược đại thất bại. Dù là lão nhị lấy được hàng vũ lâu quyền sử dụng cũng không đáng làm, thua thiệt nhiều lắm. Ai, một bước sai, từng bước sai. Vị này bán thánh thở dài, nhưng hắn rốt cuộc tâm tính phi phàm, rất nhanh lại tỉnh lại. Vị này hỏa linh cũng không tu hành qua hoàng đạo kinh văn, lấy được thôn thiên ma công sau khẳng định biết chuyển tu, vừa lúc bị hắn tương khắc. Kẻ này kiếm lời ta đến đây, nhưng lấy nó nội tình nông cạn, đến cùng không biết được đế kinh huyền diệu. Lão nhân tự nói, đã điều chỉnh tốt tâm tính. Đối phương tương lai chính là hắn ma thể đỉnh lô. Bất diệt thiên công đối thôn thiên ma công khắc chế, đủ để cho nó vĩnh thế thoát thân không được. Hỏa linh hết thệ cũng sẽ là chính mình. Đến lúc đó còn có thể đón về tổ khí, thôn thiên ma bình bình thân. Hán mạch này đánh rơi vật này quá lâu. Một bên khác, Luân Minh tâm cảnh thoải mái, lần này như nguyện lấy được một bộ đế kinh, cùng với bất diệt tiên công tiên đại quyển, phi tiên quyết, chẳng ngã minh đạo quyết. Cái này hai đạo thuật đều là Luân Minh đặc biệt yêu cầu. Cái kia lão vật còn nghĩ cầm đại đạo bảo bình 3000 tiểu thế giới đến qua loa tắc trách lừa gạt. Cái trước là thôn thiên ma công tu luyện tới trình độ nhất định tự mang, cái sau thì cần đại lượng thời gian diễn hóa 3000 đại thế giới, thời gian ngắn khó mà tốt thành, bị Luân Minh xem thấu, bước bách nó sửa đổi. Phi tiên quyết, vì đối ứng cửu bí đấu vô thượng công pháp đại thuật. Luân Minh trước mắt thiếu nhất loại này cực hạn lực công kích, mà chạm ngã minh đạo quyết, chủ thuế biến, có thể để người rút đi ma thể, đản sinh ra một cái mới thần thai. Chém chết đi ta, lấy tâm biết rõ đạo, siêu thoát hiện tại ta. Chứng đạo tương lai, thấy rõ lòng ta. Bác Nguyên loạn cổ đại đế liền từng chiếm được này thuật, trăm bại kết ra ma thai, thuế biến sau một đường chứng đạo. Luân Minh xem như hỏa đạo thánh linh, căn cốt tiềm lực đại khái tại thánh nhân vương liền biết hao hết, cần làm hậu mặt đạo đồ sớm tính toán. Tại ngoan nhân nhất mạch bán thánh phát thể bảo đảm kinh văn không sai lầm về sau, hai người đặt thành sơ bộ quan hệ hợp tác, thậm chí trao đổi tín vật. Luân Minh biểu thị một đạo thần thuật hoặc là một cuốn đế kinh, có thể để hắn ra tay một lần, giữa hai bên có thể cùng nhau trông coi. Áo bào đen lão nhân mở môi co rút lấy, sắc mặt đen như mực, đến cùng không nói gì. Chẳng ngã minh đạo quyết còn không tính gì đó, nay thuật cần phối hợp hoàn chỉnh bất diệt thiên công mới có thể có tu thành nắm chắc, một cuốn tiên đại thiên còn thiếu rất nhiều. Không có kinh văn phụ trợ, chỉ dựa vào thần thuật nhảy ra thánh linh rào rất khó. Nhưng phi tiên quyết lại là thật tư địch, dù là tại một đám cổ hoàng, đại đế khai sáng trong bí thuật đều là đứng đầu nhất, là có thể so với bí chữ đấu vô thượng cấm kỵ thiên trường, bị đối phương cưỡng ép lấy đi. Tăng thêm thôn tiên ma công, vô cùng có khả năng nhường nó thoát thai hoàn cốt. Không nghĩ tới, một ngày kia ta cũng sẽ trở thành người khác đá đặt chân. Hắn dài hơi thở một tiếng, việc đã đến nước này, lại nghĩ cũng chỉ có thể tăng thêm ưu phiền. Một phen giả dối từ biệt về sau, hai người mỗi người đi một ngả. Nhìn qua lão giả rời đi thân ảnh, Luân Minh lộ ra ý vị sâu xa dáng tươi cười. Hắn lần này không có chấn động rớt xuống ra giao quang thánh tử cùng hoa vân phi này đôi thần thai, ma thể, cái trước nắm giữ hoàn chỉnh ngoan nhân truyền thừa, cái sau thì tu luyện thôn tiên ma công, hàm buộc cấm kỵ thiên trương. Trước xe rất giả. Đằng sau còn có thể ăn một đợt nhỏ. Cũng không biết Luân Minh chặn ngang một vậy, bác vực hương ra bên kia ngoan nhân phân bộ phải chăng có thể thuận lợi tiến hành. Người sống một đời, có một số việc rất phức tạp, dính đến lòng người. Cũng tỉ như mượn đế binh. Khương gia chủ động cho mượn Thái Dương thần lô cho lão bất tử, cùng đến tiếp sau ngoan nhân nhất mạch đại thành vương giả chủ động tới mượn hàng ngũ lô. Giữa hai bên kết quả hoàn toàn khác biệt. Đêm qua Khương gia sống chết mặc bay, mắt lạnh nhìn lưỡng cường quyết đấu một đường đánh ra bắc vực, toàn bộ quá trình không có mảy may can thiệp, đã rất có thể nói rõ vấn đề. Nhưng cũng không thể khinh thường, nói không chừng Khương gia đã tỉnh lại cổ đại nội tình, chuẩn bị đánh hắn một cái trở tay không kịp. Ngược lại là có thể tại Khương gia đè xuống một quân cờ. Luân Minh tự nói, xuyên qua đến đây, hắn ưu thế lớn nhất chính là biết trước tất cả, ly hỏa lô, hình người dược, kỳ lân hạt giống đều là vì vậy mà tới. Hiện giai đoạn Khương Dật Phi hẳn là còn không có nổi lên, đế huyết chưa khôi phục, địa vị không tính quá cao, có thể lôi kéo tới. Loại này có thể so với đế tử nhất lưu thế đội thiên tiêu, kéo một cái tới chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Hắn còn có cái muội muội. Được rồi, thử trước một chút thu đồ, một cái luân hải tiểu tu sĩ, hẳn là không người biết chú ý. Luân Minh không có suy nghĩ Khương Thải Nguyên. Hắn nửa mình dưới cũng không máu thịnh hóa, mà là ngưng tụ đến cực hạn Thái Dương chân hỏa. Loại tình huống này suy nghĩ nữ nhân đơn thuần thái dám lên thanh lâu, lời nói vô căn cứ. Cũng không biết lần tiếp theo máu thịnh hóa sẽ là lúc nào, đến lúc đó nơi nào đó khẳng định là trình tự thứ nhất. Nếu như là tiên thiên thánh linh có thể sẽ không để ý cái này, nhưng Luân Minh đợi trước là người, đến cùng cùng thánh linh không giống. Đem tạp niệm dứt bỏ, Luân Minh trong miệng phun ra một ngụm trọc khí, mắt sáng ngời. Đêm qua đại chiến không ngừng, Luân Minh muốn gối thôn tiên bình chìm vào giấc ngủ mục tiêu không có đạt thành, có chút đáng tiếc. Bất quá trận chiến này quả lớn quá giàu có, thực sự nhường người đắc chí vừa lòng. Đế kinh, thần thuật cần thời gian tiêu hóa, chính mình đến tuyển cái thời gian bế quan. Đến mức nguyên thiên thư, có thể nhường Long Vũ phân thân đi thác ấn là đủ. Nhưng mà rất nhanh liền có chuyện nhường Luân Minh thần sắc nhất biến. Thánh ngai thần lực phân thân báo nguy, phía trước đầu kia cổ đại tà vật xâm phạm. Đối phương lần kia thụ thương sau liền để mắt tới hỏa nhạc, bây giờ ra tay trả thù, đã có không ít thần hỏa nha bị giết. Phân thân thực lực không đủ, chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ, bảo vệ một chút tương đối cường đại thuộc hạ. Thi nghiệt sao dám như vậy? Luân Minh giận dữ, lúc này tế ra một cái lông thần, ngưng tụ thiên địa tinh khí hóa thành một đạo tiên đài tam trọng thiên phân thân, phái nó hướng Tử Sơn phương vị đi, mang về nguyên thiên thư tiên linh nhãn, thái âm thể. Chính mình thì khắc họa không gian trận văn, sẽ rách hư không vượt qua nam vực, muốn đi thanh toán. Lần này, hắn lười che lấp, một đường gió lửa liên tiên giết tới trung vực. Một bên khác, ngoan nhân nhất mạch bán thánh trên đường thu đến đưa tin ngọc giản. Đêm qua Khương gia thánh chủ thoát khốn, tại lão nhị trưởng khống hàng vũ lô thời khắc mấu chốt ra tay, gọi đi đế khí, kế hoạch thất bại trong gang tấc. Thậm chí Khương gia bởi vậy đối lão nhị bọn hắn sinh ra phòng bị, giữa lẫn nhau thái độ không có lấy trước như vậy tự nhiên. Ra sức buôn ba, lại lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng, thậm chí rút dây đậu rừng. Lần này đầu tư có thể nói mất cả chỉ lẫn trải. Khương gia tiểu nhi, lấn ta quá mức. Áo đen lão giả mạnh mẽ, trên người trọng thương cũng không nhường nó tỉnh táo, tăng thêm nó lệ khí. Nghĩ lại tối hôm qua chính mình mạnh này trả ra đại giới, nháy mắt nổi trận lôi đỉnh, mang lấy hư không trận đài độn vào thái hư, thẳng đến bắc vực, muốn Khương gia cho một cái công đạo. Trên nửa đường, hắn thần sắc nhất biến, nhìn thấy không gian chảy loạn bên trong một đống lửa, trong ngọn lửa ẩn giấu đi một cái mặt trời tồn tại, ngay tại nhanh chóng vượt qua, bốn phía một luồng nặng nề không khí phân tán, chèn ép hư không không ngừng rung động. Như thế nào cứ như vậy không thuận, lại đụng phải cái này sát tinh. Lão giả thầm nghĩ xui xẻo, không có do dự chốc lát, xoay người đường vòng đường mòn. Chương 17, hét một tiếng núi sông động chương 17, hét một tiếng núi sông động thấy ngay. Từng tòa màu đen ngọn núi khổng lồ cùng tồn tại, chạy xuôi minh cổ năm tháng khí tức, mang theo cực mạnh cảm giác áp bách. Trong đó một tòa cực kỳ rộng lớn núi thần bộ phát ra cường đại gợn sóng, nguyên bản cuộn trào mãnh liệt Thái Dương chân hỏa thần sơn bị một vùng biển xương trắng mênh mông bao vây lấy, quanh mình gió lạnh gầm thét, không trung cuốn lên lấy mấy sợi màu đen lông thú, lộ ra nồng đậm mùi máu tươi, bi thảm thảm không khí quyết tán, rất đáng sợ. Trên đỉnh núi đen đen nghịt một mảnh, đến không hết thần hỏa nha không ngừng tiếng kêu, vây quanh một vòng mặt trời đỏ. Nhìn thật kỹ, mặt trời bên trong cất giấu một đầu tam túc kim ô, rơi vào núi đen chính trên không, che chở lấy cuối cùng tịnh thổ không mất. Ngao hống. Đột nhiên, trong bóng tối có sinh linh giống to, chân trời trong lúc đó tối xuống, cũng không phải là che khuất bầu trời, mà là sửa đổi phạm vi bốn phía chẳng ngược, sinh ra tương tự hiệu quả. Dầm dầm. Trong hư không từ không sinh có, một đầu âm hà hiện ra, mang theo kịch liệt tiếng nước chảy, đây đều là nương theo trên thế gian cực âm sinh linh bên người cảnh tượng, cùng dị tượng giống nhau, nhưng quá mức khủng bố, dính đến thi họa. Khắc khắc. Một hồi tiếng cười âm lãnh truyền đến, mang theo nồng đậm ma khí, trong bóng tối sinh vật hình người chợt lóe lên, bên cạnh mấy cỗ ngọc chất hài cốt bị thực hiện lên, vỡ thành xương tàn bã, phóng ánh một mảnh. Ta linh chui vào âm hà, nhường dòng nước nháy mắt toát ra hàn khí, bốn phía nhiệt độ kịch liệt hạ xuống, như rơi vào trong hầm băng. Chợt bọt nước bốc trời, dòng sông bên trong hoàng tuyển thủy sung ra, đi ngược dòng nước, chấn động đến hỏa nhà quang long lay động, đại đạo thần văn đang lưu chuyển, bộc phát ra mảng lớn chói mắt thần quang, cùng âm minh nước kịch liệt đối kháng. Trên bầu trời, tam túc kim ô trong mắt uy nghiêm đáng sợ, cùng nhóm hỏa nha cùng nhau phản kích, nháy mắt nước lửa ngút trời, đầy trời hơi nước khí bốc lên, phía dưới cùng nhất đàn quạ chạm đến về sau, nhanh chóng hư thối, một chút thân thể bộ vị thậm chí hóa thành xương trắng, tiếng kêu thê lương liên tiếp. Cái này thi ma cố ý tìm tới âm hà thủy, chuyên môn bị đối phó ta. Trên bầu trời hỏa linh càng là nhìn kỹ càng phát ra cảm thấy khủng bố, Thái Dương chân hỏa tuy mạnh, cuối cùng có địch, Thái Âm huyền thủy, Hoàng Tuyên âm lưu, đều gánh chịu lấy thế gian cực âm, khắc chế hay không đều xem tình huống cụ thể. Hắc hắc. Cái kia cổ tiếng cười truyền đến, hung lệ âm khí như nước thủy triều chập trùng, cuối cùng che ngập bầu trời mà đến, làm cho hoàng tuyển nước sông khuấy động, trong chốc lát một luồng ngút trời sóng lớn bật lên, vô biên vô hạn, dù là rộng rãi như hỏa nhạc, đều tại nó bao trùm phạm chủ. Nắm giữ bộ phận thánh uy kim ô hóa thân trong cơ thể sinh ra cảm ứng, người được khí tức tử vong, nhanh chóng thét dài mà lên, cuốn theo đám quạ thần tận trời. Đây là nước cùng hỏa tranh đấu, mang theo kinh khủng thánh uy, ngang qua bát phương, chấn động mảng lớn ngọn núi. Liền thánh ngai chỗ sâu sinh linh đều bị ảnh hưởng. Chân núi một gốc chết héo cổ thụ bên trên, đột nhiên xuất hiện mặt người con quạ thân quái điểu, nó ánh mắt sâu xa, nhìn chằm chằm đại chiến chỗ, trong mắt màu đỏ tươi một mảnh. Bất quá rất nhanh, một cỗ khác đáng sợ khí tức bốc lên, mang theo kinh người khí tượng. Cách đó không xa, trong thánh ngai một chỗ ngọn núi màu đen nổ tung, loạn thạch san sát, như muốn đâm thủng không trung, mạnh mẽ sát ý vượt qua không gian mà tới. Hét một tiếng núi rung động. Ngay tại điều khiển âm hà sinh vật hình người toàn thân lông đen đều bắt đầu dựng ngược lên, nó quay đầu ngửa mặt lên trời, nhìn thấy một đoàn khủng bố ánh sáng đen, trong lòng có loại dự cảm xấu. Bèn, đá bay như thác nước, hư không nổ tung, một đạo nhanh đến thân ảnh mơ hồ, khoát tinh đổi mặt trời, từ vực ngoại mà đến, lưu lại mảng lớn tàn ảnh. Luân Minh hiện thân, thấy sườn núi đỏ như máu một mảnh, hàng ngàn hàng vạn con hỏa thần nha phơi thây, như cỏ dại chồng chất, đẫm máu, cả người thần sắc lạnh lùng đáng sợ, giống như là tĩnh mịch ám vũ trụ. Hống. Sau một khắc, một tiếng quạ kêu ẩn lay động thiên cổ, ma bình giữa trời bị huyết tế sau rực cháy đến cực hạn, trên vách bình một chút hoa văn đều phát sáng lên, sinh động như thật, kia là cực đạo khí tức, mỗi một sợi đều có thể áp sập vào cổ, toàn bộ màu đen thánh nhai đều chấn động lên, năm mươi mấy tòa núi lớn đồng thời lung lay. Ông. Trong chốc lát, phía trước hoàng tuyển giống như là băng tuyết gặp được mặt trời nháy mắt tăng dã, liên miên bị bốc hơi, đế uy những nơi đi qua đều thành một mịn, không có cái gì có thể ngăn cản. Chỗ gần, mấy đầu bị thúc đẩy tới tấn công núi cổ đại thi thể, liền gào thét cơ hội đều không có, bị nôn minh mạnh mẽ gào vỡ, biến thành máu và xương. Trong bóng tối sinh vật hình người hoảng sợ sợ, nhận ra cực đạo thần uy, thần sắc trắng bệnh, giống như là nhớ lại kiếp trước một loại nào đó ký ức, liều mạng xoay người phóng tới bên ngoài, hóa vào thái hư, bắt đầu đảo vòng. Xoát. Luân Minh thi triển thiên tuyên bộ, tầng tầng đạo quy lập ra, một bước liền phóng ra đến chân trời phần cuối, bước thứ hai phóng ra thì hoàn toàn biến mất tại trong hư vô, mạnh mẽ ngăn chặn đường đi của đối phương, sát ý nồng dọa người. A. Không có do dự chốc lát, sinh vật hình người xoay người rời đi, bởi vì nó rõ ràng đậu ở chỗ này hẳn phải chết không nghi ngờ, không có một chút hy vọng. Sau lưng nó, lốc xoáy lông đỏ trên mặt đất nổi lên, xen lẫn tiếng ô ô, vô số xương trắng hội tụ đại dương xung ra, sát khí dâng trào, xem như quá nhiều, muốn phải ngăn trở truy kích. Mảnh này biển xương rất là thủ, đã là tà linh hóa hình địa phương, cũng là sao huyệt của nó, đã thông linh, có khả năng dùng đến đổi vị. Bên trong giả thiên nó chính là dựa vào một chiêu này chạy thoát, nhường Lao Phong tử thất bại trong gang tấc. Nhưng mà hết thảy đều là uổng công, Luân Minh sợi tóc dựng thẳng, hét dài một tiếng, thôi động thôn thiên ma bình, một tiếng ầm vang che đậy cả mảnh màn trời, đem tất cả hải cốt đều đặt đi vào. Cảnh tượng này quá khủng bố. Thật có thể nói là thôn thiên, không phải là giả dối dị tượng, mà là thực tế khắc họa. Ầm. Bên trong thôn thiên bình một tiếng vang trầm, quay vòng sau vô tận xương trắng toàn bộ trở thành cho tàn, tiếp cho chiếu xuống trên ngọn núi màu đen. Chết đi cho ta. Luân Minh ánh mắt rực cháy, như cầu long ra cửa áp, thân như sấm sét, tốc độ nhanh kinh người. Nó mi tâm bay ra một tia ánh sáng đen, lấy tự phong ấn thần tầm nữ cái kia cán hung binh, giờ phút này bị một lần nữa tế luyện, cuốn quanh ánh sáng đen sau ném ra, thăm dò vào thái hư, vỡ nát gió lạnh dị tượng, sát khí xuyên qua cửu u. Tại sinh vật hình người ánh mắt kinh sợ bên trong, chiến mâu phá toái hư không, xoắn nát sát khí, nương theo một tiếng thê lương kêu to, tầng tầng lớp lớp xuyên thủng nó ngực, đưa nó đính tại hỏa nhạc trên núi, máu rơi như chút nước. Luân Minh hừ lạnh, đạp không mà đến, lúc này mới tính nhìn rõ ràng đối phương là cái gì. Bên trong giả thiên, kẻ này vì tiền kỳ trôn xuống một cái phục bút, ngấp nghé Diệp Phàm đám người, lại cùng Lao Phong tử đại chiến sau bỏ chạy, đến sau mượn Hắc Hoàng miệng nói ra nó thân phận. Ngày xưa Bất Tử Sơn một vị trí tôn xuất thế, phát động hắc ám náo động, đến nỗi thương sinh bôi bôi, thiên hạ cháy cháy, cuối cùng Hỏa Nguyên bị hư không chém giết, một cánh tay rơi vào bên trong thánh ngai. Nên phục bút đằng sau một mực chưa từng xuất hiện, khả năng bị vị kia đồng, hồng, quan, lông, chủ, tổ, người, sư, lang quên. Cùng với tương tự còn có thần phụ bên trong tiểu thế giới Bất Tử Thiên Hoàng thần chi niệm, cũng là tiền kỳ phục bút, lưu lại thảo hôi xả tuyến, nhưng đến sau không còn có xuất hiện. Hẳn là đồng quan chủ nhân quên lấp hố, đây là một đầu rất cổ quái sinh linh, trên thân bao trùm đầy lông đen, hình dạng giống con vượn, mũi kẹp, lồi cái chán, đầu bạc thân xanh, răng trắng móng vàng. Giờ phút này mắt nước mũi chảy như suối, kinh sợ vạn phần. Con vượn, chẳng lẽ là đầu chiến thánh viên? Chương 18, Ngộ Điệp Đại Tiên, ai nguyên ai thật chương 18, Ngộ Điệp Đại Tiên, ai nguyên ai thật Luân Minh lắc đầu, không có trong lòng đi truy cứu thân phận đối phương. Đừng nói là cổ đại chí tôn một cánh tay thông linh, khả năng gánh chịu Bất Tử Sơn nhân quả. Giết hắn bộ hạ, liền xem như cổ hoàng tử đến Luân Minh cũng giết không tha. Hắn nhưng không có thái cổ tộc loại kia sùng mạnh mẽ tôn hoàng thói quen. Cổ hoàng huyết duệ, chẳng lẽ sinh ra liền cao quý sao? Luân Minh lấy ra Thái Dương thần trượng, liền muốn hạ sát thủ, sống sờ sờ đem kẻ này xé rách. Cái sau trên mặt tràn ngập hoảng sợ, nó cũng là thánh nhân cảnh, thần hồn thông linh, lúc này càng nhìn đến chính mình thê lương chết đi cảnh tượng, thi thể bị đế uy đánh thành bụi, không ngừng run rẩy. Nhưng bị hung binh đóng đinh, mặc nó dễ ruột như thế nào cũng vô dụng. Ông, cổ trượng rất dài nhỏ, mũi nhọn mang theo lưu lại bán thánh máu tươi, sau một khắc liền muốn đâm vào thi ma trong cơ thể, treo đến nó không ngừng kêu to. Nhưng mà, dự liệu tử vong cũng không tiến đến. Trước mắt hỏa linh vẫn như cũ duy trì nắm trượng tư thái, vận sức chờ phát động, nhưng thời gian phảng phất tại trước mặt hắn đình trệ, không tên khí tức lưu chuyển, từng đạo tiếng tụng kinh vang lên, chúng sớm chống chiều giao thế mà động, nhưng người suy nghĩ kéo dài. Một tầng phiêu miểu sương mù hiện ra, minh được nhuộm thấm, mơ hồ có bướm cái bóng hiện ra, nhường hết thể đều nhìn không rõ ràng. Ngộ Điệp Đại Tiên, ai nguyên ai thật, lại là nhập mộng. lúc này đây lại sẽ là gì đó. Luân Minh ghé mắt, tầm mắt hướng về phía trước, phát hiện bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, đập vào mắt là một tầng rất đặc thù vật chất, mở mịn sinh mệnh tinh khí, lưu chuyển ánh sao ánh trăng, sáng rực chói lọi. Tiên Nguyên. Hắn vô ý thức liền nhận ra vật này, sau đó bừng tỉnh, nhìn thấy Tiên Nguyên trên vách đá cái bóng. Kia là một tôn vượn già, người khoác giáp trụ, bộ lông vì xanh trắng giao nhau, mặc dù dần dần già đi, nhưng thiên phú bá đạo cường mãnh không tổn hại, góc độ nào đó có thể nói là cực kỳ thần võ. Giờ phút này hai mắt nhắm chặt, hiện lên ngồi xếp bằng hình, rơi vào Tiên Nguyên bên trong, tản ra đáng sợ cực đạo khí tức, cùng Luân Minh thúc dục ma bình y thế có trời nhượng khác biệt. Cái trước vì đại dương mênh mông biển cả, cái sau bất quá là dòng suối, căn bản không phải một cái cấp độ. Ta đây là thành cổ hoàng một tay. Luân Minh lấy làm kỳ, nhưng ngoại giới tựa hồ không đúng lắm. Thứ này lại có thể là một mảnh biển, cùng trong tưởng tượng bất tử sơn khác lạ, Tiên Nguyên chính rơi vào dưới đáy biển đương. Lần này đại mộng cùng lần trước mộng về thiên tuyền rất khác biệt, thuộc về hắn ý thức rất thanh tỉnh, giống như là một cái người đứng xem. Sau một khắc, hư không mơ hồ, đang bật mèo, Luân Minh nghe được một thanh âm, vô tình mà lên gốc. Chịu không được, tiên lộ chưa mở, còn có một đoạn thời gian. Mượn bạn linh sinh mệnh tinh hoa dùng một chút, chỉ hoàn ta tiên đài bên trên vết rách huyết trường xu thế. Ánh sáng chói mắt ngút trời, hải vực xông ra một đạo tiên quang, bạch viên xuất thế. Lúc này đây, Luân Minh nhìn rõ ràng tại chỗ. Biển màu trắng, cùng núi màu đen đối ứng. Chư thiên nhật nguyệt, tinh túc tuyển cơ, sơn hải nhìn sương mù trời không lơ lửng che lấp. Phía dưới cảnh tượng như sóng tràn mờ, muôn hình vạn trạng, nhường Luân Minh kinh ngạc nói không ra lời. Thời đại hoang cổ bất tử sơn, bên trong thế mà nổi lơ lửng một phương đại dương. Một cái hô hấp mà thôi, cao lớn thân ảnh cất bước đi ra, trực tiếp nhường Bắc Đấu tinh vực chia năm xẻ bảy. Đông Hoang rách, Trung Châu sụp đổ, từng đầu cực đạo dây xích len ken rung động, như là tiên kim hóa thành, gào thét thiên địa núi sông. Nơi xa, cũng không biết có bao nhiêu ngôi sao nổ tung, giống như là từng đóa chói lọi mưa khói hoa, vô cùng mỹ lệ, nhưng cũng quá mức khủng bố, đạt tới cực hạn. Có thể loại này chói lọi giá quá lớn, rất nhanh mảnh tinh vực này trực tiếp liền mở đi, mà nứt thành bốn mảnh táng đế tinh bên trên thì là một mảnh tiếng bi thương, đâu đâu cũng có tiếng kêu khóc. Một hơi ở giữa, mảnh này tinh cầu bên trên sinh linh chết đi tám thành, mấy chục tỷ đạo sinh khí bay ra, hóa thành một dòng lũ lớn, toàn bộ chui vào trong miệng của cổ hoàng. Cùng Luân Minh cho là viên tộc không giống, đây là một tôn thánh linh thủy nước, thiên sinh địa dưỡng, thánh linh nhất mạch lạnh lùng sớm đã khắc vào cốt thủy, xem chúng sinh như sâu kiến, trần giới sinh linh, không cần nói là phạm nhân vẫn là tu sĩ, trong mắt hắn liền còn côn trùng cũng không bằng, đưa tay liền giết mấy tỷ, trên 10 tỷ. Mà hắn loại kia không vui không buồn, đạm mạc thần sắc, càng làm cho người phát lạnh. Ta tiêu diệt ngươi, không có quan hệ gì với ngươi, chỉ là bởi vì cần vạn linh sinh mệnh tinh khí. Giờ phút này, dù là Luân Minh là người đứng xem, đều trầm mặc, hình tượng mang tới xung kích quá cường liệt, đây mới thực là núi thây biển máu. Hàng tỷ sinh linh nằm xương cốt, khiến lòng người đau bờn. Lịch sử nặng nề. Hậu thế rất nhiều người đều biết rõ hư không huyết chiến một đời, ổn định cấm khu náo động. Nhưng ghi lại mấy câu, như thế nào viết ra kỷ hắc ám nguyên trần tướng, sau lưng huyết tinh, chỉ có người kinh lịch mới biết được. Lại hái tầm 10 chỗ tinh vực, không sai biệt lắm có thể để cho ta ngủ say đến tiên lộ mở ra. Cổ hoàng mở miệng, âm thanh rất bình tĩnh, giống như trước mắt cảnh sắc đã nhìn lắm thành quen, liền nổi lên một tia gợn sóng đều làm không được. Hắn xoay người rời đi, hướng phía kế tiếp an điểm tiến lên. Ầm. Đột nhiên, vị này cổ hoàng thân thể nổ tung một vòi máu thật dài, hắn lảo đảo một cái, sau đó vẫn như cũ không thể ngừng lại thân hình, bay ngang ra, máu me khắp người. Đáng tiếc, trung quy là không thể vỡ lạc. Thưa không im hơi lặng tiếng nước ra, một cái tướng mạo bình thường nam tử đi ra. Là ngươi, trăm năm trước chứng đạo sinh linh kia, cái kia nhân tộc gọi là hư không. Cổ hoàng hét lớn, mắt vàng nổ bắn ra hai đạo tiên quang, trong tay bay ra một cán tiên binh, mây màu tím tươi đẹp, tách ra vĩnh hằng tiên quang, lưu động đè sập chư thiên khí tức. Tay cầm tử kim côn, lão hoàng toàn thân bộ lông nổ tung, như là dương chi bạch ngọc điêu khắc mà thành. Một luồng ngút trời chiến ý quyết tán, đi thẳng về phía trước, lạnh lùng thần âm quyết tán, vượt ngoại quần tinh rơi xuống, khủng bố tuyệt luân. Ngươi muốn ngăn ta? Không, ta là muốn giết ngươi. Nam tử dung mạo bình thường nhìn xem bắt đầu thảm trạng, trong mắt có bi ý, sau đó thần sắc lạnh lùng, khí thế đột nhiên tăng lên, đại đạo dâng trào, mở mị hỗn độn khí nháy mắt xung kích ngàn tỷ giảm, chưa từng tự chém qua đế đạo pháp tắc quyết tán, chấn động nhân gian giới. Một chút sâu kiến thôi, hư không, ngươi muốn cùng bất tử sơn nhấc lên đại chiến liên miên sao? Hậu thế đế giả, chớ có sai lầm. Bất tử sơn không chỉ một tồn tại mở miệng, âm thanh băng lãnh, thành nước linh đứng đài. Trong chốc lát, bên trong bầu trời sao, ngọn núi màu đen nhảy lên, núi liền không dứt, chảy xuôi chấn áp vạn cổ tang thương khí vận, thủy quang vạn sợi. Đây là bất tử sơn, bị cấm khu chí tôn thôi động, cách biển sao, in dấu xuống đạo ngân, lại xuất hiện cấm khu cảnh tượng, để trong này trở thành cổ hoàng chiến trường chính. Đối mặt uy hiếp, hư không đại đế không nói một lời, tại đỉnh đầu, một mặt đế kính treo cao, chiếu vào cổ hoàng tướng, quay vòng ở giữa, phần lưng mặt gương hiện ra một đầu thây nằm bạch biên. Bất tử sơn trong 10.000 năm nhấc lên náo động nhân quả. Ta cơ hư không lấy đế kính đoạn. Đối mặt một đại cấm khu, tân đế mở miệng, âm thanh len keng, mang theo hoang cổ bên trong năm tháng những cái kia tiên hiển ý chí, phát thệ bình định cấm khu. Huyết khí của hắn tại nổ vang, một luồng ý cảnh bật lên, xung kích khôn linh, bao trùm vô ngần tinh không, đối cứng bất tử sơn hư ảnh. Nhất niệm đạo sinh, chấn áp náo động. Thế giới này dù hư không một người, cho dù trực diện đỉnh phong thời kỳ bất tử sơn, cũng không sợ. Toàn thịnh bất tử sơn chí tôn không thua kém năm người, bất tử đạo nhân, thanh hoàng, lao hoàng mang đi huyền vũ dược, hư không chém dụng hai vị bất tử sơn của hoàng, trận chiến này một vị. Giả chết sau đồng vi vu tận một vị, cái sau tàn hồn mê hoặc vương đẳng, bình loạn, ổn định tiên hạ loạn. Xem như người đứng xem Luân Minh trực giác huyết khí dâng lên, thì thầm hai chữ, cảm thụ được cái kia cổ dù chục triệu người ta tới vậy ý cảnh, đột ngột trầm mặc, chuyển ra khẽ than thở một tiếng. Hư không a, thực sự có thể kính. Vâng. Hư không đại đế ra tay bá đạo, thi triển ra sau khi chứng đạo khai sáng thần thuật, trong chốc lát hư không tiên quang chiếu sáng vĩnh hằng, bốn biển thiên sơn đều tràn ngập đại đạo khí tức, tuyệt thế khủng bố lớn. Chương 19, nhân đế quyết đấu cổ hoàng. Chương 19, nhân đế quyết đấu cổ hoàng. Đối mặt đầy trời hư không đại đạo, bất tử sơn lão hoàng nửa bước không lùi, trước tiên cực điểm thăng hoa, muốn định phong một trận chiến. Đây là đạo của hắn, thẳng tiến không lùi, bá đạo bốc lửa, từ trước tới giờ không biết nhượng bộ là bật gì. Theo cổ đại chí tôn trở lại cực đạo hoàng cảnh, một luồng vô địch chiến ý vọt lên tận trời, xuyên thấu qua thiên đạo cảm ứng, một nháy mắt càn quét cửu thiên tập địa. Tại thời khắc này, chúng sinh run rẩy, mỗi người đều kinh hãi, linh hồn cảm nhận được thiên tâm áp bách. Cho dù là thánh giả cũng kinh hồn bạt vía, bên trong ánh mắt tràn ngập kinh sợ. Không thiếu sót hoàng đạo chiến bộc phát, nhân tộc đại đế quyết đấu thăng hoa của hoàng. Hai cỗ thần uy mênh mông quần quần thập phương, nơi bắt nguồn sinh mệnh đều run rẩy. Rất nhiều người nhớ tới trong cổ tịch ghi lại hắc ám náo động, cùng với mấy trăm năm trước một cái đáng sợ chạm vào tối. Ngày đó trời chiều đỏ như máu, thủ hộ nhân gian 10.000 năm đại thành thánh thể tuổi già bị người đánh giết, thê diễm máu đỏ vẩy khắp trời xanh, bị rất nhiều người nhìn thấy. Lần này sẽ là bi kịch sao? May mà hơn trăm năm sau hư không đại đế chứng đạo, cửu thiên thập địa lần nữa nên đón thủ hộ giả. Ngày xưa đại thành thánh thể cũng như vậy kiệt nạo, thánh ngai nhuốm máu. Ngươi chính là cái thứ hai. Vượt ngoại chiến trường, bạch viên quát lạnh, răng trắng móng vàng, chiến ý dâng cao, gần như ma hóa, trên người xanh trắng bộ lông phát ra đáng sợ ánh sáng đen, đen nhánh hộ thể cương khí tại bên ngoài cơ thể dâng trào. Giết! Hắn giống to, sau lưng một bộ pháp thân tại ngưng tụ, kia là hắn tinh khí thần, tại hiện hình, xé rách trời cao. Vô chi kỳ vung mạnh tiên binh, hướng về phía trước sụp đổ đi, toàn thân đều là trật tự thần liên, đem hắn quấn quanh, giống như là hồng hoàng tổ thần xông ra hỗn độn, mang theo công xiềng, dũng không thể cản, lực công kích sắc bén đáng sợ. Cong! Hai cái binh khí đụng vào nhau, hư không kính sáng chói vô cùng, tử kim côn cũng tiên quang ngút trời, hai người miệng hổ toàn bộ đánh rách tạc hơi, máu chảy ồ ạt. Thật mạnh chiến lực. Luân Minh âm thầm kinh hãi, liên tưởng đến thời đại thái cổ đấu chiến thánh hoàng, tiếp theo ngược dòng tìm hiểu đến hoàn mỹ bên trong hôn thế ma biên, loại này có thể so với chân long, thiên vượng đỉnh cấp huyết mạch. Có lẽ, bên trong giả thiên mấy đại thần khí, như đấu chiến thánh viên, lục nhĩ mi hầu, đều có hôn thế ma viên huyết mạch. Trước mắt vị này, chẳng lẽ cũng là như thế. Đương thời đại đế quyết đấu thăng hoa của hoàng, đại chiến rất kịch liệt, một người một vượn đối kháng, đánh nát mạng lớn tinh vực. Không thể không nói, ma viên hoàn toàn chính xác đáng sợ, trời sinh thủy linh, nắm giữ thủy hành đại đạo, phát tác đại đạo siêu việt bình thường cùng giai sinh linh, có thể cùng hợp đạo thiên tâm hư không đại đế đối chọi gay gắt, không chút nào nhượng bộ. Địa tâm thần nguyên thiết đánh ra, sông ngòi ngút trời, ngàn vạn sợi thủy hành đạo quỹ đi ngược dòng nước, hóa thành tương tài, trưởng khống thiên địa vạn thủy, mọi việc đều thuận lợi. Thái dương chân thủy, thái âm huyền thủy, minh đạo hoàn tuyển, chín tầng mưa máu. Trong vũ trụ từng đạo nguồn nước và dòng sông bay ra, hội tụ đại dương mênh mông, kết nhập ở giữa long trời lở đất, tia sáng rực rỡ, đây là kinh khủng nhất cảnh tượng. Xoẹt. Hư không kính cô đọng vũ trụ, áp xúc vạn đạo chi nguyên, mặt gương ôn nhuận óng ánh, rọi sáng ra vạch phá vạn cổ ánh sáng, bắn về phía thái cổ hoàng. Nay ánh sáng vĩnh hằng, vừa mới soi sáng ra, thiên địa cũng khóc, sát ma giết hận, giống như là một khúc hành khúc tại nổ vang, phá diệt hết thể ngăn cản. Đại đế cùng cổ hoàng pháp tắc cùng băng lên. Đây là kinh khủng nhất công phạt, hư không đại đạo rộng lớn bao la băng át, liệt đoạn vạn thủy. Cổ kính rạng rỡ, rủ xuống tơ lụa bảo vệ binh chủ, hướng về phía trước quét ngang, nháy mắt cổ đại hoàng trên thân liền có máu bắn tung tóe, yêu ra khủng bố. Hư không cũng tổn thương. Đổ máu đại chiến, nguyên bản có lẽ là cần hàng trăm hàng ngàn chiêu quyết đấu, bây giờ bị áp xúc, tại hơn 10 chiêu bên trong có kết quả. Loại này đấu pháp nhường cổ hoàng biến sắc, lần thứ nhất nhìn thấy dạng này hậu thế người thành đạo. Tốt một cái hư không, ngươi là vì những thứ này sâu kiến mới như vậy sao? Ngươi rất mạnh, nhưng ta cũng không thể lớn. Bạch viên giống to, sau lưng thủy vực ngút trời, bao phủ nhân gian giới, cũng không biết cướp đi bao nhiêu sinh linh mệnh hồn, rủ xuống hàng tỷ linh huyết như mưa tên rơi xuống, rơi vào huyết chỉ sát trận, thạch hoàng cùng quản, nghị phản sát đương thời người thành đạo. Đế chiến tiến vào sinh tử hành lang, lúc nào cũng có thể tạo thành một phương tử vong. Ký túc tại cổ hoàng một tay bên trong luôn mình chỉ cảm thấy hồn phách muốn nức, tại mọi thời khắc nằm ở hoàng đạo uy áp bên trong, dù là có thánh linh hoàng hộ thể cương khí phù hộ, vẫn như cũ như ngồi bàn trông. Ta cũng có hôm nay a, nhỏ yếu đến liền quan chiến đều làm không được. Luôn mình than nhẹ. Bên trong giả thiên những cái kia người qua đường nhóm, đứng ngoài quan sát cực đạo đối kháng, mắt thấy Diệp Thiên Đế bình cấm khu, chứng kiến một hệ liệt đại chiến, đem đại chiến tình huống truyền đạt đến các nơi, bị các bạn đọc tôn xưng là người qua đường đại đế. So sánh cùng nhau, hỏa linh thật không được. Không còn cách nào, Luân Minh chỉ có thể ổn định tâm thần, cố gắng đi ghi nhớ Bất Tử Sơn Thánh Linh Hoàng chiến kỹ. Mấy chục giây gảy ngón tay lướt qua, Luân Minh cảm thấy được trước mắt gợn sóng không đúng, cái kia cổ bắt nạt thiên hạ khí tức tại giảm mạnh, đại chiến xuất hiện chết đi, âm thầm lắc đầu, biết mình chỗ cái này một tay muốn bị chém. Cái này một giấc chiêm bao màn vải gần rơi xuống. Ngoại giới, Thánh Linh Hoàng máu me khắp người, trạng thái giới trưởng, nằm ở rơi xuống hoàng đạo vị bên dưới. Phúc, hư không kính đánh ra một sợi tiên quang, đi ngang qua 3000 giới, hóa thành nghiêm nghị thiên đạo, chém xuống Bạch Viên cánh tay phải, đánh nát đế trận một góc. Rơi vào bị đại thành thánh thể máu nhuộm đỏ trong thánh ngai. Một kích này quá mạnh mẽ, Luân Minh tay phải cũng cảm nhận được kịch liệt đau nhức, giống như là bị chặt đứt đồng dạng. Mảng lớn mưa máu dâng trào, nương theo lấy cổ hoàng gào thét, gào vỡ quần tinh, phẫn nộ dữ tợn. Hư không, Luân Minh thần hồn dừng lại, một luồng kịch liệt đau nhức đánh tới, kém chút bất tỉnh đi, ngay sau đó thị giác biến thành đen, trời đất quay cuồng, bốn phía là như núi đen nhánh, càng xa xôi là ánh sáng ngút trời cùng tiên âm đạo hét, bên trong Bất Tử Sơn pháp tướng giống như trời bay ra. Một trận chiến này còn có gợn sóng, bất quá không có quan hệ gì với Ngôn Minh, cổ hoàng một tay rơi xuống, còn có một góc biển máu tàn trận, ẩn chứa trong đó vô số hài cốt, tạo thành thông linh cơ sở điều kiện. Năm tháng hướng về phía trước, mộng điệp nhẹ nhàng, Ngôn Minh cố gắng muốn nhìn rõ bướm bướm bộ dáng, rất để ý, nhưng phía trước một mảnh hỗn độn, nhìn không rõ ràng. Không biết qua bao lâu, thấy ngay chỗ sâu, trong biển xương trắng một cánh tay giãy giụa và mèo, âm trầm mà quỷ dị, mang theo đáng sợ không rõ. Gió lạnh gào thét, mưa máu mưa tầm tã. Một cái lẽ ra không nên tồn tại linh ở bên trong sinh ra. Thi nghiệt trời không chứa, bổ sung nguyên rủa. Ngôn Minh cảm giác thật không tốt, giống như là một cái sâu kiến bò vào cự long thể xác, nhỏ bé như ở trước mắt. Năm đó bị chém xuống một tay, trải qua năm tháng, nội bộ tinh huyết chảy hết, nhưng lại lưu lại cổ hoàng không cam lòng gào thét, cùng với chút ít ký ức tiên trường. Ký ức cũng không liên tục, giảng thuật Bất Tử Sơn chí tôn trong cuộc đời mấy cái đoạn ngắn. Côn Lôn có biển, lớn ước cả nguyên. Tuần linh kỳ thủy, hoài kinh vị vực sâu. Sinh tử hỗn độn, âm dương điều đỉnh. Thử kim tươi đẹp, địa tâm thần nguyên. Hắn là giữa thiên địa sinh ra cái thứ nhất kỳ thủy ma hậu, trời sinh thần thánh, cộng sinh thần ngân tử kim, hiểu âm dương, thông thủy hành, tránh chết duyên sinh, là tiên tiên đại viên mãn thủy linh, thần thông đạo thuật hướng tới viên mãn, chứng đạo tôn vị. Kia là một đoạn cao chót vót năm tháng. Tại một quãng thời gian khá dài bên trong, hắn thống ngự chư thiên, che chở vạn linh, bị thế gian chúng sinh cùng bái. Chương 20, Chí Tôn Tàn Niệm chương 20, Chí Tôn Tàn Niệm đương thời, hữu thiên thập địa thủy đạo hưng thịnh, trước có thái âm, cổ hoàng chứng đạo, tại vài chỗ lưu lại thái âm chân thủy, đến tiếp sau thần chiến bộc phát, cường giả lẫn nhau đánh giết, trên thế gian tạo thành cực kỳ nghiêm trọng lũ lụt. Từ tiên tiên thánh linh sau khi chứng đạo, thần ngân tử kim côn ngang qua chư thiên thủy vực, cấu kết địa tâm, trấn áp vạn thủy, thế là chín tầng trời lũ lụt liền dừng. Mấy triệu năm sau, trong nhân thế còn có giường cột tử kim chống biển truyền thuyết, tế tự không dứt. Đột nhiên, ánh sáng bay trôi qua, kim ảnh chìm tới đáy, Ngôn Minh trước mắt ký ức bức tranh vỡ vụn, chỉ còn lại có bên thai cái kia âm thanh hoàng hống. Hư không, kia là bước đường cùng cổ hoàng không cam lòng, hắn giả, huyết khí khô héo, không địch lại hậu thế người thành đạo. Cánh tay bị chém đứt lúc, hắn nhớ lại quá khứ năm tháng, máu vẩy trời xanh, tàn chi bên trong lưu lại một đời thánh linh hoàng một chút ký ức, ghi chép hắn thời khắc đỉnh cao nhất. Thần viên huyết khí dâng trào, chiến ý xé trời, kia là một tôn trời sinh chiến hoàng, lông trắng sáng chói, vệ nghệ quân hùng, hùng thị quá khứ, hiện tại, tương lai. Chỉ có nửa đời trước thần thánh vĩ đại, không có tuổi già mục nát dữ tợn. Thời gian a, chém tới bao nhiêu thiên kiêu thần thánh. Ngôn Minh than nhẹ, trước mắt ký ức dấu ấn tiêu tán, từng kia từng sợi ánh sáng vàng bị năm tháng thôn vệ, thổi đi Bất Tử Sơn chí tôn vết tích. Chỉ còn lại có một bộ khủng bố thi ma, ở nhân gian ngơ ngơ ngác ngác cất bước. Sau một khắc, bóng sáng lưu động, một đạo bóng bướm nhẹ nhàng, mang theo nồng đậm thời gian sương mù, năm tháng ngấn hoa một đám lại một đám rơi xuống, tiêu tan bù đắp ảo mộng, bóc ra hư thật, hết thảy đều rơi vào mông lung không thể biết. Thánh ngai hỏa nhạc. Ngôn Minh trong mắt đóng mở, đáy mắt đạo khí mờ mịt, mang theo từng mảnh vết tích năm tháng, lưu lại mộng đạo quà tặng. Lúc này đây cùng thiên tuyển ảo mộng hoàn toàn khác biệt, không có kinh văn, không có thần thông, có chỉ là một sợi không cam lòng tàn niệm. Điên đảo thời gian triệu năm, tái chiến hư không. Ngôn Minh than nhẹ, cũng không có quá tiếc nuối. Trong mộng các loại kỳ ngộ, chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Có thể tận mắt chứng kiến không thiếu sót hoàng đạo chiến, nhìn cổ đại chí tôn nửa đời trước rực rỡ, liền chuyến đi này không tệ. Ngôn Minh ngưng tụ tinh khí thần, răng môi khẽ nhúc nhích, sau lưng kim ô hư ảnh hiện ra, cũng đang nổi lên quạt đều, muốn đem cái này cổ hoàng tàn niệm tăng ra. Đây là nhất định phải làm. Một ngày bị nhuộm dần tiên đài, rất có thể dẫm vào già thiên con ta vương đằng vết xe đổ, bị chí tôn lưu lại dấu ấn mê thất tâm trí, đạo đồ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thưa không. Một chốc, thấy ngay chỗ sâu truyền ra một tiếng nói hô, mang theo quần quần phong lôi âm thanh, giống như từng mảnh biển rộng điên cuồng gào thét, thanh thế động thiên. Trên trời cao, một tôn tam túc kim ô gáy dài, cùng đạo âm giao hòa, cổ hoàng uy tràn lan, trong chốc lát long trời lở đất, 55 to lớn núi cao chấn động, trừ bên ngoài hỏa nhạc, toàn bộ vọt lên ngút trời bụi bặm, loạn thạch như thác nước. Vâng. Sườn đồi chân núi, đầu kia mặt người con quạ thân quái điểu, Bất Tử đạo nhân một sợi khí cơ biến thành, lúc này sụp ra, sao huyệt vỡ vụn. Liên hoạch tâm sườn đồi đều bị làn đến, nội bộ bị phong ấn đại hùng giống như là bị kích thích đến, khôi phục một vệ thần trí, nghiến răng nghiến lợi, hô lên một đạo ma âm. Vô thủy. Không đợi tiểu nhi hai chữ kêu đi ra, thánh ngai ánh sáng lao xuống, phong thần bảng kêu run, phát ra hóng ánh nhất ánh sáng, xé rách bầu trời, vô cùng kinh khủng. Rên lên một tiếng, Bất Tử đạo nhân lần nữa bị chấn phong, tàn thân thể, chân hồn rơi vào mê thất trạng thái. Nhưng cái kia âm thanh vô thủy bay thẳng trời cao, cùng ngoại giới hư không hô ứng lẫn nhau, đều mang cổ đại chí tôn không cam lòng cũng phẫn nộ. Cái trước vì cổ hoàng tàn niệm, từ thánh nhân cấp hỏa linh hô lên, cái sau là bị chấn áp chín thành chín thực lực Bất Tử đạo nhân, đều không phải chân chính chí tôn thần âm, nhưng vẫn như cũ khủng bố, chỉ một cái chớp mắt, liền truyền khắp Đông Hoang đại địa, khuyết tán Trung Châu, trước sau bất quá cách xa nhau mấy tước, nhường vô số người ngạc nhiên, tiếp theo kinh sợ. Khoảng cách thánh ngai gần nhất đạo nhất thánh địa đứng nuôi chịu xảo, trực diện chí tôn vừa hô. Giờ khắc này, đóng giao chấn động, đạo nhất cổ địa chấn phong bản thân nội tình thần nguyên đều kém chút vỡ vụn, hộ giáo đại trận tự chủ mở ra, thánh chủ biến sắc, không rõ ràng cho lắm. Thứ yếu là tử phủ thánh địa. Một chỗ bí điện, đang muốn bế quan phá vỡ mà vào tứ cực thánh nữ trong lòng cứng lại, vang lên bên thai hư không hai chữ, tràn ngập không thể nói rõ điên cuồng của bố, cả người gần như hóa đá, vô ý thức liền muốn nằm dạng, không chịu nổi cổ hoàng chấp niệm vừa hô. Thời khắc mấu chốt, nàng băng tuyết đồng thể bên trong bay ra một trường sơn hà hỏa quyển, miễn cưỡng chống lại thần uy, nhưng nàng miễn đi quỷ sát. Nhưng ngay sau đó một tiếng vô thủy truyền bắt đầu, sơn hà đổ tia sáng ảm đạm, đạo văn run rẩy, đến cùng không chịu nổi cỗ này xung kích, bay ngang ra ngoài. Mà mất đi thánh chủ cấp đạo binh che chở, thiếu nữ hai chân mềm nhũn, hướng phía thánh ngai phương vị tầng tầng lớp lớp quỳ xuống, hai đầu gối nhuốm máu. Đây là Tử phủ thánh nữ mờ mịt, trong lòng dâng lên một vẻ kinh sợ, sau đó chính là sợ hãi. Nàng vì tiên tiên đạo thai, sinh mà bất phàm, nhập môn liền bị đời trước thánh chủ thu đồ, có lập chí chứng đạo chí hướng. Nhưng giờ phút này hai tiếng đạo giống, nhường nó đạo tâm đắp lên vẻ lo lắng, vung đi không được. Đây rốt cuộc là cỡ nào cường giả? Ta thật có thể như sư tôn lời nói chứng đạo thành đế sao? Tử Hà thất hồn lạc phách, chờ uy áp biến mất sau dãy rủa đứng dậy, nhìn trên mặt đất hai chỗ vết máu thật lâu không nói. Một bên khác Tử phủ thánh tử vận khí tương đối tốt, phụ dưỡng tại thánh chủ bên cạnh, lúc chuyện xảy ra Tử phủ chuyển thế thánh binh kịp thời khôi phục, ngăn trở hai tiếng đạo giống ảnh hưởng còn lại, để hắn miễn đi bị chấn nhiếp tâm linh kiếp nạn. Hư không, vô thủy, là ai? Dám dạng này la lên đại đế danh hiệu? Tử phủ thánh chủ mở miệng, trên mặt có không bình thường huyết khí, cũng bị cả kinh không nhẹ. Hắn cau mày, tầm mắt hướng về thánh ngai, dù cho là một đời thánh chủ trong lòng cũng phát lạnh. Tương truyền trong thánh ngai phong ấn khó lường tồn tại, liền viễn cổ thánh nhân cũng không dám nhiều lời, bây giờ một hống chi uy khủng bố như vậy, quả thực khiến người sợ hãi. Trung vực phong tộc, ngay tại giã ngoại tụ hội đạp thanh các thiếu nữ tư thế ngồi tùy ý, ở trong chói mắt những người, vì phong tộc thánh chủ con gái. Những người khác chính vào đầu khấu, xuân tâm manh động, rất nhanh chủ đề chuyển hướng tương lai đạo lữ. Có thiếu nữ tầm mắt ước mơ, đề cập giao quang thánh tử tuấn giật xuất trần, sau đó lại lắc đầu, nhìn xem phong hoàng tử dần dần hình tạm, xương đương thời hoa nở âm dương hai nhánh. Âm vị phong hoàng, dương đầy giao quang. Hai đều thành đông hoang mỹ lệ người vậy, cái trước có thể chứng đạo, bị rất nhiều người thế hệ trước xem trọng. Như hai người đều là đạo lữ, có thể gọi là ông trời tác hợp cho. Tuổi nhỏ phong hoàng ngạo khí nghiêm nghị, dơ lên không dánh mà óng ánh cằm nhỏ, hăng hái, ta cho dù thật muốn dựng vợ gà chồng, cũng phải lựa chọn một vị có thể trở thành đại đế người, giao quang thánh tử còn chưa chứng minh chính mình. Nàng liếc đầu lên, cơ thể óng ánh, dáng màu lưu chuyển, thần thái sáng lắng nói, còn nữa, cần gì đạo lữ, chúng ta đều có hy vọng đi đến đại đế cái kia một. Lời chưa nói hết, hư không vô thủy chuyển thiên hạ, tại chỗ người tất cả đều phai màu, hai cố run run, toàn bộ bộ đất. Phong tộc Minh Châu sắc mặt kỳ biến, cho dù trên thân có hộ thân đồ vật, cũng khó có thể đối mặt đạo giống bên trong mang theo yêu ớt đế uy, bị quét ngang. A! Phong hoàng két chói thai văng lên, tóc thai bù sù, bị đánh đổ té ngã, đầu giảm xuống đất, lấy một loại cực kỳ chật vật phương thức thần phục, bên thai chỉ còn lại có hư không vô thủy bốn chữ không ngừng hồi vang, hoảng sợ vật vẩn. Như ngôn minh ở đây, khẳng định phải cười nhạo, thằng danh con không biết trời cao đất rộng. Chương 21, trời giáng tử kim chương 21, trời giáng tử kim Bắc vực đại giáo cũng chấn, có mấy đạo đáng sợ ánh mắt nô ra, tìm kiếm sóng âm nơi phát ra. Nam vực, cơ gia tổ địa bên trong cung phụng hư không kính tự chủ khôi phục, treo cao trời xanh, tràn lan ra từng tia từng sợi đế uy, hỗn độn ánh sáng dâng trào, như màn long đem bốn phía che trở lại. Hư không, phụ thân. Một khối thần nguyên bên trong, một cái khuôn mặt bình thường nam tử từ dài rằng giặc ngủ say bên trong bị bừng tỉnh. Trong mắt của hắn đạo văn lưu chuyển, nhìn về phía trung vực, kia là phụ thân đã từng chiến đấu qua địa phương. Vạn thế giao hội ở đây, hư không nhất mạch đại địch còn ở ta nên xuất thế. Cơ tử mở miệng, mặt như hồ phẳng, đưa tay đánh rách tả tơi thần nguyên, nên đón mấy trăm ngàn năm sau hoang cổ thời đại ánh sáng. Thế ngay, nôn minh cũng không biết chính mình tạo thành hậu quả đáng sợ. Giờ phút này, hắn đạp không mà đứng, cảm thụ được mới vừa hô thần vận, mấy tức sau mở hai mắt ra, không được lắc đầu. Đáng tiếc không có bí chữ đấu không phải vậy miêu tả cổ hoàng sắc ý, đại chiến lúc xem như kỳ chiêu hô lên, uy năng tuyệt đối khủng bố. Hẳn là sẽ không thua Phật môn sáu chữ châm ngôn bao nhiêu đi. Đến mức trong thánh ngai truyền đến vô thủy hai chữ, bị thôn thiên bình ngăn trở, cũng không đối hỏa nhạc tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng. Nôn minh lòng dạ biết rõ là chính mình bị kia hàng xóm đang giống, thậm chí biết rõ cái kia đạo ma âm chưa hết chỗ. Bất tử đạo nhân, vô thủy tiểu nhi, ngươi lấn ta quá mức, đạo huynh thật tốt cải tạo, ngươi thề tử ta nuôi dưỡng. Nôn minh nghiêm mặt, than nhẹ chắc tay, xem như đối hàng xóm tao ngộ biểu thị đồng tình. Khi dễ cô nhi quả mẫu chính mình cũng là một tay hảo thủ, bắt lấy người thọt đầu kia tốt chân đạp mạnh loại sự tình này hắn có thể quá quen luyện. Nôn minh đi xuống hư không, mắt đen sắc nhọn, đáy mắt giống như phản chiếu ra một mảnh màu đỏ, chuẩn bị tiếp tục vừa rồi chưa hoàn thành sự tình. Như thi ma không có giết hắn thuộc hạ, nhớ tới nhập mộng nhân quả, hắn còn có thể miễn thứ nhất chết, đổi thành vĩnh thế trấn áp. Nhưng huyết cừu đã kết, thì tất phải giết. Hoa hoa hoa. Trên bầu trời mây đen như thác nước, còn xuất lại 100.000 đầu hỏa nha bay múa, đối với bị đính tại trên núi tà linh réo lên không ngừng. Trong đó một chút rất phẫn nộ, nếu không phải nhiếp tại thánh uy, sớm đã lao xuống xé rách. Một phần hỏa thần nha phun ra hỏa diễm, đem đồng bạn thi thể hỏa táng, trở về địa mạch dung nham. Xoẹt. Toàn thân mọc đầy lông đen sinh vật hình người kêu thảm, đến cùng khó thoát mất mạng, trước bị thần lực ngưng tụ thành kim ô chảo xé rách nhục thân, lại bị thái dương chân hỏa thiêu đốt linh hồn, tại vô tận oán độc bên trong chết đi. Một hơi đi qua, thi nghiệt vẫn lạc. Chỉ còn lại có một bãi đen nhánh mùi hôi huyết dịch, giống như là thần huyết, thi dầu chất hỗn hợp, tại trong ngọn lửa không diệt, có một loại bất hủ đặc tính. Nôn minh khép tao mày thành sông, nhìn một chút đều cảm thấy tinh thần ô nhiễm, gọi ra nửa đế khí, liền muốn đem vật này đánh thành một mịn. Nhưng ra tay nháy mắt, hắn lại ngừng lại, đổi thành phong ấn. Những thứ này thi huyết đối thôn thiên ma công người tu luyện hẳn là có hiệu quả, nói không chừng tương lai cần dùng đến. Hy vọng ta cả một đời cũng không dùng tới cái này. Nôn minh lẩm bẩm, cho mình thêm một cái chúc phúc, liền muốn xoay người về hang động. Ông. Đột nhiên, trên trời cao vạch phá một đạo ánh sáng lấp lánh, xuất hiện một khối yêu dị mà khủng bố tử kim, phá vỡ thái dương chân hỏa, thật sâu đâm vào màu đen núi cổ, tản ra tang thương khí tức. Thần ngân tử kim. Nôn Minh con ngươi co rụt lại, trong lòng rung động, tầm mắt nháy mắt bị hấp dẫn. Chỗ sườn núi, một khối lớn cỡ bàn tay kim loại chớp động thần bí ánh sáng lộng lẫy, so bảo thạch tím mộng ảo hơn hàng trăm hàng ngàn lần, nhưng người nhìn một cái liền khó mà rời con mắt. Đây là một khối cực đạo tiên liệu, giá trị vô lượng, bình thường sẽ chỉ xuất hiện tại đế khí của hoàng binh mặt trên. Không nghĩ tới trời giáng thần chân, thế mà lại rơi vào nơi đây, là bị những cái kia máu đen thu hút đến. Hỏa Linh tự nói, trong lòng hiện ra rất nhiều suy nghĩ. Thời đại hoang cổ hoàng binh tàn phiến lặng lặng cắm ở bên trong đá đen, mấy trăm ngàn năm tháng năm như dòng nước chảy, ngày xưa đại chiến xen lẫn hoàng đạo khí cơ đã tan mất, lại tiên kim ma diệt đạo vận, vì vậy cũng không tiếp người có thể tiếp cận. Không, hẳn là cái kia một tiếng hư không dẫn tới. Luân Minh kinh ngạc nhìn tiên kim, cùng ngộng đạo bên trong giống hệt, tím lấn bay lượn, điểm lành dâng trào, mỗi một tấc đều cực điểm hoàn mỹ, sáng chói như sao trời. Luân Minh cẩn thận dùng thôn tiên bình thu lấy, một phen trừ độc sau mới lấy ra. Hắn rũi ra một cái tay, đạo văn xen lẫn, đem thần ngân tử kim đặt ở lòng bàn tay, dù cho có đạo cùng lý xen lẫn thành đạo đồ nâng lên, ngón tay của hắn vẫn là không nhịn được run rẩy lên. Không phải là bởi vì sức nặng, mà là cảm xúc dâng trào, khó mà ức chế. Vương Đằng, Diệp Phàm trên người tiên chân kỳ duyên, thế mà lại sao chép tại trên người ta? Luân Minh nhịn không được cười to, sóng âm từng trận, vô số hỏa nha cảm nhận được lao tổ vui sướng, cùng kêu lên kêu to, không ngừng bay múa, nhường hỏa nha ồn ào không thôi. Đời trước có nghe đồn, nói giả thiên ngay từ đầu dự định Vương Đằng làm nhân vật chính, đến tiếp sau bị phế, lông đỏ tổ sư nâng đỡ Diệp Phàm. Nhân vật chính tranh giành từ trước đến nay tàn khốc, nhưng bác đế khí vận không mất, một đường kỳ ngộ liên tục, gặp cửu bí, vào đế mộ. Bái phòng cơ gia, liền lấy được một khối vĩnh hằng lam kim, cứ việc cuối cùng cũng bởi vì lam kim mà chết. Diệp Phàm càng sâu, thánh quả, thần tuyển, vạn vật mẫu khí nguyên căn, hoàng huyết xích kim. Đây chẳng phải trời ban sao? Đạo của ta ngày càng hưng thịnh. Luân Minh hăng hái, nhìn ra xa 53 trọng núi đen, lại sau này nhìn về phía đỉnh thánh ngai, ánh mắt rực cháy mà sắc nhọn, một luồng nhòm ngó ngôi báo tự nhiên sinh ra. Đây mới là lần thứ hai mộng đạo lớn nhất thu hoạch. Ngày xưa cổ hoàng bình kỳ thủy một góc mảnh vỡ, lớn nhỏ có thể so với tay cầm. Hàng vũ còn sót lại hoàng huyết xích kim tại thái sơ cổ khoáng cũng bất quá 5 đâm lớn, nhiều nhất cũng liền cái này một khối 1/4. Lớn như vậy, đều có thể tế luyện ra một kiện đạo binh. Luân Minh vuốt ve thần ngân, khe vuốt tử kim, trong lòng tính toán như thế nào sử dụng. Nếu như tinh tế luyện, chạm giống tạo hình, thắp, đỉnh, lò loại hình trọng khí đều có thể luyện ra. Thương, mâu, thương, đao, kiếm, côn loại hình chiến binh càng là không nói chơi. Trong lúc nhất thời Ngôn Minh trong óc suy nghĩ lộn xộn đầy, các loại binh khí đều từng cái hiện ra, sau đó lại bị bắt bỏ. Ta là hỏa linh, luyện đạo binh, tốt nhất cùng lửa có liên quan, có thể tăng cường hỏa hành uy năng. Ngôn Minh tầm mắt bộc phát sáng rực, có lựa chọn phương hướng. Hán Thiên Phú thần thông theo thứ tự là tinh thông hỏa hành, chạm đến thời không. Mà cái sau không tính sống ra, có thể nói nông cạn. Đối mặt loại tình huống này, coi như Ngôn Minh lấy tiên kim tế luyện ra thời gian trùng, cũng không được nhiều tác dụng lớn chỗ. Lửa đạo tắc không giống, bản thân hắn chính là Thái Dương chân hỏa thai nén mà ra thánh linh, lại nắm giữ ly hỏa lô dạng này hỏa đạo thần vật. Chủ tu hỏa đạo, kiêm tu thời không, mới là thích hợp nhất chính mình con đường. Một lúc lâu sau, Luân Minh quyết định tế luyện ra một ngọn dương đèn. Đèn người, ngũ hành thuộc hỏa, lửa chi biểu tượng hai, chủ thiếu đốt. Luân Minh cộng sinh Thái Dương kim trượng loại cũng có giúp lửa năng lực, nhưng hắn dùng không quá thuật tay, sách trong tay kìm lòng không được dùng đến đâm người. Kẻ vô danh vị đạo, xuất phát từ hư vô, vì thiên địa bản nguyên. Có tên gọi là thiên địa, có hình vị, có cương nhu, vì bản vật chi mẫu. Đèn cung đỉnh lò trung chợt đều thành thượng cổ tế tự lễ khí, cực kỳ cổ xưa. Sở Từ Chiêu nói, đến thơm cháy sáng, đèn ngọc lung linh đăng người, đèn bậy. Chương 22, Dương Đăng Chấn Tâm Hỏa. Chương 22, Dương Đăng Chấn Tâm Hỏa. Viễn cổ tiên dân, đánh lửa, cầm bi đèn, dùng cái này đi ra đêm tối, mở ra con đường tu hành. Đèn lại liên hệ chết sống, âm dương cùng tồn tại, thái sơ diễn sinh, diễn hóa hồng trần đủ loại. Sinh thời phòng sinh ánh nến sáng tỏ, sau khi chết mộ thất nhóm lửa huýt dài đèn, muốn bất hủ tại nhân gian. Bên trong giả thiên cũng có linh bảo thiên tôn luyện chế nhân diện đồng đăng chấn áp hậu thế thi họa cố sự, cái kia ngọn đèn đồng vô cùng khắc âm quỷ loại. Đèn gần như tự nhiên, rắn vào đại đạo. Sẽ có tên cùng vô danh kết hợp hòa mỹ, diễn sinh đạo cùng bạn vật mẫu từ đạo nguyên cao hơn tại quần trượng. Đời trước truyền thuyết, mặt trời có thái nhất người, hào đông hoàng, cầm thúy quang lưỡng nghi đăng, thúc đẩy hỗn độn trùng, là tiên thiên thái dương thần linh. Luân Minh tuy là thánh linh, nhưng hình dáng vì ba chân cổ kim ô, có thể hướng tiên hiển lấy kinh nghiệm. Tế luyện ra thuộc về ta thúy quang lưỡng nghi đăng. Luân Minh ngước mắt, quyết định chủ ý hắn đi vào địa mạch, bước vào vạn trượng dung nham bên trong, lấy bản nguyên thái dương chân hỏa rèn luyện tử kim, bắt đầu bế quan luyện khí. Liên tiếp 10 ngày, Luân Minh đều tại rèn luyện thần ngân. Dưới mặt đất hỏa diễm thế giới len ken không ngừng, như hoàng trung đại lư nổ bang, chấn động thái hư. Dần dần, khôn cùng hỏa vực trên không, một ngọn dương đăng hóa hình mà ra. Đạo binh cổ phát giật rào, toàn thân tương tự một tôn ba chân cổ kim ô ba chân làm nền, thân là xương đèn, hai cánh diễn sinh hướng lên, hóa thành lá đèn, lồng vũ thành đạo văn. Có khắc một luồng nặng nghề thần vận nội vận bên trong thân đèn, kia là phòng theo ly hỏa hoàng lạc tế luyện ra tới đạo đồ. Dương đăng chìm chìm nổi nổi, có tới cao một thước, toàn thân rực rỡ tím. Nhìn thật kỹ, đèn khí ẩn ẩn tản ra đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam. Tam sinh vạn vật chất pháp lý lẽ, lại có một loại thiên địa sơ khai, đạo pháp tự nhiên cảm giác. Luân Minh đứng dậy, trong mắt bắn ra hai đạo thần quang, nhìn chăm chú chiếc đèn thần này, cả hai chặt chẽ không thể tách rời, tâm ý tương dùng, không có mảy may ngăn chắc chát. Đèn này đã hơi có đại khí khí tượng, lại trải qua mấy lần lôi kiếp, liền có thể hóa thành chân chính chuyển thế thánh binh, bất hủ tại tuế nguyệt. Hô. Sau một khắc, theo đèn đuốc nhóm lửa, ánh sáng tím lóa mắt, mảng lớn sương mù tím mở mịt bốc hơi, một đám thái dương chân hỏa chập chờn, khôn cùng kia sáng xông ra, chiếu sáng luôn minh toàn thân, máu thịt kinh mạch toàn bộ sáng long lanh sáng rực lên. Dùng cái này đèn trấn áp đạo tàng, áp chế tâm hỏa. Luân minh vận chuyển huyền công, đem dương đăng thu vào buồng tim. Theo đạo binh quý vị, một luồng vừa sâu xa vừa khó hiểu cảm giác đập vào mặt. Nỗi lòng như tuyết lộn xộn khó định, từng mảnh rơi tay không thành hình, nhưng giờ khắc này, Luân minh cảm giác được linh hồn đang tắm tiên quang, một chút nhỏ không thể biết hắc khí bị bóc ra đốt diệt, đây là hỏa linh huyết mạch chỗ sâu tiên tiên lệ khí, giờ phút này bị tỉnh hóa, nhường người lâng lâng, thân thể đều nhẹ đi nhiều vậy. Ngay tiếp theo thần lực cũng ít lượng tăng lên, mà lại không chỉ là lượng tăng trưởng, tốc độ tu luyện cũng tại tăng trưởng. Cái này, Luân minh kinh ngạc, không nghĩ tới tâm đăng còn có hiệu quả như vậy. Chính mình đây là sống lại giả thiên sao? Như thế nào giống như vậy vẫn là tâm viêm của đấu phá. Bản chính tố nguyên, lao bản tâm, khiến cho chủ thân như bồ đề, tâm như gương sáng, không gây bụi bặm. May mà đến thần ngân tiên kim. Luân minh xúc động, khó trách vô số người khát vọng chín màu tiên kim, mỗi một loại đều có không giống nhau hiệu quả, không chỉ là tế luyện đạo binh, đối tu hành cũng có cực sâu ảnh hưởng. Cùng bất tử dược có dị khúc đồng công tuyệt diệu. Hắn bước ra một bước, đi ra địa mạch hỏa diễm thế giới. Nhưng mà, chờ hắn trở lại hỏa nhạc, mới hiểu được hóa thân mang đến cho hắn một cái ngạc nhiên. Bên ngoài núi lửa trong sơn cốc, một phương cổ thành trì nhảy lên, trong đó mấy ngàn sinh dân, có nhân tộc, cũng có yêu tộc, tóc vàng tóc trái đảo, mặt xám lao giả, hai cánh thiếu nữ. Không đủ nhưng giống nhau. Những người này bị chia cắt tại khác biệt khu vực, quy định phạm vi hoạt động, không ảnh hưởng lẫn nhau. Đây là... Luân minh ngừng chân đỉnh núi, không khỏi ghé mắt. Thái âm thể bên kia có chút gợn sóng, bất quá coi như thuận lợi. Thiên linh nhãn bái nhập linh khư đầu tiên, bị ta hút tới. Đi ngang qua Tấn Quốc vừa vặn đụng phải một chút yêu tộc, tốn một chút công sức, đem yêu đế nhất mạch cũng tiện thể mang hộ lên. Đằng sau bắt người quá nhiều, liền rút tòa thành thị dùng để chở người. Hóa thân hơi làm giải thích, lúc này đây đem có thể mang toàn bộ mang lên. Còn có bên trong tòa thần thành lần trước lọt mất mấy khối nguyên thạch. Đời thứ 5 nguyên thiên sư Trương Lâm hậu duệ sinh hoạt cái kia thôn trại bị hắn một cái tay rút lên, cất đặt tại Tấn Quốc trong cổ thành, bên trong có ngân huyết vương tộc hậu duệ cùng nguyên thiên sư lưu lại bảo vật. Trên đường hóa thân cùng tiên linh nhãn nói qua mấy câu, cái sau thỉnh cầu mang lên cha mẹ người thân, lo lắng cho mình mất tích bọn hắn sẽ bị linh khư động thiên liên lụy đến. Loại chuyện nhỏ nhặt này tự nhiên sẽ không bị tự tuyệt. Khoảng thời gian này, Thái Âm thể Khương Đình Đình cha mẹ còn tại Nam vực Yến quốc Yên Hà động thiên tu hành. Vẫn là câu nói kia, đến đều đến. Ngay tại Luân Minh cố này hóa thân mang tới Khương Đình Đình một giọt máu, siêu sơn kiểm hải, tìm kiếm nó cha mẹ lúc. Trong núi hai người vừa bạn gặp nạn, tại thu thập linh dược lúc, đụng phải một đầu thiểm điện điểu, mạng sống như treo trên sợi tóc. Thời khắc mấu chốt, hóa thân cách xa ngàn dặm, vừa hô nát núi sông, cứu xuống Thái Âm thể cha mẹ, đem tổ tôn ba đời đóng gói ném vào Tần Quốc thành trì. Nguyên bản còn muốn bắt Khương Giật Phi, nhưng tiểu tử này không ra. Đằng sau đi tìm Khương gia mộ tổ, ta thần thức dự cảnh, liền không có đi sâu vào. Hóa thân thăng nhẹ, đến cùng có chút tiếng mới. Ly Hỏa Thần Lô động một tí bãi công, nhường người lo lắng. Lông Thần hóa thân nguyên bản chuẩn bị khách mời một đợt ra thiên bản cổ mộ lệ ảnh nhìn xem có thể hay không đào ra hai cố Khương gia thánh nhân thi thể, dùng lấy giải quyết Ly Hỏa Lô thai hoàng ẩm. Trên đường về, tử phủ thánh địa không khí không đúng, thánh tử, thánh nữ đều không ở bên ngoài, bằng không thì cũng có thể đưa bọn hắn một quả tạo hóa. Cái trước có cái hồ lô đen, hư hư thực thực bị đánh tàn phế thái cổ chí tôn khí. Cái sau tiên thiên đạo thai, chính là một đầu thần tính huyết mạch. Đầy đủ. Luân Minh gật đầu, không nghĩ tới thời gian 10 ngày, hóa thân liền làm nhiều chuyện như vậy. Sau một khắc, hóa thân thân thể từng bước tiêu tán, đã từng bị cưỡng ép tụ hợp đến sinh mệnh tinh khí tứ tán, chỉ để lại một cái sáng rực lông thần màu vàng nóng, tại dưới thái dương chiếu rọi ra hào quang óng ánh. Nhìn xem lơ lửng giữa không trung, toàn thân rực rỡ bạc nguyên thiên thư, Luân Minh gật đầu, đem gỡ xuống, sau đó thu liễm vi áp, bắt đầu vào thành. Đúng lúc gặp một năm mới bắt đầu, tân xuân lúc. Bất Tử Sơn, Thánh Ngai phân mạch, Hỏa Nhạc bộ trưởng trạm thứ nhất chính là tham viếng Khương Hải Sinh lão nhân, đồng thời mang lên quà tặng. Chỉ gặp Hỏa Thần nha gào thét, xem như tiền trạm, Luân Minh đi vào an trí Khương gia ông cháu địa phương, thần sắc rất ôn hòa, hỏi thăm có chỗ nào cần viện trợ. Tức đến Hỏa Nhạc, liền vì ta chi nhanh bước, Thánh Ngai cánh chim. Hắn tỏ rõ nhạc dạo. Nhanh bước ở trung cổ vì lời ca ngợi, như không có ân nhân, ta một nhà già trẻ đã không tại nhân thế. Đại nhân đối với chúng ta thật có tái tạo ân. Nói xong, Khương lão bá trong mắt có nước mắt, liền muốn quỳ xuống. Thấy hắn như thế, trong phòng sau lưng hai cái thần tình kích động tuổi trẻ nam nữ lôi kéo tiểu nữ hài cũng chuẩn bị quỳ xuống. Cái quỳ này, chân tình thực lòng. Nguyên tắc kịch bản, Thái Âm thể cha mẹ tại Yên Hà động thiên đắc tội đồng môn Lý Mỗ, lên núi hái thuốc đụng phải thiểm điện điều chính là Lý gia thiết kế. Tại bọn hắn cả nhà nguyên an, bị Lý gia bức đến tuyệt cảnh, mắt thấy là phải cửa nát nhà tan thời điểm, có người cứu bọn họ ở nước lửa bên trong. Thánh nhân ân tình trả không hết. Chương 23, cô dương không giải chương 23, cô dương không giải xấu, ta thành tướng quân thế thân. Bất Tử Sơn, Thánh Ngai phân mạch, Hỏa Nhạc bộ trưởng ho khan hai tiếng, bốn phía thần lực phun trào, đem bốn người toàn bộ đỡ dậy, cũng không tiếp nhận cái quỷ này. Hắn lại không chơi ân tình bay, không tồn tại gì đó lai mẹ đẻ lai con, muốn Khương Hải Sinh cả nhà bán mình. Tương phản, Nôn bộ trưởng vung tay háo một cái, lấy ra một đám nguyên tinh khiết, dị chủng nguyên, một nháy mắt đầy phòng tỏa ra ánh sáng lung linh, điểm lành mờ mịt, sáng rõ mấy người mở mắt không ra. Thậm chí còn có hai khối tay cầm lớn nhỏ thần nguyên, bị Nôn Minh tự mình giao cho Tiểu Đình Đình. Tiểu nữ hài da thịt trắng nõn, dung mạo còn chưa nảy nở, nhưng đã có mỹ nhân phôi hình thức ban đầu, nhất làm cho người ấn tượng khắc sâu là cặp kia mắt đen, mang theo trẻ thơ ngây thơ, hiếu kỳ tia sáng, một cái liền nhường người khó mà quên mất. A, giờ phút này nàng dài nhỏ lông mi run rẩy, bị thần nguyên chói lọi đâm vào mắt mở không ra. Tại tầng tầng lớp lớp thần hy bên trong, một sợi tím ấn tiên ngân lưu động, đem nữ hải ánh mắt tràn ngập, bên trong tầm mắt tràn đầy như mộng ảo tự vận. Một cái trăng lưỡi liềm lơ lửng chìm chìm nổi nổi, hình dạng tinh xảo, mặt trên có đầu đầu cổ phát hoa văn, hỗn độn ánh sáng dâng trào, đẹp rung động lòng người. Cái này như thế nào được, vạn bạn không được. Đình đình, nhanh trả cho ân nhân. Gia gia cùng cha mẹ âm thanh tại tiểu nữ hải vang lên bên tai, nhưng lại giống như cách chục triệu dặm, xa xôi không nghe thấy được, hết thảy đều mông lung. Nàng tay nhỏ cầm tử kim truy, cắn môi, không biết như thế nào cho phải. Tàn nguyệt hợp đạo thái âm, thiệt rồi. Một đạo giọng ôn hòa cẩn thận phi gõ tiếng vang, mang theo mùi thơm ngào ngạt tiên dược hương khí, nhường người muốn phải thân cận. Đình đình không thể cầm. Tiểu nữ hài cúi đầu, gương mặt đỏ bừng, mang theo ngây thơ không dám nhìn tới người tới. Thiên hạ sự tình, không có thể cùng không thể, chỉ có muốn cùng không muốn. Đạo nhân áo khoác đen cạn lời nói, xếp bằng ở khương đình đình tâm thế giới, một bên dương đang chìm nổi, nhường nơi đây trong sáng gần đạo, dần dần có đại đạo tiếng tụng kinh truyền ra, phiêu miểu mà mênh mông. Ngoại giới, Nôn Minh không coi ai ra gì, đem đã ngủ thật say tiểu đỉnh đỉnh đặt ở trên giường, trong lòng không khỏi than nhẹ. Cô âm không sinh, cô dương không giải. Thế gian vạn vật đều là từ âm dương nhị khí sống nhờ vào nhau, hỗ trợ lẫn nhau mà sinh sinh không ngừng chân lý. Âm dương hòa hợp mới có thể hài hòa cộng sinh. Nôn Minh là tiên tiên thái dương chân hỏa thánh linh, chân dương tự nhiên cực mạnh, từ đạo đồ góc độ mà nói, bên mình nếu có thái âm thể làm bạn, tu hành đem làm ít công to. Đây là một đầu thần tính huyết mạch, chỉ bất quá trước mắt Khương Đỉnh Đỉnh cốt linh còn nhỏ. Vì Khương Đỉnh Đỉnh tẩy lễ điểm hóa về sau, Nôn Minh tiếp tục ra tay, trừ giá trị 388.000 lễ nguyên bên ngoài, lại hứa hẹn muốn vì tiểu đỉnh đỉnh cha mẹ tìm tới một cái thánh chủ cấp danh sư, một người đắc đạo, cả nhà thăng thiên. Một phen thao tác về sau, Khương gia hai đời trong mắt người phát sáng, hướng tới tín ngưỡng lực, cơ hồ muốn đem Nôn Minh cung phụng, trở thành thần linh tế bái. Cái sau đến cùng không thích loại này ân tình không khí, hắn càng thích thuộc hạ trung thành. Nôn tiểu tướng nghĩ như thế. Nhà thứ hai, Thiên Linh Nhãn Vivi. Vivi gia tộc có chút khổng lồ, trọn vẹn hơn 40 nhân khẩu. Vào nơi này, lại là một phen đi sâu vào phế phủ cảm ơn các bạn, cảm kích Nôn Minh cứu bọn họ tại nguy nan. Lúc này Nôn Minh mới phản ứng, đi lật xem hóa thân ký ức tiên trường, biết mình thao tác cụ thể. Ngày đầu tiên lược thi tiểu kế, trước hết để cho Vivi được bảo, sau lại thả ra tin tức, nhường Linh Khư động thiên một số người cố ý nhằm vào. Vị kia bên trong giả thiên đem Diệp Tiên Đế luyện đan hàn trưởng lão càng là quyết đoán, tự mình ra tay tập sát. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hóa thân ra tay, hai lần cứu tiên linh nhãn ở nước lửa, về phần tại sao thân vùi lấp nước lửa ngươi đừng hỏi. Lần thứ nhất Nôn Minh ngồi một mình ngũ hoàng bên trong, đánh đàn lại thét giải. Ngẫu nhiên gặp Vivi gặp nạn, một đạo âm sóng hóa giải hiểm cảnh, xuất trần tuyệt thế, không đợi tiên linh nhãn bái tạ liền phiêu nhiên mà đi. Lần thứ hai Hàn trưởng lão bức bách quá mức, Nôn Minh ngay tại thả câu, bị quấy rầy sau than nhẹ, thổi một cái thuần dương khí, trong chốc lát áp sập núi đồi, thiên tượng thay đổi, Hàn Mộ muốn rách cả mí mắt, đoạt mệnh mà chạy. Vivi biết mình đụng phải khó lường đại nhân vật, cúi đầu liền bái, bị tự tuyệt sau đáng khổ năn nhỉ, không muốn bỏ qua cái này đại cơ duyên. Một lúc lâu sau, Nôn Minh mới cố mà làm nhận lấy nó là ký danh đệ tử. Toàn bộ quá trình không cao hơn 3 ngày, mà lại là cùng thái âm thể chi nhánh đồng thời tiến hành, hiệu suất cực cao. Đây thật là ta làm sao? Ta có như thế tâm đen. Nôn Minh thần sắc không thay đổi, khoe miệng có chút độ cong, cho cái này một nhà ban thưởng 50.000 cân nguyên, lại ban thưởng một câu thánh nhai bình chướng đánh giá. Nhà thứ ba, yêu đế hậu duệ. Cảm ơn thánh nhân ra tay, để bọn ta miễn bị đại nạn. Nguyên bản tuyến thời gian bên trong đoạt xá bảng bác lao yêu, thanh đế 19 thế tôn, thi lễ, thái độ khẩn thiết. Không phải do lão yêu không như thế, một tôn đương thời mạt pháp thánh hiển, này căn bản chính là cất bước trên mặt đất thần linh. Tại đây loại tồn tại trước mặt, thánh địa đại giáo đều muốn làm đạo, chúng bị phong ấn nội tình cũng bất quá là thánh nhân, mà lại thấy hết chết ngay lập tức. Thanh đế đạo ngân tan đi không hơn vạn năm, hậu duệ tàn lùi đến đây. Cổ tịch nói vận đen qua, cơn may đến, ngày nào đó yêu đế nhất mạch có lẽ có thể trở về cường thịnh. Hỏa linh nhẹ phẩm trà thơm. Nơi đây nhất là giản lược, Nôn Minh đàm luận hai câu liền rời đi, từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh. Tại hắn sau khi đi, màn che lưu động, hậu phương một cái thiếu nữ thở dài một hơi. Ngao Thịnh tiền bối không hổ là thánh hiển, tôn vị cao quý đến đây, lại làm cho người như tắm gió xuân. Trong điện, lão yêu cười ha ha, còn đắm chìm tại thánh nhân tiên đoán hắn mạch này có thể hưng thịnh mộng đẹp bên trong, trong lòng đã kiên định muốn ôm chặt cái này một vị bắt đuổi. Nữ tử lông mày cao lại, nhìn không thấu trước mắt tình cảnh. Ngao Thịnh thánh hiển, ngài rốt cuộc muốn gì đó đâu? Trong lòng nàng thì thầm, hồi tưởng lại mấy ngày nay quá khứ, mắt đen tinh mịch. Đầu tiên là một tôn yêu vương tới chơi, một điểm che giấu đều không có, coi trời bằng vung muốn công chúa gả cho chính mình, hoàn toàn không để ý làm như vậy biết kích thích bạn yêu phản vệ. Hai năm này thế hệ tuổi trẻ yêu tộc đến cầu hôn rất nhiều, nhưng thiên tuế yêu vương vẫn là thứ nhất đây. Đối mặt tuyệt đại đại yêu, yêu đế nhất mạch bất lực phản kháng, chỉ có thể nói muốn thêm chút cân nhắc, tận lực kéo dài thời gian, tranh thủ đến một ngày thời gian. Ngay sau, công chúa bị nhốt yêu vương, tâm huyết dâng trào, đi tới thủy hành chỗ, nhìn thấy một đạo nhân ngồi mà thiết lập cờ, mời cùng đánh cờ. Công chúa đồng ý, liền ba tháng. Khoảng khắc, đạo nhân gọi là, sao không đi? Công chúa lên, xem sau lưng xương trắng săn sát, đều yêu vương nhanh bước. Chính là biết chỗ thấy thần nhân, phó thác tình hình gần đây, hy vọng cứu. Ngày xưa đến mạch, đến nỗi tại đây. Đạo nhân chém tóc làm mâu, cách không ném một cái, cắt ngang thiên địa, chính là giải này vây. Mà đi vào thánh ngai, nhan như ngọc mới biết được chính mình đầu nhập chính là Ngao Thịnh thánh hiển. Ngày nay bắt đầu, Ngao Thịnh Thánh Nhân có thể nói như mặt trời ban trưa, liền Hoang Cổ Khương gia đều không sợ, Bắc vực một trận chiến, âm thanh động thiên hạ, lực chiến Thái Dương thần lô, Long Văn Hắc Kim đỉnh. Mạnh như Bắc vực thứ nhất đại khấu lao bất tử, giao quang thánh địa nội tỉnh bản thánh đều bị thua. Nhan Như Ngọc lúc này mới phản ứng, chỉ cảm thấy hết thảy sau lưng tựa hồ có một bàn tay lớn đang thao túng, nhất là tiến vào thánh ngay sau. Hôm nay thấy cổ thánh hiện, trong lòng không tên sinh ra một luồng hoảng sợ, trực giác dự cảm đối phương chỗ cầu cực lớn, lớn đến có thể một cái nuốt vào đông hoang. Luân Minh biểu thị, đều là ảo giác, kỳ thực công chúa một người liền có thể chứa đựng dục vọng của hắn. Chương 24, Thánh nhân ngũ trọng thiên chương 24, Thánh nhân ngũ trọng thiên yêu đế nhất mạch duy nhất chân quý chính là Thanh Đế Kinh. Nếu như chỉ vì kinh văn còn tốt, rốt cuộc có thể đổi lấy một vị mạt pháp thánh nhân che chở. Liền sợ hắn có mưu đồ khác, chúng ta sợ không nơi táng thân. Nhan Như Ngọc than nhẹ, mang theo vẻ buồn rầu. Tại quá khứ, nàng mạch này mượn yêu đế hậu duệ tên tuổi tại mỗi người đại yêu vương ở giữa chợt hiện chuyển xê dịch, đến một ngày an nghỉ. Ngày nay chuyển ném cổ thánh, Ngao Thịnh Thánh hiển như không có ác ý, cái kia lại rất tốt. Bằng không, chỉ hy vọng là ảo giác của nàng. Nhà thứ tư, Tử Sơn thôn trại. Vẫn là quen thuộc cố sự, vẫn là mùi vị quen thuộc, vẫn là quen thuộc không khí, nhìn xem người trong thôn sáng tỏ tầm mắt, cái kia cổ vô cùng sống động ân tình. Nhường Luân Minh trong lòng có chút quái dị. Mã phỉ cướp bóc, thôn trại nguy cấp. Thiếu niên ngẫu nhiên gặp, thế ngoại thần nhân. Núi khô, tuyết rơi, một người một thuyền, duy nhất câu sông lẻ. Vẫn là thiếu niên Vương Xu lòng tốt đi qua, lưu lại áo tơi mũ, lời ngon ngọt khuyên bảo câu người rời đi sớm một chút. Lão nhân gia, cái này trời sẽ không có cá mắc câu. Bần đạo chố câu không phải là cá, chính là nhân quả. Ngư nhân lắc đầu. Vương Xu nghe không hiểu, nhưng cảm giác được câu nói này rất thâm hậu, nhưng nhớ tới thôn trại hoàn cảnh khó khăn, thần sắc xuống thấp. Ngư nhân hỏi thăm, Vương Xu đều bảo cho. Tặng áo vì nhân, hôm nay trả ngươi một quả. Phân thân mở miệng. Sau một khắc, Vương Xu chỉ gặp một cán bung mạnh nước sông, sau một khắc gió tuyết tuyệt diện, trên trăm đạo thân ảnh bị dây nhỏ xuyên thủng, những cái kia hung tàn ngang ngược mã phỉ đều thành câu lên cá. Theo ngư nhân tặng cán, số mạng của những người này bị Vương Xu nắm giữ. Cái sau đã hóa đá, một lát sau hai đầu gối quỳ xuống đất. Luân Minh cùng Trương Ngũ đàm luận chỉ chốc lát, biểu thị về sau biết ở đây lưu lại nguyên tiên thư truyền thừa, lại lưu lại 200.000 cân nguyên, cung cấp thôn nhân tu hành. Cái sau tất nhiên là thiên ân vạn tạ không đề cập tới. Cái thôn này tiềm lực cực cao, Luân Minh có chút coi trọng. Trong thôn ba họ, Trương, Vương, Lôi, đều lai lịch bất phàm. Trương là đời thứ 5 nguyên tiên sư hậu duệ, Vương, Lôi hai họ tiên tổ là thời đại thái cổ danh xưng hoàng đế Không Vương Miện Ngân huyết tộc tộc nhân. Thứ nguyên tiên sư tuổi già từ trong Tử Sơn ôm ra. Dứt bỏ Nhan Như Ngọc không nói, yêu đế nhất mạch tiềm lực phát triển kém xa nên thôn trại. Nhất là Vương Xu, Lôi bột hai người huyết mạch phản tổ, thế ngạo có hy vọng. Chờ Luân Minh đi ra thôn trại về sau, có hỏa nha bay ra, tại thôn trại phía trước viết một cái đỏ như máu hủy đi chữ. Sau khi giải thích, lập tức trong thôn trại một mảnh nhảy cẫng hoan hô. Tương lai bên trong tiểu thế giới, nên thôn đem chiếm cứ một cái địa vị trọng yếu. Lấy hỏa thần nha cùng thôn trại vì bàn, tăng thêm thái âm thể, tiên linh nhãn, đây là ta về sau địa bàn. Luân Minh suy nghĩ, sau đó bước vào hư không, tại hỏa nhạc bốn phía trời cao tìm kiếm một chỗ không có bị trận văn bao trùm địa phương, bắt đầu ra tay. Thánh nhân có thể tại trong hư vô mở ra ổn định tồn tại, có thể cung cấp sinh mệnh sinh sôi tu đạo tiểu giới. Phía trước đoạt bình chiến đấu, chính là phát sinh thanh giao vương bốn có tiểu thế giới kia. Sau một khắc, trong thành thị ánh mắt mọi người đều bị thu hút. Chỉ gặp cao vạn trượng không bên trên, thánh nhân toàn diện thi triển ra không gian pháp tắc, toàn thân cùng hơn 10.000 sợi đại đạo làn sóng tương liên. Vâng, giữa thiên địa ánh sáng rực xen lẫn, cấu trúc hoàn toàn mới trật tự, địa hỏa phong thủy quay vòng, đây là một cái thế giới mới, ngay tại khai thiên tích địa, mảng lớn hỗn độn khí tràn ngập. Tiểu giới bên trong, hỗn độn cuộn trào mãnh liệt, đủ loại thiên địa sơ khai lúc thần liệu đều là hiện, đủ để cho thánh chủ lập tâm. Đây chính là cổ thánh hiển vĩ lực a. Thánh nhân là tại vì chúng ta mở ra tân giới sao? Lão yêu sợ hãi thán phục, cười ha ha, chỉ cảm thấy mấy ngày nay thời tới chuyển vận. Bọn hắn mạch này, cuối cùng có thể vài ngày nữa sống yên ổn thời gian. Cắm rễ thánh ngai cấm khu, chỗ rửa vì nắm giữ đế khí mạt pháp thánh hiển, còn có cái gì không vừa lòng đây này? Nhan Như Ngọc lần thứ nhất mắt thấy khai thiên tích địa, cũng là kinh ngạc không thôi, mắt tỏa dị sắc, thậm chí bắt đầu hoài nghi mình có phải hay không suy nghĩ nhiều. Không cần lo lắng, chúng ta tất cả đơn giản là tiên tổ kinh văn. Lão yêu đi tới, nhìn xem trong mây hỗn độn, nói: "Nay thánh nhân không bằng vào ta mạch yếu đuối, đuối người mời, lại nắm giữ đế binh. Hai mạch hợp tác chung lợi. Đế binh cùng với đế kinh, mới là hoàn chỉnh cực đạo nội tình. Lo gì có?" Nay yêu ngược lại là nhìn rất thoáng, không có ý nghĩ khác. Rốt cuộc đã nghèo túng tới cực điểm, mèo lớn mèo nhỏ hai ba con dựa theo loại này xu thế giảm dần đi xuống, mấy trăm năm sau bọn hắn mạch này phải chăng còn tại cũng không biết. Thậm chí khả năng đều không cần dùng lâu như vậy. Đồng tộc bất quá ngươi ta, qua dễ làm xuống mới là thật. Nói đến đây, lão yêu nhìn về phía Nhan Như Ngọc, trầm giọng nói, ngươi quá mức sớm thông minh, thế gian có lời, quá thông minh ắt sẽ tự hại. Có đạo lý riêng của nó. Liên tục mấy ngày, Ngôn Minh đều tại mở ra tiểu thế giới, bố trí phát trận. Vừa xuyên qua lúc, suy nghĩ của hắn phải thoát đi thánh ngai, cảm thấy nơi đây nguy hiểm, nhưng bây giờ thế cục lại chuyển. Thôn Tiên Ma bình bình thân, Ly Hỏa Lô, một năm sau liền có thể vào tay Thanh Đế Bình. Tuyến thời gian, Diệp Phàm đến bắt đấu sau một năm sau yêu đế mộ phần hiện, Diệp Phàm chạy ra, gặp được Khương gia ông cháu, biết được tiểu đỉnh đỉnh cha mẹ 2 năm trước qua đời, thăng thêm Luân Minh thất cấm thánh nhân chiến lực, nắm giữ phi tiên quyết, lĩnh hội bộ phận đế kinh, đủ để tại hỏa nhạc cắm dễ, không sợ tà dị. Dứt bỏ nguy hiểm hệ số không nói, thánh ngai cùng bất tử sơn đồng nguyên, vốn là số một động thiên phúc địa, rất thích hợp tu luyện. Đợi đến hết thể bố trí tốt, đã là nửa tháng sau. Sở dĩ tốn hao nhiều thời gian như vậy, chủ yếu là truyền tống trận rất khó dựng lên, trên mặt đất Ngôn Minh biết đến con đường an toàn rất hẹp, lại chuyển biến rất nhiều. Chỉ có thể thông qua dưới mặt đất dung nham thế giới thành lập không gian trận đài. Liên tiếp 7 ngày, Ngôn Minh cái này đợi trước văn khoa luật học sinh hóa thân khoa học tự nhiên kiến trúc lão, lấy thần lực đánh cho, thôi động đế binh mở địa mạch, cuối cùng công thành, liên thông hỏa nhạc cùng Đông Hoang Trung vực. Lấy Ngôn Minh suy đoán, cái thông đạo này ổn định trình độ hẳn là có thể duy trì 100 năm đến 200 năm trái phải. Lấy giả thiên tiêu chuẩn đến nói, nên truyền tống pháp trận thỏa thỏa bã đậu công trình. Cái này đủ rồi, tin tưởng hậu nhân trí tuệ. Ngôn Minh không có mở ra 1000 năm công trình tâm tư, có cái không sai biệt lắm là được. 100 năm về sau, thái âm thể, tiên linh nhãn cũng hẳn là trưởng thành, Diệp Phàm tu đạo 50 năm, 78 tuổi lúc thành thánh, đến lúc đó để các nàng đến đảo. Truyền tống trận dựng hoàn thành, hỏa nhạc tiểu thế giới cũng tiến vào quỹ đạo, tất cả mọi người tại dùng tâm tu luyện. Nơi đây có địa mạch tinh khí tầm bổ, linh khí so ngoại giới nồng đậm rất nhiều. Đông Hoang Trung vực, Ngôn Minh từ một chỗ hư không đi ra, cảm nhận được thần lực trong cơ thể khuấy động, có phá cảnh báo hiệu. Hắn hóa hình mà ra đến nay đã có hơn 4 tháng, 3 tháng trước ngồi bất động thánh ngai, rèn luyện Thái Dương thần hỏa, tiến triển không tính nhanh. Nhưng đằng sau tháng này, thấy ly hỏa lô phát ra âm thanh, nhìn thôn thiên bình động, lại lật duyệt thôn thiên ma công, bất diệt thiên công, hơi có ngộ ra. Trải qua 2 lần mộng đạo, tâm cảnh thăng hoa, một thân thần lực ngưng thực. Đang tế luyện Dương đăng lúc Ngôn Minh liền có loại dự cảm này, cảm giác chính mình nhanh chạm đến thánh nhân ngũ trọng thiên. Đến tiếp sau nửa tháng mở ra tiểu thế giới, đục xuyên địa mạch, đem sau cùng khoảng cách phủ kín. Giờ phút này, Hỏa Linh Tiên Đài bên trong tôn kia ba chân cổ kim ố càng phát ra sáng chói, một tiếng kêu khẽ, thần ngân tử kim đúc thành thần đăng mở mịt ly hỏa, hóa thành một vòng bất hủ mặt trời tím. Ngôn Minh ngồi trên mặt đất, vận chuyển chu thiên, rất thuận lợi đi trên một cái bậc thang nhỏ. Chương 25, tâm cao tính nạo lãnh đạo cô chương 25, tâm cao tính nạo lãnh đạo cô nên độ kiếp. Ngôn Minh tự nói, không vui không buồn, bước ra một bước, vật đổi sao rời, lại hiện thân nữa đã là ngàn dặm ở trên. Mây đen như mực, thánh nhân ngũ trọng thiên đại kiếp ấp ủ, một loại khí tức kinh khủng tràn ngập, toàn bộ mãng hoang sơn mạch đều sợ run, sông núi địa mạch giống như là có sinh mệnh run run, muốn sôi trào. Một bên khác, thánh ngai bên ngoài, một cặp nam nữ vút lên trời cao bay tới, đều là áo tím, khí chất thoát tục, tại sơn thủy bên trong hết sức xuất trận. Hai người là bị tuần tháng trước trận kêu biến cố thu hút đến. Đầu tiên là bên trong cấm khu truyền đến kinh khủng rít gào, sau đó một đạo cắt ra trời cao yêu diễm tử hà rơi vào trong đó, cũng không biết nhường bao nhiêu người động tâm. Có đại năng đích thân tới nơi đây, cũng chỉ có thể nhìn thánh ngai mà thở dài. 10 ngày đi qua, vẫn có một ít người tới này đụng vận, hy vọng tiên bảo rơi xuống ở bên ngoài, nói không chừng sẽ bị chính mình ngẫu nhiên gặp. Tức ở đây, có thể phân mở. Tử phủ thánh nữ tuổi tác rất nhẹ, bất quá chừng 14-15 tuổi, áo tím phiêu động, dự thân thần hồng bên trong, như một gốc màu tím tiên hoa. Nàng lặng lặng đứng ở trời cao, bình tĩnh nhìn xem liên miên núi đen, trong mắt có một luồng bẩm sinh hờ hững. Tử phủ thánh tử nhíu mày, trong lòng không vui. Bất quá hắn đến cùng không nói thêm gì, mấy năm qua đã thành thói quen đối phương thái độ như thế. Tại tử phủ thánh địa, ba cái hắn cũng so không được thánh nữ, đối phương đã là tiên tiên đạo tài, lại bị thượng nhiệm thánh chủ tự mình dạy bảo, truyền xuống sơn hà đồ, tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Tháng trước bị cấm khu truyền ra ma âm cả kinh quỷ xuống đất, ở bên ngoài còn mở tư thái. Tử phủ thánh tử trong mắt lạnh lùng, dựng lên ánh sáng đỏ hướng một phương hướng khác bay đi. Chờ đối phương rời đi, tử hà rơi vào một chỗ đỉnh núi cao, nhìn xem khí thế hùng hồn thánh nhai cấm khu, vẫn như cũ không có một gợn sóng, nhưng trong đầu lại hồi tưởng lại lao thánh chủ. Như chưa đoán sai, ngày ấy trời cao ánh sáng tím, vô cùng có khả năng vì trong truyền thuyết thần ngân tử kim. Cổ tịch có lời, tiên ngân thông linh, có thể bắt giữ giữa thiên địa đại đạo phù văn, là thích hợp nhất tiên tiên đạo thai vô thượng tiên liệu. Hà Nhi, ngươi trời sinh liền cùng đại đạo tương hợp, như tiên vật quý rơi tại cấm khu bên ngoài, khả năng nhất lấy được người chính là ngươi. Tử phủ thánh nữ nhắm mắt, tiên tiên đạo thai chỗ đặc thù hiện ra, thấy rõ thiên địa, cả người giống như là cùng thiên địa hợp nhất, dung nhập đạo ta cùng trong tự nhiên. Đời trước tử phủ thánh chủ hoàn toàn chính xác không có nói sai, nếu bàn về tầm bảo, tiên tiên đạo thai ưu thế rất lớn. Một lát sau, Tử Hà thân thể run rẩy, bắt đầu thuận đại đạo khí cơ nặng địa phương tìm kiếm, hy vọng có thể làm tông môn mang về thiên kim. Nàng cũng không biết đi rồi bao xa, đã vào đêm, nhưng vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Có lẽ tiên chân thật tại thánh ngai. Tử Hà khẽ nói, trong lòng ẩn ẩn có đáp án. Ngay tại nàng bước vào thâm không nghĩ đường về lúc, phía trước trời giáng mưa tuyết, trời xanh nháy mắt tối sầm lại. Rất nhanh, vô tận mưa to như chút nước mà xuống, trong nước dãy núi chớp mắt sáng rực. Vâng. Trong tích tắc, bên trong thiên địa xuất hiện 108 đạo tia sáng màu bạc, nối liền trên trời dưới đất. Nhưng ngay sau đó, lại lâm vào vô biên hắc ám, sấm sét biến mất, chỉ có mưa to bàng bạc vung vãi. Đáng sợ đến khuya, mỹ lệ thiếu nữ cô đơn chơi bóng, có một không khí khác thường. Vâng. Lại là một mảnh lôi đỉnh, hàng trăm hàng ngàn đạo hỏa xà bay múa, nhường trong đất trời bao la khắp nơi nóng rực. Cái đó là trong truyền thuyết thiên kiếp. Tử Hà ngạc nhiên, không hề bận tâm trên mặt thoáng cái biến sắc, bị tím lửa kia xiết đến bộ ngực cao vút không ngừng lưu động. Vâng. Vô tận ánh chớp rủ xuống, giữa thiên địa một mảnh trắng xóa, đủ loại lôi kiếp xuất hiện, từng đạo hỗn độn thiên lôi tứ ngược. Mà tại trên cùng, càng là có một mảnh cung trời cổ hiện ra, có một chút kia chớp hình người ẩn hiện, đang vào một chỗ, quỷ dị không nói lên lời. Thuận ánh chớp nhìn lại, đất phẳng mặt phân cuối, một cái tóc đen đạo nhân như ẩn như hiện, hắn chỉ là há mồm một hút, liền đem tất cả ánh chớp toàn bộ đặt vào trong miệng, sau đó toàn thân rực rỡ, như tại luyện hóa, sau lại hồi phục bình tĩnh. Cái này, còn là người sao? Tử phủ thánh nữ dùng mình, xương sống lưng đều tại phát lạnh, loại này kiếp nạn đẳng cấp đã đạt tới không thể tưởng tượng hoàn cảnh. Trong cổ tịch ghi lại sấm sét cung điện trên trời, còn có cái kia từng đạo hình người ánh chớp, đáng sợ không tưởng nổi, nhưng cũng bị nuốt xuống. Tử Hà chấn động trong lòng, nàng cảm thấy khả năng gặp một vị thánh nhân, có thể là trong truyền thuyết vị kia. Tại Bắc vực hiển hóa qua Ngao Thịnh Thánh Hiển, phía trước từng tại thần thành hiện thân qua, cùng người khác từng có trò chuyện. Nó tự xưng đến từ trung vực Hắc Sơn. Hắc Sơn, ngọn núi màu đen. Tử Hà hít sâu một hơi, minh ngộ một chút sự tình. Theo lý thuyết, nàng cần phải rời đi, nhưng may mắn mắt thấy một vị thánh nhân độ kiếp, nhưng người không rời chân nổi. Dần dần, Tử Hà eo nhỏ nhắn nhẹ lay động, cả người hòa vào hư không, trong lòng mặc niệm, như thánh nhân nhìn mình, nàng trước tiên liền sẽ ra tới gặp mặt. Theo thời gian chuyển rời, kiếp nạn từng bước yếu bớt, chỉ gặp tầng mây khuấy động, một đạo sáng chói Tử Hà sẽ rách xương mù hỗn độn, xông vào thái hư, từng tia thần ngân, rực cháy ánh sáng, cùng nhau xen lẫn, tản mát ra một luồng thật lớn uy thế. A đây là, Tử phủ thánh nữ một trái tim đều muốn nhảy ra, tầm mắt ngưng tụ tại cái kia đạo tiên bên trong ánh sáng. Mặc dù chỉ dừng lại một cái chớp mắt, nhưng nàng kết luận là trong truyền thuyết tiên đạo tử kim, đạo thai đối loại này đặc thủ khí tức mẫn cảm nhất. Bị tế luyện thành truyền thế thánh binh sao? Tử Hà tâm thần có chút không tập trung, càng thêm hiếu kỳ thánh nhân chân dung. Cái kia ngút trời thần hỏa cùng ánh sáng tím vút qua, vào đạo nhân tiên đài. Chốc lát ánh chớp tiêu tán, đạo nhân vẫn như cũ ngừng chân trên mặt đất, duy trì tư thế cũ, không nhúc nhích. Một thân tóc đen xóa bay, ngừng chân địa mạch, đưa lưng về nhau núi sông, phảng phất muốn thôn phệ trên trời dưới đất, có một loại thiên nhân hợp nhất viên mãn thần vận. Đợi đến Tử phụ thánh nữ kìm nén cũng được, thước tha thân thể hướng về phía trước đi qua cầu kiến lúc, mới phát hiện cái này càng là một đạo tàn ảnh, chân chính thánh nhân sớm đã không biết nơi nào đi. Lấy thánh nhân thực lực, không có khả năng không có phát hiện ta. Vừa rồi liền nên ra tới cầu kiến. Tử Hà trong lòng tiếc nuối, chính mình lại cùng một vị cổ thánh nhân bỏ lỡ cơ hội, liền kém khoảng khắc, đối phương đạo hạnh đến không thể tưởng tượng nổi hoàn cảnh. Hôm nay thiên hạ thánh nhân gần như tuyệt diệt, một tôn đương thời thánh hiền sức nặng đủ để áp sập thiên uyên. Một chỗ khác núi xa, Tử phụ thánh tử vừa định lao ra yết kiến thánh hiền, liền phát hiện thánh nữ cũng tại, một hơi tại trong lồng ngực kém chút không có ra tới. Đáng chết, nàng vì tiên tiên đạo thai, lại dung mạo thần thái tỏa sáng. Ta như thế nào tranh đến qua nàng, hy vọng là một vị nữ thánh nhân. Tử phủ thánh tử thở một hơi thật dài, chỉnh lý dung nhan sau rơi vào chỗ gần, vừa định thi lễ, mới phát hiện đạo nhân kia từng bước trong suốt, không khỏi yên lặng, nhìn về phía bên cạnh nữ tử, nói, thánh nhân đây. Tử Hà liếc mắt nhìn hắn, thần sắc lạnh lạnh, ba búi tóc đen lắc lư, phối hợp mắc cầu vồng mà đi. Tại nó sau khi rời đi, Tử phủ thánh tử oán hận không thôi, tức giận đến dậm chân, giả bộ cái gì thành cao tiên tử, mới ngươi so ta còn vội vã nhảy ra. Một lát sau, thấy bốn bề vắng lặng, hắn ngồi xếp bằng, bắt đầu cảm ngộ thánh nhân độ kiếp còn sót lại một chút đạo vận. Tử phủ thánh nữ vì tiên thiên đạo thai, không quan tâm cái này. Nhưng hắn không được, chính mình cái này thánh tử sắp bị thánh nữ đè ép không thở nổi. Chương 26, chân chính cấm khu tử chương 26, chân chính cấm khu tử độ kiếp sau gợn sóng không nói, thời khắc này hỏa linh đã vượt qua hư không, nhanh đến bắc vực. Cùng tử phủ thánh nữ đoán không giống, luôn minh cũng không chú ý phương xa tiểu gia hỏa, khi độ kiếp đại đạo hỗn loạn, người nhỏ yếu trong mắt hắn cùng thú chạy phi cầm cũng khác, cũng sẽ không quan tâm quá nhiều. Còn nữa hắn lần này rời núi mục đích minh xác, chỉ muốn sớm một chút hoàn thành mục tiêu. Sớm chút đem Thái Hư ca móc ra, cho Hỏa Nhạc tiểu giới gia tăng một tôn nội tình. Bao la bát ngát trong hư không, luôn minh dưới chân đạo văn rời rạc, một độn chính là mấy vạn dặm, tốc độ nhanh kinh người. Kiêm tu kiến trúc mấy ngày này, Hỏa Linh nhất tâm nhị dụng, ngược lại là đem nguyên tiên thư chút thành tựu. Ngày Tết thăm hỏi Khương gia thời điểm, luôn minh hứa hẹn qua, sẽ vì tiểu đỉnh đỉnh cha mẹ tìm được đại năng danh sư. Rốt cuộc mấy người ngày sau có lẽ thành thân duyên. Mà Khương Thái Hư vì Khương Đình Đình một nhà trực hệ tổ tiên, tuy hắn đến thu đồ không có gì thích hợp bằng. Không bao lâu, bát vực đã đập vào mi mắt, Cửu Long bảo vệ Tử Sơn đứng sừng sững ở bao la bát ngát đất nung bên trong, cực kỳ dễ thấy. Phân thân xông qua một lần Tử Sơn, Nôn Minh lại đến thuộc về xe nhẹ đường quen, thẳng tới khắc chữ chỗ. Đây là Tử Sơn chân chính cửa vào, mặt trên nhiều như rừng có 38 đạo khắc chữ. Thần Vương Khương Thái Hư ngộ nhập Ma Sơn, quyết định tìm hiểu ngọn ảnh. Đây là phía trước nhất một đạo vết khắc, ngân câu thiết họa, ẩn chứa có một loại đạo cảnh, thần thánh uy nghiêm, cùng đại đạo hợp vang. Thiên Thiên Thần Thánh Nôn Minh vào Đế Sơn lưu. Nôn Minh hướng về phía trước, nhìn thấy phân thân lưu lại tiểu chữ, thiên quốc tù đẹp, thanh nhàn thú sương nhưng có một phần xấu kim thể phong cách, thạch ngấn mang theo nhàn nhạt thái dương chân hỏa, đến nay như cũng nóng dữ. Vuốt ve mấy chữ này, Nôn Minh nhớ tới quá khứ, đại học lúc chính mình vì theo đuổi hệ nghệ thuật nữ sinh, đã từng khổ luyện này thân thể, đến sau có hai cái thể dục sinh vì nữ sinh kia ra tay đánh nhau. Trong đó một cái chiến thắng sau đêm đó lôi kéo người liền đi khách sạn, chuyện rất nhiều người đều biết rõ. Đến tiếp sau có người suy đoán, hai người hẳn là vốn là nam nữ bằng hữu. Bên thắng thì thắng cũng đau lòng, nghệ thuật sinh ở bên ngoài cùng với cái khác thể dục sinh tán gẫu, lại thế nào hung ác đạm cũng bù đắp không được trong lòng thiếu thốn. Tiếp trước hầu như một giấc chiêm bao. Luân Minh than nhẹ, không có khắc chữ ý nghĩ. Tiền nhân sở dĩ lưu trữ, không có gì hơn vừa vào Tử Sơn sâu như biển, trong lòng không biết, cho nên lưu trữ. Hắn chỉ là đi đào người, lại nắm giữ một khối vô thủy đế ngọc, có thể nói đã tính trước. Trong Tử Sơn có mông lung ánh sáng tím lưu chuyển, cũng không phải là cỡ nào ảm đạm, làm cho người ta cảm thấy mông lung cảm giác. Luân Minh đi sâu vào một khoảng cách về sau, đột nhiên, một luồng đặc thù pháp tác nhuộm dần ngọn núi. Hóa thành ma âm, triệu hoán vào núi người hướng chỗ sâu đi tới. Là đời thứ năm nguyên tiên sư Trương Lâm. Nôn Minh trong mắt phát ra từng trận ánh sáng tím, hét lên một tiếng, chỉ gặp tầng tầng lớp lớp ly hỏa nở rộ, lại ngưng tụ làm một trường tiên thiên đạo đồ, phá ngông chém tà, mở ra con đường. sau đó một đường thông suốt, thẳng đến một mặt màu tím ngọc bích trước Nôn Minh mới ngừng chân, mắt đen chuyển thành vàng sáng, nhìn về phía phía trước. Trong chốc lát chữ vàng quay vòng, từ ngọc bên cạnh vách đá biến ánh sáng trong suốt, lộ ra một cái khô cạn thân ảnh. Kia là một cái đèn cạn dầu nam nhân, tóc dài đầy đầu chất đống, kéo tại gầy như que tuổi thân thể sau lưng, nằm ở hôn mê trạng thái. Nôn Minh lắc đầu, đối với mình khí vận có hoài nghi. Tăng thêm phân thân, đã là hai lần đi ngang qua nơi đây, đối phương cũng không tỉnh. Nếu không phải Nôn Minh dựng thân thánh nhân ngũ trọng thiên, đều rất khó phát hiện vách đá chỗ sâu có người. Chờ đợi khoảng khắc, phát hiện mộng đạo xương mù chưa từng xuất hiện, Nôn Minh hí mắt, đối như thế nào phát động mộng đạo càng thêm hiếu kỳ. Vậy, Nôn Minh ra tay, bắt đầu từng bước phá vỡ vách đá. Hán đạo rất tinh chuẩn, chỉ bao trùm một người cao, rất nhanh thần lực đâm thủng thạch thể, đụng phải Khương Thái Hư. Cái sau thân thể run rẩy, khô quắt tay giật giật, sau đó một đôi mắt chật vật mở ra, nhìn thấy trước mắt sinh linh. Đạo, đạo hưu vẫn là không cần nói cho thỏa đáng, giữ lại nguyên khí, đến lúc đó khôi phục cũng có thể mau mau. Nôn Minh lo lắng nói, thôi động thần lực dung nhập thạch thể, đem Khương Thái Hư bao trùm, đống nhiên xé rách vách đá, đem người mang ra. Nhỏ, tâm, khô kiệt thần vương dự cảnh, nhưng khí tức quá hư nhược, ngẹo đầu lần nữa rơi vào hôn mê. Nôn Minh nhíu mày, nhô ra một ngón tay, trong chốc lát ngàn vạn tia đạo tác xung ra, ngưng tụ trật tự dây xích, đem âm thầm thăm dò thái cổ tộc sinh vật nắm bắt đi qua, tiến hành trấn áp. Sáu cánh cổ tộc không ngừng giãy giụa, muốn phải giống to, nhường Tử Sơn chỗ sâu thái cổ vương biết được. Nhưng mà, thánh uy như ngục, áp bách cho nó không ngẩng đầu được lên. Tại một tôn ngũ trọng thiên thánh nhân trước mặt, tiên đài hai tầng cùng sâu kiến không hề khác gì nhau. Chỉ gặp tiên thiên đạo đồ rơi xuống, chấn động đến cổ tộc thất khiếu chảy máu. Nôn Minh một chiêu, đem nó hồn phách hút tới, một phen siêu hồn sau ngược lại là nắm giữ thái cổ thần ngữ. Địa vị không cao lắm a, không có tổ vương vị trí. Nôn Minh khẽ nói, hư không nứt ra, một cái đen nhánh phủ văn nhẹ nhàng bay ra, nháy mắt đem cái này sau cánh cổ tộc thôn phệ, một lát sau tuôn ra một đoàn màu đen bản nguyên, chiếu sáng rạng rỡ, bay về phía khô lâu Khương Thái Hư. Đây là thôn tiên phủ, đại đạo bảo bình trước đưa hình thái, giết người cấp của không có chỗ thứ hai. Khương thần vương loại tình huống này, thần tuyển, thánh quả hiệu quả khẳng định càng tốt hơn, nhưng thánh nhai hỏa linh nghèo ai chỉ có thể nước lèo hóa nguyên ăn, dùng Tử Sơn cổ tộc máu thịt tới cứu Tử Sơn bị nhốt thần vương. Tính toán thời gian, Cửu Long kéo quan tài cũng nên đến. Đạo nhân ánh mắt đóng mở, nghĩ đến tiểu đỉnh đỉnh thể chất tật tật. Bên trong giả thiên ghi chép thái âm thể cần địa mệnh quả cứu, nếu không không cách nào sống qua 20 tuổi. Nhưng toàn văn chưa từng xuất hiện chân chính địa mệnh quả. Trương gia thôn trại đá mài bên trong có một cái hóa đá, khác bên trong tòa thần thành có một khối nguyên thạch bên trong có dấu một cái nhân nguyên quả bắt đầu chuyển hóa thành địa mệnh quả. Ngược lại là Khương Thái Hư vì Thải Vân tìm được một cái địa nguyên quả, nhường cái sau lấy tiên đài hai tầng cảnh giới sống qua 4.0005. Địa mệnh quả khó mà tìm kiếm, chỉ có thể tìm những biện pháp khác. Tiên kỳ trừ hoang cổ cấm địa thần quả, cũng chỉ thừa bất tử dược có thể làm đến một điểm này. Nhưng cái sau là mổ gà lấy trứng, không phải bạn bất đắc dĩ Nôn Minh không biết làm như vậy. Hy vọng có thể đuổi kịp lội, thực sự không được lấy lời nhiều xin Diệp Phàm đi một chuyến, dù sao hắn đi cái kia cùng như về nhà. Nôn Minh suy nghĩ, đối với chuyện này có chút nắm chắc. Mạnh như chuẩn đế cựu trọng thiên xâm nhập hoang cổ cấm địa đều có thể chết bất đắc kỳ tử, nhưng Diệp Phàm không giống. Không có người so hắn càng xứng được với cấm khu tử cái danh xưng này. Gì đó ám bù, vãng sinh hoàng tử, gì đó khư con gái, tại Diệp Phàm trước mặt cũng phải ảm đạm phai mờ, chỉ có thể nói đừng đến dinh dáng. Thời gian từ từ trôi qua, theo màu đen bản nguyên tiêu tán, Khương Thái Hư thức tỉnh, tình huống chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, tối thiểu nhìn xem giống người. Hắn kỳ thực đồng thời không quá nặng thương thế, hoàn toàn là bởi vì bị vây 4000 năm, trong Tử Sơn vô pháp hấp thu ngoại giới tinh khí bổ sung thân thể tiêu hao, dẫn đến tấn thăng thánh nhân cảnh thần thể đều kém chút bị mài chết. Như chậm thêm muốn, 5 năm qua, Khương Thái Hư trong cơ thể bản nguyên khô cạn, lúc kia thật muốn bất tử dược, thần quả mới có thể cứu mạng. Trước mắt nó bản nguyên dù cơ hồ hao hết, nhưng còn có một tia còn ở, tự nhiên có thể liên tục không ngừng luyện hóa sinh mệnh tinh khí tái tạo thần thể máu, chậm rãi trở về đỉnh phong.